Chương 79, Thẩm Văn An trở về chương 79, Thẩm Văn An trở về Bắc Địa quận. Nguyên bản ít hai lui tới cực bắc cánh đồng tuyết trên không, tản ra mênh mông cổ pháp khí tức cổ lao thanh đồng thuyền bỗng nhiên xuất hiện. Thanh đồng cổ thuyền phiêu phù ở cách mặt đất trăm trượng bầu trời, mạn thuyền chỗ, mấy thân ảnh hiếu kỳ hướng đánh giá xung quanh. Thật đẹp cánh đồng tuyết. Đây chính là Dương Náo chi địa sao? Linh khí quả nhiên mười phần thiếu thốn. Loại này thâm sơn cùng cốc địa phương có thể sinh ra bảo bối gì? Sư thúc, kia Bách Thú Sơn có phải hay không tính sai? Thanh đồng cổ thuyền thượng, các thiếu nữ đang líu díu nghị luận, sau lưng màn sáng đột nhiên lóe lên, một cái to lớn phi cầm liền đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Lệ, kia hung cầm xuất hiện về sau, liền phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, chấn động đến trung quanh chất đầy tuyết động cây tùng gì rào rung động. Vỗ hai cánh càng là nhấc lên một hồi cuồng phong, vòng quanh trên đất tuyết động hướng phía trước tràn ngập mà đi. Thế nhưng là Lạc Hà Sơn đạo hữu, thu kịch thanh âm truyền đến, giống như lôi minh chấn động. Thanh đồng cổ thuyền thượng mấy tên nữ tử nhíu mày quay đầu, trong đó một tên thân mang làm sa váy dài, sắn đuôi tóc trung niên phụ nhân hàm răng khẽ mở, thanh âm thanh lệ vang lên. Từ Hà Sơn bảng du gặp qua Phùng đạo hữu. Hung cầm trên lưng một tên bắp thịt cả người rồng có sừng đầu chọc hán tử nghe nói như thế, cười ha ha. Thân thể đột nhiên thoát ra, như là một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, trực tiếp nhảy tới thanh đồng cổ thuyền thượng. Bành! Châm muộn chấn động tiếng vang lên, kinh khủng lực đạo chấn động đến thanh đồng cổ thuyền một hồi lắc lư. Chậc chậc, cái này Tử Hà bảo thuyền quả nhiên so ta Kim Cương môn tạp mao chim dễ chịu. Tráng hán vừa nói vừa mánh ngửi mấy lần, một mặt say mê nói, hương, thật là thơm. Nhìn xem hắn như thế lô mãng động tác, Bàng Du sắc mặt có chút khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Phùng Thương đạo hữu như thế nhưng có mất hai tức cường giả phong phạm. Tên là Phùng Thương hán tử ngượng ngùng cười một tiếng, chắp tay, Phùng mộ thô bỉ, mạo phạm. Gặp hắn ngoài miệng tuy là nói như vậy, trong mắt lại không có chút nào cảm thấy mạo phạm chi ý, Bàng Du cũng chỉ có thể cố nén tức giận. Không hắn, cái này Kim Cương môn tại toàn bộ Kỳ Sơn dãy núi thanh danh hiển hách, cũng không phải nói Kim Cương môn mạnh bao nhiêu, chỉ là bởi vì tại tu sĩ khác trong mắt, bọn gia hỏa này chính là một đám tên điên. Ỷ vào cường hãn nhục thân, mỗi lần cùng người giao thủ, đều dường như một đầu hình người hung thú. Bàng tiên tử có biết kia Bách Thú Sơn tại cái này Dương Náo chi địa phát hiện gì rồi? Phùng Thương tất nhiên là không muốn cùng Lạc Hà Sơn xảy ra xung đột, thoáng bất phóng túng đi một chút phách lối khí diễm, mở miệng hỏi. Bàng Du khẽ lắc đầu, chỉ là nhận được tin tức, 200 năm trước, Bách Thú Sơn một vị đệ tử tại phường thị được đến một phần không trọn vẹn cổ tịch, từ đó phát hiện Dương Náo chi địa ẩn giấu bí mật, đến mức cụ thể là cái gì, còn không rõ ràng lắm. Phùng Thương nhẹ gật đầu, bản tọa cũng là nghe nói Bách Thú Sơn tự hơn 100 năm trước liền lặng lẽ phái người lại tới đây, nhu đồ hơn 100 năm lại vẫn không được tay, xem ra vật kia là một không được bảo bối. Nói được cái này, hắn liền cười ha hả nhìn về phía Bàng Du, Bàng tiên tử, tức là hữu duyên gặp phải, người ta đồng hành như thế nào? Đợi đến cái khác tiên tông chạy đến lúc, chúng ta hai tông cũng có thể liên thủ, tranh thủ thêm một chút chỗ tốt. Bàng Du nghe vậy nhíu mày, vô sự mà ân cần, tuyệt không phải chuyện tốt. Kim Cương môn tại Kỳ Sơn dãy núi là có tiếng bá đạo, nàng không tin Phùng Thương sẽ tốt bụng như vậy lựa chọn cùng Lạc Hà Sơn liên thủ. Thật sự là không khéo, thiếp thân này trước khi đến, trưởng môn đã cùng Tê Vân Cốc đạt thành chung nhận thức, Kim Cương môn nếu là muốn gia nhập, thiếp thân còn muốn cùng Tê Vân Cốc Bùi viện chủ thương lượng một chút. Bùi viện chủ? Là Bùi Triệu lão giả kia. Phùng Thương nhíu mày, dường như rất không thích Bùi Triệu. Mà thôi, lão giả kia chính là một cái lao cấm chủng, lão tử phiền hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, sau lưng kết giới lần nữa chớp động, một chiếc to lớn phi toa chậm rãi xuất hiện. Lão phu liền nói, thế nào còn không có tiến vào Dương Náo chi địa, đã nghe tới một cô hôi thối. Hóa ra là có người tại cái này miệng đầy phun phân. Phi toa mới vừa xuất hiện, Bùi Triệu thanh âm liền chuyển tới. Nghe nói như thế, Phùng Thương hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm phi toa bên trên thân ảnh gần từng chữ, lão giả, muốn đánh một không sao. Bùi Triệu không sợ chút nào, đón ánh mắt của hắn thản nhiên nói, ngươi như muốn đánh liền thử một chút, lão phu lần này ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một khối tinh xảo bạch ngọc mâm tròn. Nhìn thấy mâm tròn kia, nguyên bản vẫn là rất phách lối Phùng Thương trên mặt mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ. Tê Vân Cốc tu sĩ am hiểu đàn, trận chi đạo, thiếu khuyết công phạt thủ đoạn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tê Vân Cốc tu sĩ chính là quả hờ mềm. Trận pháp sư có một cái vô cùng biến thái địa phương, cái kia chính là chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian bố trí trận pháp, chớ nói cùng cảnh giới, chính là cao hơn đối phương một cái tiểu cảnh giới tồn tại, bị nhốt trong trận pháp đều rất khó phá trận đi ra. Bùi Triệu trong tay trận bàn chính là một cái có thể thuần phát khống trận. Cái này khốn trận tuy là không mạnh, nhưng thời gian chỉ hoãn đầy đủ bố trí xuống mấy đạo liên hoàn trận pháp, đem hắn hoàn toàn vây khốn. Phùng Thương hiển nhiên là ở phương diện này thua thiệt qua, biết trận pháp lợi hại. Đừng lăng nhà lằng nhằng, có đánh hay không cho cái lời nói. Bùi Triệu nâng trận bàn mở miệng. Phùng Thương sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng chỉ là hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy trở về hung cầm trên lưng. Đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, kia hung cầm lúc này đột nhiên vỗ cánh, hướng phía nơi xa bay đi. Đám điên này, cũng chỉ có Bùi viện chủ có thể trấn nhiếp bọn hắn. Bàng Du cười mỉm hướng phía Bùi Triệu chắp tay, ánh mắt chú ý tới sau người một tên ôm kiếm đứng thiếu niên. Tôi thể định phong chi cảnh. Hai tông giao hảo, nàng hiểu Bùi Triệu tính tình, không biết lần này tại sao lại mang một cái liền luyện khí đều không có đạt tới thiếu niên đi ra. Bùi viện chủ, vị này là? Bùi Triệu mỉm cười, lão phu mới thu đồ nhi, liền đến từ này Dương Náo chi địa, lần này cũng coi là nhường hắn về thăm nhà một chút. Bàng Du hơi sững sờ, sau đó cười khổ, nguyên lai Tê Vân Cốc cũng đã sớm để mắt tới cái này Dương Náo chi địa. Bùi viện chủ thế nhưng là giấu giếm đủ gấp a. Bùi Triệu có chút cười cười xấu hổ, đang muốn cùng Bàng đạo hữu nói tỉ mỉ, tức là gặp nhau, liền đồng hành như thế nào. Bàng Du nhẹ gật đầu, vậy thì xin Bùi viện chủ tới bảo thuyền tụ lại a. Bùi Triệu thu hồi phi toa, mang theo Thẩm Văn An thả người nhảy lên rơi xuống bảo thuyền bên trên. Hắc thủy đàm thẩm ra. Màn đêm sắp tới, Hồ Ngọc Phân cùng Hoàng Linh Tú tại chủ phòng chuẩn bị đồ ăn, Thẩm Nguyên cùng Thẩm Văn Bình cha con hai người thì là ở trong viện dỗ dành nhỏ xuống mình. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại cửa sân chỗ. Thẩm Nguyên hình như có nhận thấy, chậm chậm đứng dậy quay đầu nhìn lại. Liền thấy thiếu niên ôm kiếm đứng, lặng lặng nhìn qua hắn, biểu lộ mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng trong mắt lại mang theo khó nén vui mừng. "Cha." Hai cha con đối mặt một lát, Thẩm Văn An nhẹ giọng la lên. Thẩm Nguyên cười nên đón tiếp lấy, "Khi nào trở về?" "Hôm qua cùng sư phụ cùng đi." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn chú ý tới trong viện Hải Nhi trên xe Thẩm Sùng Minh, chậm rãi đi tới. Bùi Ngọc Quản về Tê Vân Cốc lúc sau đã đem tin cho hắn. Thẩm Văn An túi người xuống, đang lặng lặng nhìn tiểu gia hỏa, một đôi nhu để lại tại lúc này nắm chặt lỗ tai của hắn. "Uy, trong mắt không có ta người tỷ tỷ này đúng không?" Thẩm Văn An bị đau, cuốn quýt tránh thoát. "Tỷ." "Hừ hừ." Thẩm Văn Bình hài lòng hừ hai tiếng, cười nhạt hất cằm lên. Chu trong phòng, Hồ Ngọc Phân cùng Hoàng Linh Tú nghe được trong viện động tĩnh, cũng đều đi ra. "Văn An." Hai người trăm miệng một lời, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Mẹ, chị dâu." Thẩm Văn An gạt ra mỉm cười. Một phen hàn huyên về sau, Hoàng Linh Tú vội vàng mở miệng, "Nương, Văn An trở về, đến thêm chút đi đồ ăn. Ta đi lấy một đầu thịt khô đến." Hai người vội vàng đi thêm đồ ăn, Thẩm Văn An thì là đi vào Thẩm Nguyên trước mặt, đem sau lưng bao khỏa gỡ xuống. "Cha, đây là nhi hơn một năm qua tiết kiệm đồ vật." Bao khỏa bị mở ra, bên trong có ba cái bình sứ, hai tấm tử sắc phù lục, một cái tinh xảo túi, còn có một cái to lớn bạch ngọc bàn, phía trên khắc đầy hoa văn phức tạp. Hắn cầm lấy bạch ngọc đường quanh co, đây là một cái trận bàn, bố trí mở có thể tạo ra một tòa che lấp khí tức trận. Cái này ba bình là dưỡng khí đan, mỗi trong bình có 10 khỏa. Trong túi là linh tinh mảnh mỡ, có 5 khối. Đùa này sử dụng một chút linh khí kích hoạt sau ném ra ngoài, có thể kích phát ra thai tức cảnh 5 tầng công kích. Nhìn xem những vật này, Thẩm Nguyên có chút ngạc nhiên. Chương 80, đại cắt chi quẻ chương 80, đại cắt chi quẻ những vật này đều là ở đâu ra? Tê Vân Quốc đệ tử mỗi tháng đều có tư lương. Thẩm Văn An trả lời, trận bàn cùng phụ lục là nhi hướng sư phụ cầu. Thẩm Nguyên nghe xong khẽ nhíu mày. Hắn đã đạt đến luyện khí tầng 1, có thể rõ ràng cảm nhận được nhi tử tiến vào tiên tông tu hành hơn 1 năm, bây giờ còn chưa có đột phá tới luyện khí kỳ. Tông môn cho tu hành tài nguyên chính ngươi giữ lại dùng liền có thể, không cần nghĩ lấy trong nhà. Hắn mặc dù chưa thấy qua tiên tông, nhưng trong lòng cũng tin tưởng, một phương thế lực đầu nhập đại lượng chi phí bồi dưỡng người mới, xem trọng là mới tiềm lực của con người cùng ngày sau trưởng thành giá trị. Bây giờ Thẩm Văn An đem những này tài nguyên tu luyện tiết kiệm xuống tới, cảnh giới của mình tăng lên không ngừng. Thẩm Nguyên lo lắng một ngày kia Tê Vân Cốc sẽ không cảm thấy nhi tử không có bồi dưỡng giá trị, từ đó nhận bắn vẻ. "Cha yên tâm, nhi dùng đến đâu?" Thẩm Văn An hiếm thấy cười cười mở miệng nói, "Đại ca không có trở về, còn tại trong huyện thăng tiến các. Bây giờ sắc trời đã tối, cũng chỉ có thể chờ ngày mai lại để cho người đi thông chí hắn." Đề cập Thẩm Văn Tinh, Thẩm Nguyên liền nghĩ tới lão nhị Thẩm Văn Diễm, lúc này nhìn về phía Thẩm Văn Bình nói, "Nha đầu, đi hậu viện cứ gọi ngươi nhị ca, liền nói Văn An trở về." Thẩm Văn Bình có chút không tình nguyện a một tiếng. Một lát sau, Thẩm Văn Diễm vội vàng từ hậu viện đi tới. Huynh đệ hai người gặp nhau, trên mặt đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Sau buổi cơm tối, Hứa Tu đến đây thông cửa. Tiến vào trong biệt lúc, liếc mắt liền thấy được vừa trở về Thẩm Văn An. "Thẩm tiểu huynh đệ, vị này là Huyền tử Văn An, năm trước bái nhập Tiên Tông tu hành, bây giờ trùng hợp trở về." "Tiên Tông?" Hứa Tu trong mắt lóe lên một tia nóng rực, tùy theo lại bị ép xuống. "Tiên Tông tốt, Tiên Tông tốt. Lão phu nếu là sớm mấy năm có thể biết Tiên Tông tồn tại, có lẽ còn có cơ hội." Nghe được hắn, Thẩm Nguyên nhíu mày. "Ha ha." Hứa Tu cười khan một tiếng, thoại phong nhất chuyển nói, "Tiểu đạo hữu lần này là một mình trở về." Thẩm Văn An không nói gì, dường như không nghe thấy đồng dạng. Cảnh tượng có chút xấu hổ. Thẩm Nguyên bận bịu dàn xếp cười nói, "Lão ba thứ lỗi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không thích nói chuyện, đối ta cùng mẹ hắn cũng đều là như vậy hờ hững lạnh lẽo." "Không sao không sao." Hứa Tu cười khoát tay áo. Một bên Thẩm Văn An lại là đã cầm lấy bên cạnh trường kiếm, đứng dậy hướng về sau viện đi đến. Hứa Tu một mực nhìn qua thân hình của hắn biến mất, trong mắt hiện ra một vẻ thất vọng, sau đó cũng chỉ có thể cùng Thẩm Nguyên câu được câu không trò chuyện. Hàn huyên nửa canh giờ, hắn liền đứng dậy cáo từ. Thẩm Nguyên chính chuẩn bị thu thập một chút rửa mặt đi ngủ, Thẩm Văn An liền lại tìm tới. "Lão đầu kia không phải người tốt." Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên có chút hiếu kỳ, làm sao mà biết? Thẩm Văn An ánh mắt bình thản, hắn tâm tư không thuần. "Tâm tư không thuần?" Thẩm Nguyên cười nói, "Ngươi có thể xem thấu hắn tâm tư." Thẩm Văn An lắc đầu, cảm giác cha ngày sau phải cẩn thận hắn. Thẩm Nguyên hơi suy tư sau nhẹ gật đầu, "Cha biết, đi ngủ đi." Ban đêm, nằm tại trên giường, Thẩm Nguyên còn tại hồi tưởng đến lời của con. "Thế nào?" Gặp hắn nhíu mày suy tư, Hồ Ngọc Phân mở miệng hỏi. Thẩm Nguyên nghiêng người sang, đem Thẩm Văn An đối Hứa Tu phán xét nói ra. "Không thể a, ta cảm thấy Hứa lão bá không có gì ý đồ xấu." Thẩm Nguyên thở dài, biết người biết mặt không biết lòng, chuyện này khó mà nói. Bất quá, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, cẩn thận một chút chính là. Hồ Ngọc Phân khẽ gật đầu, sau đó ngửa đầu mang theo vẻ hưng phấn nói, "Ta mấy ngày nay giống như cảm nhận được ngươi nói khí huyết lực, chính là mong muốn bắt lấy thời điểm, nhưng lại đột nhiên biến mất, ngươi nói, có phải hay không ta cảm thụ sai?" Thẩm Nguyên nghe vậy, trên mặt vui mừng. Thạch Đầu nói qua, cái này gọi khí cảm cảnh, không phải ngươi cảm thụ sai. Xem ra ngươi sắp đột phá hậu thiên cảnh giới. Hồ Ngọc Phân nghe xong rất vui vẻ. Nàng vốn là đối tu luyện không thế nào để bụng, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, theo nhà mình nam nhân thực lực càng ngày càng mạnh, phu thê chi sự bên trên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được không chịu được nổi, không thỏa mãn được Thẩm Nguyên. Thêm nữa đoạn thời gian trước lại bị bức ép lấy ăn một khỏa dưỡng khí đan cùng một khỏa tôi thể đan, nàng liền cảm thấy mình nếu là không có tiến bộ, đều đối không nổi hai viên chân quý đan dược. Mấy ngày nay ngươi lại nhiều tìm chút thời giờ về mặt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới hậu thiên cảnh giới. Vuốt vuốt mái tóc của nàng, Thẩm Nguyên mở miệng nói, hậu thiên chi cảnh liền có 150 năm thọ nguyên, có thể phóng ra một bước này, liền xem như đại thu hoạch. Tốt. Hồ Ngọc Phân dịu dàng ứng thanh. Đêm khuya, giờ tí tiến đến, Thẩm Nguyên theo thói quen liếc qua thức hải bên trong bạch ngọc mai rùa. Quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng đại cát, tán tu hứa tu người mang đại bí mật, nếu là có thể đem nó dẫn tiến cho Tiên Tông, có cơ hội lấy được trên người bí mật, đối với gia tộc phát triển có khá lớn trợ giúp. Lại là một cái đại cát quẻ tượng. Thẩm Nguyên kích động ngồi dậy. Hắn đã quên bao lâu không có nhìn thấy đại cát quẻ tượng, mà lần này đại cát quẻ tượng vậy mà cùng hứa tu có quan hệ. Kết hợp nhi tử trước đó nói hứa tu tâm tư không thuần lời nói, Thẩm Nguyên rơi vào trầm tư. Quẻ tượng nhắc nhở chính là muốn đem hứa tu dẫn tiến cho Tiên Tông. Xem ra lão nhân này quả nhiên vẫn là tự đủ lão. Lúc trước hắn thế nhưng là nói mình đại nạn sắp tới, không có tranh phong chi tâm. Theo cái này mạch suy nghĩ tưởng tượng, Thẩm Nguyên lại suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Cái này hứa tu biến mất 7 năm, hết lần này tới lần khác lựa chọn ở thời điểm này trở lại Hắc Thủy Đàm tới tìm hắn. Khẳng định là ở bên ngoài nghe được nhà mình nhi tử bái nhập Tiên Tông sự tình. Hắn một giới tán tu, dựa vào năm đó vị kia lão tiên nhân còn sót lại hô hấp pháp, tự hành lục lọi tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Bây giờ gặp bình cảnh, có lẽ là không có dẫn đường người, hay là không có tài nguyên, đã rất khó tiến thêm một bước. Lão út nói hắn tâm tư không thuần nguyên nhân đại khái cũng là bởi vì lần nữa tiếp cận chính mình, mục đích đúng là vì mượn nhờ Thẩm Văn An nếm thử tiến vào Tiên Tông. Cử động lần này tuy có lòng ham muốn công danh lợi lộc, cũng không có tổn hại Thẩm gia lợi ích. Xem ra ngày mai phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ lão út, nhường hắn đem hứa tu dẫn tiến tới Tiên Tông đi. Một phương diện có thể hoàn lại năm đó ân tình, một phương diện khác cũng có thể như quẻ tượng nói tới, nếm thử từ hứa tu trên thân được đến kia cái đại bí mật. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên mới vừa dậy lúc, liền nghe tới hậu viện kiếm âm thanh gào thét. Chần chờ một lát, hắn liền tới hậu viện. Văn An. Thẩm Văn An thu kiếm thế, hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Cha có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Thẩm Văn An không nói gì, chậm rãi đi đến trước mặt. Ngươi còn nhớ rõ cha trước đó chuyển cho ngươi hô hấp pháp sao? Kỳ thật chính là kia hứa tu năm đó tặng cho, chúng ta Thẩm gia thiếu hắn một cái nhân tình. Hắn là một cái tán tu, tới tuổi như vậy, sở cầu bất quá là mong muốn tiến thêm một bước. Cha suy nghĩ hồi lâu, hy vọng ngươi có thể giúp hắn một chút, cũng coi là hoàn lại năm đó ân tình, ngươi xem coi thế nào. Thẩm Văn An trầm tư chốc lát nói, muốn giúp hắn như thế nào? Thẩm Nguyên mở miệng nói, cha muốn cho ngươi đi cầu sư phụ ngươi, chờ lúc trở về đem hắn đưa đến Tiên Tông đi. Chuyện sau đó liền nhìn hắn mệnh, nếu là may mắn có thể tiến thêm một bước, ta cũng coi là kết giao một cường giả. Nếu là chưa thể thoại nguyện được đền bù, ít ra cũng làm cho hắn thấy được tiên nhân chỗ thế giới. Thẩm Văn An nghĩ gật đầu nói, con đã biết. Chờ sư phụ trở về, nhi liền nói cho hắn biết. Không có chuyện gì khác, mà đi tu luyện. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhi tử bên này đã thuyết phục, vậy bây giờ liền nên đem cái tin tức tốt này báo cho Hứa Tu, xem hắn trên người đại bí mật đến cùng là cái gì. Chương 81, cơ duyên chân tướng chương 81, cơ duyên chân tướng Thẩm Văn Tinh vốn là dự định tại Hắc Thủy Đàm bên cạnh cho Hứa Tu xây một tòa tiểu viện, liền sát bên Lục Chí Viễn tiểu viện. Nhưng Hứa Tu không có đồng ý, chỉ là nhường thợ thủ công cho hắn tu một tòa đơn giản nhà tranh. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, hắn căn vốn liền không có ý định ở đây ở lâu, cái gọi là xây nhà ẩn cư, giải quyết xong cuối đời lời giải thích đều là giả. Thẩm Nguyên từ trong nhà đi ra, tìm tới ngay tại bờ đầm thả câu Hứa Tu. Lão bá. Hứa Tu ngẩng đầu, cười ha hả nói, Thẩm tiểu ca dậy sớm như thế. Thẩm Nguyên đi đến trước mặt, tại trên một tảng đá ngồi xuống nói, khuyển tử hôm qua trở về, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đề cập Thẩm Văn An, Hứa Tu dường như rất là để ý, vội vàng chuyển người nói, chuyện gì? Thấy cảnh này, Thẩm Nguyên càng thêm khẳng định Hứa Tu mục đích, lúc này cười cười tiếp tục nói, lão bá truy tầm cả đời tiết lộ, chỉ vì chúng ta chỗ này không được, từ đầu đến cuối chưa thể tiến thêm một bước. Ngày năm đó đối ta hai cha còn có đại ẩn, đêm qua liền cùng khuyển tử Văn An thương lượng một chút, chờ cùng hắn sư phụ sau khi hết bận, liền mang lão bá ngài đi tiên nhân thế giới nhìn xem. Hy vọng tới tiên nhân thế giới, lão bá có thể rèn luyện tiến lên, tại tiên lộ phía trên càng chạy càng xa. Hứa Tu trong mắt toát ra khó mà ức chế tinh mang, thân thể đều bởi vì quá kích động mà có chút run rẩy. Cái này hắn một mặt cảm kích nhìn về phía Thẩm Nguyên, sau đó liền đứng người lên, không người làm một đại lễ. Thẩm tiểu huynh đệ, lão phu hổ thẹn a. Lão bá đây là làm gì? Thẩm Nguyên vội vàng mong muốn đem hắn đỡ dậy, nhưng Hứa Tu lại là kiên trì, đi xong lễ về sau có chút xấu hổ mở miệng nói, Thẩm tiểu huynh đệ như thế chân thành đối đãi lão phu, là lão phu suy nghĩ, lão phu lại. Ai? Hắn chậm rãi ngồi trở lại trên tảng đá, nắm lấy Thẩm Nguyên tay nhẹ nhàng vô nói, thực không dám giấu giếm, lão phu lần này trở về cũng không phải là muốn ẩn cư ở này, là bởi vì tại Mạn Ta quận du lịch thời điểm, nghe nói lệnh lang bái nhập Tiên Tông sự tình. Từ trăm năm trước đến thụ tiên pháp, trong nhà thân nhân không tại về sau, cái này tiên lộ chính là lão phu duy nhất truy cầu. Làm sao? Đều đi qua. Thẩm Nguyên cười ha hả ngắt lời hắn. Hứa Tu có thể thẳng thắn thừa nhận chuyện này, liền đại biểu đáng giá ở chung. Ít ra hắn thấy, đối phương làm cũng không sai. Năm đó vẹn vẹn hai mặt duyên phận, liền tặng cho chính mình hai cha con hô hấp pháp, mặc dù cũng có tư tâm, nhưng chung quy là một phần ân tình. Lần này đến đây, cho dù là không giấu giếm, mở rộng nói, bất quá là đòi hỏi năm đó ân tình mà thôi. Ai? lão phu thật sự là si sống hơn trăm năm, lại nhập ma sâu vô cùng, kiên trì. Mà thôi mà thôi. Hứa Tu khoát tay áo, dường như khúc mắc mở ra, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Thẩm tiểu huynh đệ, người ta cũng coi là hữu duyên, nhận được hao tâm tổn trí, lần này nếu là có thể tiến về tiên nhân thế giới, phương thế giới này cũng không có cái gì đáng đến lưu luyến. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo túi. Trong này có lão phu năm đó ngẫu nhiên đoạt được một chương di tích cổ đồ. Chỉ có điều di tích ngoại vi đồ vật đã bị lão phu cầm không sai biệt lắm. Hứa Tu có chút xấu hổ, nhưng lập tức vội nói, bên trong vẫn còn có chút đồ tốt, Thẩm tiểu huynh đệ nếu là không ngại, liền thu cất đi. Nhìn xem kia túi, Thẩm Nguyên trong lòng hơi vui. Đây chính là Hứa Tu trên người đại bí mật sao? Một phần di tích cổ đồ. Hắn cung kính tiếp nhận túi, liên thanh cảm tạ lấy. Hứa Tu hài lòng nuốt dâu, đem kia cần câu từ trong nước xách ra. Lần này từ biệt, lão phu cùng Thẩm tiểu huynh đệ sợ là không ngày gặp lại. Căn này cần câu là lão phu từ chỗ kia trong di tích đoạt được mặc trúc chế, bây giờ liền tặng cho tiểu huynh đệ, tạm thời coi là lưu lại cái tưởng niệm a. Thẩm Nguyên tiếp nhận cần câu, cảm giác vào tay rất là trầm trọng. Hắn hiếu kỳ đánh giá kia cần câu, đúng là một cây mặc trúc, nhưng trọng lượng lại giống như đồng sắt tạo thành. Đà tạ lão bá. Hứa Tu khoát tay nào nói, vậy cái này mấy ngày lão phu liền tại nhà tranh tiềm tu, chờ lệnh lang cùng tiên nhân xuất phát lúc, làm phiền Thẩm tiểu huynh đệ thông chi lão phu một tiếng. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn tiêu sái rời đi. Cực bắc cánh đồng tuyết, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, vạn năm không thay đổi bằng cứng ở đây tạo thành một chỗ quang khiết bình đài. Trong bình đài ở giữa, 12 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, trung quanh thì đứng đầy phục sức khác nhau thanh niên nam nữ. Hạ Sơn chủ, cùng là Kỳ Sơn Tiên Tông, đều là lao giao tình, Bách Thú Sơn phát hiện đồ tốt lại giấu giếm giếm, có chút không chính cống a 12 đạo thân ảnh bên trong, một tên khuôn mặt gầy gò mùi ưng lão giả trước tiên mở miệng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy người khác cũng đều nhìn về phía Bách Thú Sơn chuyến này người nói chuyện, Hạ Sơn chủ. Hạ Sơn chủ giống như quỷ lùn thân thể lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng khí tức trên thân lại hết sức bá đạo. Hắn sắc mặt khó coi quét một vòng đang ngồi nhân đạo, buồn cười, các ngươi phát hiện bảo vật linh mạch thời điểm, ta Bách Thú Sơn cũng không nhìn thấy một hạt bụi. Bây giờ ta Bách Thú Sơn có cơ duyên, nguyên một đám đã nghe lấy vị đánh tới. Muốn kiếm một chén canh cứ việc nói thẳng, đừng giả mù sa mưa. Bị hắn như thế một đuổi, kia mùi hương lão giả cũng không sinh khí, ngược lại cười ha hả nói, Hạ Sơn chủ sảng khoái, kia chúng ta cũng liền không vào mèo. Hôm nay chúng ta thập nhị tiên tông tề tụ nơi này, còn mời Hạ Sơn chủ đem cái này dương náo chi địa cơ duyên chia sẻ ra đi à. Sau đó đại gia lại thảo luận phân chia như thế nào vấn đề. Hắn lại nói xong, mọi người tại đây nhao nhao ánh mắt nóng rực nhìn về phía Hạ Sơn chủ thúc giục nói. Hạ Sơn chủ trong lòng tuy là cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng tin tưởng, chuyện như là đã bại lộ, Bách Thú Sơn nếu là không đem bí mật nói ra, khẳng định sẽ khiến mặt khác 11 nhà tiên tông vây công. Toàn bộ Đam Châu Kỳ Sơn, tiên tông thế lực có gần 30, Bách Thú Sơn mặc dù vững vàng 5 vị trí đầu, nhưng cũng ngăn cản không nổi 12 cái tiên tông liên thủ. Bất quá, Hạ Sơn chủ trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị đã đều như vậy cảm thấy hứng thú, vậy các ngươi cần phải nghe cho kỹ. Phần cơ duyên này kỳ thật chính là một đầu sắc hóa rồng giao thi. Giao thi? Đám người nghe xong, tất cả đều nhíu mày không thôi. Nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, Hạ Sơn chủ trong lòng mừng thầm. Bọn gia hỏa này chỉ là phát hiện một chút manh mối, nguyên một đám tựa như chó nhìn thấy phân như thế đánh tới. Nếu như nói, Dương Náo chi địa cơ duyên là một tòa di tích, linh mạch chờ, Bách Thú Sơn có lẽ còn sẽ nghĩ biện pháp kéo dài một chút, cùng bọn hắn tranh luận. Nhưng mẹn mẹn là một bộ sắc hóa rồng giao thi, Bách Thú Sơn là không có chút nào hoảng. Dù sao các tông tu hành hệ thống khác biệt, cái này giao thi đối với bọn hắn tới nói, giá trị cũng liền không giống. Ở đây rất nhiều tiên tông bên trong, Tê Vân Quốc cam hiểu đàn đạo, có thể lấy giao long huyết thịt luyện chế đan dược, kim cương môn thuộc về thể tu, có thể mượn giao long huyết đến rèn luyện thân thể. Mà hắn Bách Thú Sơn, tự nhiên là mong muốn mượn nhờ giao thi đến để thăng chiến thú huyết mạch, tăng cường chiến thú thực lực. Tại cái khác tiên tông tới nói, cái này giao thi giá trị sẽ phải nhỏ rất nhiều. Dù sao ngoại trừ lân phiến gân cốt những vật này có thể cầm lấy đi đổi điểm linh tinh, cái khác cũng đều không nhiều lắm dùng. Giao long làm yêu thu thập bảo vật, kia giao thi bên người liền không có những vật khác. Có người hồ nghi hỏi, giao thi bọn hắn không phải cảm thấy rất hứng thú, nếu là có thể phân một chút pháp bảo linh tinh gì đó cũng được. Bản tọa làm sao biết? Hạ Sơn chủ trừng mắt, kia giao thi tại trong lòng núi, cả tòa đại sơn có thiên nhiên đại thế tồn tại, còn có lưu lại hồn phách quán niệm. Ta Bách Thú Sơn nếm thử hơn trăm năm, đến nay còn không có tìm được giao thi vị trí cụ thể. Nghe hắn kiểu nói này, đám người ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. Giao thi đã còn không có bị tìm tới, vậy thì đại biểu tất cả chỗ tốt đều còn tại. Càng có một ít đầu não linh hoạt người nhờ vào đó nghĩ đến, như dương náo chi điệp như vậy linh khí thiếu thốn phạt, vậy mà lại xuất hiện một đầu hóa rồng thất bại giao, liền chứng minh nơi này tuyệt không phải truyền ngôn như vậy, hoang vu cằn cỗi. Tới đều tới, nhất định phải thật tốt tìm kiếm một chút. Giao thi liền giao thi a, kế tiếp là nên thương lượng một chút phân chia như thế nào sự tình. Mùi ưng lão giả mở miệng nói, đối với bọn hắn tới nói, giao thi mặc dù không có trọng yếu như vậy, nhưng có thể kiếm một chén canh, cầm lấy đi bán linh tinh cũng là chuyện tốt. Huống chi giao loại nắm giữ long đam mê, ưa thích thu thập bảo vật, vạn nhất kia giao thi bên cạnh có cái khắc pháp khí đâu. Chương 82, huyết mạch chương 82, huyết mạch chia của công việc rất nhanh liền thỏa đàm. Đến từ Tê Vân Cốc đuổi triệu trên mặt ý cười mở miệng nói, phần cơ duyên này hiện tại là chúng ta thập nhị tiên tông tổng cộng có, ngày sau cũng chỉ có thể là chúng ta thập nhị tiên tông cộng đồng chia cắt. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, lão phu đề nghị, chư vị cần lập xuống lời thề, tuyệt không đem chuyện này tiết lộ cho những người khác. Nghe được hắn, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao hiện tại bí mật cũng đã biết, nếu là trong đó có người đem bí mật này nói cho những cái kia cường đại tiên tông, đến lúc đó bọn hắn những này hạ phẩm tiên tông liền canh đều uống không lên. Đám người đang chuẩn bị phát hệ, Bùi Triệu lần nữa mở miệng nói, chư vị chờ một chút, lão phu còn có một lời. Tin tưởng một chút đạo hữu đã nhìn ra, Dương Náo chi địa tuyệt không phải theo như đồn đại như vậy một mảnh hoang vu cằn cỗi. Chúng ta thập nhị tiên tông như nay cũng coi là đồng minh quan hệ, ngày sau kinh doanh cái này Dương Náo chi địa, còn cần có cái điều lệ, đừng tổn thương hòa khí. Đám người như có điều suy nghĩ. Trong đó mấy người có chút khó chịu nhìn về phía Bùi Triệu. Mấy người kia chính là căn cứ giao thi kết luận Dương Náo chi địa khẳng định còn có cái khác đồ tốt, chuẩn bị chờ sau khi trở về liền bụng trộm phái người tới, sớm vô cùng. Nhưng bây giờ Bùi Triệu ở trước mặt đề cập, cái khác tiên tông khẳng định cũng đều kịp phản ứng. Mất tiên cơ, vạn nhất thật có vật gì tốt, đến lúc đó lại được cái cỏ. Bùi viện chủ có gì cao kiến? Có người mở miệng hỏi thăm. Bùi Triệu cười nói ra ý nghĩ của mình. Ở trong đó tự nhiên đã bao hàm rất nhiều đối Tê Vân Cốc có lợi điều kiện. Đám người một phen thảo luận về sau, cuối cùng đem cái này cái gọi là điều lệ xác nhận xuống đến. Ngồi tại Bùi Triệu bên cạnh, đến từ Lạc Hà Sơn Bảng Du tiên tử sắc mặt cổ quái nhìn qua. Bùi Triệu ngượng ngùng cười một tiếng. Việc này có thể viên mãn đạt thành, cũng là chuyện may mắn. Hạ Sơn chủ, Bách Thú Sơn nghiên cứu trăm năm, nhưng có tiến triển. Tập chúng ta thập nhị tiên tông chi lực, có thể hay không cưỡng ép phá vỡ dây núi kia, tìm tới giao thi chỗ? Cưỡng ép phá vỡ? Hạ Sơn chủ chừng người kia một cái nói, nếu là có thể cưỡng ép phá vỡ, ta Bách Thú Sơn Kim Đan lão tổ đã sớm xuất thủ. Bản tọa mới vừa nói, dãy núi kia có thiên nhiên đại thế, không nói trước cưỡng ép phá vỡ sẽ hủy đi nửa cái Dương Náo chi địa, vạn nhất buộc phát năng lượng đem kia giao thi phá hủy, chúng ta chẳng phải là tòi công bận rộn. Cái khác tiên tông không phải rất để ý giao thi, chỉ là muốn nhìn xem bên trong có hay không bảo vật. Nhưng hắn Bách Thú Sơn để ý a. Trong mắt bọn hắn, giao thi giá trị viễn siêu một chút bình thường pháp bảo linh tinh trở, cũng không có thể cưỡng ép phá vỡ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể chầm chậm ải. Vậy cần chờ tới khi nào? Có người không vui nói. Hạ Sơn chủ liếc hắn một cái nói, gấp cái gì? Làm việc tốt thường gian nan. Nói, hắn lại nhìn về phía Bùi Triệu, Tê Vân Cốc đạo hữu tinh thông trận pháp chi đạo, lần này nếu là có thể phái người hiệp trợ, cũng là có thể tăng tốc một chút tiến độ. Bùi Triệu suy tư một lát sau chắp tay nói, đã như vậy, lão phu sau khi trở về liền xin chỉ thị trưởng môn, phái một vị tinh thông trận pháp người đến đây. Phá giải thiên nhiên hình thành thiên địa đại thế đối với trận pháp sư tới nói cũng là một loại tu hành, Tê Vân Cốc tự nhiên vui lòng cống hiến sức lực. Như thế, vậy liền phát thệ a. Hạ Sơn chủ mở miệng, ở đây tất cả mọi người lấy thiên đạo phát thệ, liền bên ngoài những cái kia đi theo mà đến các đệ tử cũng không rơi xuống. Lời thề hoàn thành, một số người liền vội vàng rời khỏi nơi này. Phát giác được Dương Náo chi địa bất phàm, bọn hắn đến mau trở về, triệu tập nhân thủ đến đây bố cục. Vừa mới ước định điều lệ bên trong đã rõ ràng quy định, 12 cái tiên tông không thể xuất động thái tức cảnh đại năng can thiệp thế tục thế gian sự tình, càng không cho phép tùy ý cướp đoạt xâm phạm cái khác tiên tông sản nghiệp cùng phụ thuộc thế lực. Cái này mang ý nghĩa, có thể hay không tại Dương Náo chi địa mò được chỗ tốt, liền phải nhìn bọn tiểu bối bản lãnh của mình. Bàng đạo hữu hiện tại muốn trở về sao? Bùi Triệu nhìn về phía Lạc Hà Sơn đám người hỏi. Bàng Du cười một tiếng, thiếp thân muốn đi xem Tê Vân Cốc bố cục, nếu là có thể tham khảo một hai, ta Lạc Hà Sơn có lẽ cũng có thể tại cái này Dương Náo chi địa vớt một chút chỗ tốt. Bùi Triệu cười. Vậy đạo hữu liền đi theo ta a. Trực lệ vương thành nên tiên luyện. Bùi Triệu cùng Bàng Du chờ một đám Lạc Hà Sơn đệ tử đến lúc, Lý Hợp Sơn cùng Bùi Ngọc Quản đang tu luyện. Tốt một chỗ lịch sự tao nhã biệt lạc. Cửa sân chỗ, Bàng Du nhìn chung nên tiên luyện bên ngoài, nhịn không được tán thán nói. Toàn này nên tiên luyện thế nhưng là tiền nhiệm ngu hoàng Lý Thương Nô sai người chuyên môn tỉ mỉ tu kiến, mặc kệ là phong cách thiết kế vẫn là dùng liệu, đều làm được cực hạn. Cha, Bùi sư thúc. Cảm ứng được Bùi Triệu khí tức lúc, Lý Hợp Sơn hai người liền đã tiến lên đón. Giới thiệu một chút, vị này là Lạc Hà Sơn Bàng Du Bàng tiên tử. Bàng đạo hữu, đây là tiểu nữ Ngọc Quán. Hợp Sơn là trưởng môn sư huynh đại đệ tử. Song phương nhận biết về sau, Bùi Ngọc Quản cùng Lý Hợp Sơn chắp tay hành lễ, nói một câu sư thúc. Tê Vân Cốc cùng Lạc Hà Sơn quan hệ cũng không tệ, bọn hắn xưng hô một tiếng sư thúc cũng là không sai. Cha, thẩm sư đệ đâu? Bùi Ngọc Quản nhìn một chút sau lưng của phụ thần, không có phát hiện Thẩm Văn An tung tích có chút hiếu kỳ nói, sẽ không chạy à? Bùi Triệu cười ha ha một tiếng, đã tới Dương Náo chi địa, vi phụ liền để hắn thuận đường về thăm nhà một chút đi. Kia là sư đệ của ngươi, liền không thể ngóng trông điểm hắn tốt. Bùi Ngọc Quản nết miệng nói lầm bầm, giống tựa như khúc gỗ, thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta sư tỷ. Tốt. Bùi Triệu cắt ngang nàng phàn nàn, nhìn về phía Lý Hợp Sơn nói, Hợp Sơn à, chuyện đều thỏa đàm, ngươi lại cùng ngươi bảng sư thúc nói một chút Dương Náo chi địa bố trí à? Còn lại tiên tông đã bắt đầu chuẩn bị, không thể để cho Lạc Hà Sơn lạc hậu hơn người khác. Lý Hợp Sơn có chút chắc tay, vâng, sư thúc. Đúng rồi, Văn An tiểu tử kia ở đâu? Lão phu đi xem hắn một chút. Lý Hợp Sơn chắp tay nói, sư thúc đi trước An Dương huyện. Nhường Bùi sư muội cùng ngài một đạo a, nàng biết An Dương huyện. An Dương huyện thăng tiên các chấp sự chính là Thẩm sư đệ huynh trưởng. Bùi Triệu nhẹ gật đầu, cùng Bàng Du chào từ biệt về sau liền mang theo Bùi Ngọc Quản rời đi. An Dương huyện thăng tiên các. Thẩm Văn Tinh ngay tại lầu 2 tu luyện, chợt nghe tới ngoài cửa truyền đến công dương hà thanh âm. Chấp sự, Bùi tiên tử tới, còn có một vị lao tiên nhân. Thẩm Văn Tinh mở mắt ra, kéo cửa phòng ra. Lao tiên nhân. Công Dương Hà thấp giọng nói, là một vị lao tiên nhân, tựa như là Bùi tiên tử phụ thân. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh hơi kinh ngạc, bận điệu làm sửa lại một chút quần áo vội vàng đuổi tới dưới lầu. Bái kiến tiên tử, bái kiến tiên nhân. Bùi Triệu cười ha hả gật đầu nói, lão phu là Văn An sư phụ, ngươi là Văn An huynh trưởng, không. A. Nói còn chưa dứt lời, Bùi Triệu đống nhiên khẽ nhíu mày, đưa tay bắt lấy Thẩm Văn Tinh cổ tay tinh tế cảm thụ một phen. Linh căn hỗn tạp, nhưng lại đạt đến luyện khí tầng 1. Lại huyết mạch chi lực nồng đậm, hình như có chút không giống bình thường. Bùi Triệu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thân là một tên thai tức cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, hắn biết rõ, thiên địa vạn vật có linh, mong muốn bước vào con đường tu hành cần nhìn tư chất. Mà tu hành giới công nhận tư chất có hai loại, một là linh căn, hai là thể chất. Linh căn rất dễ lý giải, chỉ chính là một cái sinh linh trời sinh cùng giữa thiên địa một loại nào đó thuộc tính linh lực độ thân hòa. Độ thân hòa càng cao, linh căn phẩm chất lại càng tốt, tu hành tốc độ liền càng nhanh. Mà tại linh căn phía trên, chính là thể chất. Nếu như nói, linh căn là vạn người không được một tu hành mầm tiên, kia nắm giữ thể chất đặc thù người chính là đại đạo sủng nhi. Bọn hắn nắm giữ gần như 100% cùng lực lượng nào đó thân hòa năng lực, tu hành tốc độ 10 phần kinh khủng, đột phá cảnh giới càng là như ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Loại này kinh khủng tu hành tốc độ có thể một mực duy trì liên tục tới trên kim đan tử phụ cảnh. Thể chất đặc thù phóng nhãn toàn bộ tu hành giới đều là ngàn năm kỳ tài khó gặp, cơ hồ rất khó nhìn thấy. Ngoại trừ linh căn cùng thể chất, còn có một cái tương đối tồn tại đặc thù, cái kia chính là huyết mạch. Chương 83, ly biệt chương 83, ly biệt sở dĩ nói huyết mạch đặc thù, đó là bởi vì phàm là có thể đem lực lượng lạc ấn tại trong huyết mạch nhiều đời truyền thừa tiếp chỉ có hai loại. Thứ nhất là thể chất đặc thù, thứ hai thì là cảnh giới đạt tới tồn tại hết sức khủng bố. Tựa như là loại kia thời kỳ thượng cổ thần thú, đạt tới cảnh giới nào đó về sau, đem lực lượng của mình lạc ấn tại trong huyết mạch, đời sau liền xem như vẹn vẹn chỉ lưu lại không có ý nghĩa một kia, cũng đều đủ để trở thành hung danh hiển hách đại yêu. Càng quan trọng hơn là, kia cổ tịch còn ghi lại, nắm giữ huyết mạch sinh linh, nếu là có nghịch tiên kỳ ngộ, là có khả năng ở phía sau đại bên trong đản sinh ra huyết mạch phản tổ thiên tại yêu nghiệt. Chỉ là, Bùi Triệu vừa mới cẩn thận cảm thụ một chút, Thẩm Văn Tinh huyết mạch trong cơ thể chi lực là rất nồng nặc, vượt qua người bình thường. Nhưng huyết mạch bên trong lại không có bất kỳ cái gì lạc ấn truyền thừa, liền tựa như một chiếc chạy vội xe ngựa, phía trên không có kéo chở bất kỳ hàng hóa. Cái này rất kỳ quái. Thẩm gia xa xôi tổ tiên nếu là thật sự có đại năng giả, vì sao không có đem chính mình đặc hữu lực lượng thông qua huyết mạch truyền thừa xuống? Dù là lưu truyền đến nay, huyết mạch đã bị pha loãng tới nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng, cũng không đến nỗi liền một chút lạc ấn đều không có a cha. Thấy phụ thân một mực nhíu mày không nói, Bùi Ngọc Oản hô một tiếng. Bùi Triệu lấy lại tinh thần, đem huyết mạch sự tình tạm thời dằn xuống đáy lòng, cười ha hả nói, lão phu này tới là muốn nhìn một chút Văn An. Thẩm Văn Tinh có chút chắc tay, Văn An bây giờ trong nhà, tiểu tử vừa vặn chuẩn bị hôm nay về nhà, tiên nhân không bằng ở đây ở tạm một đêm, chờ ngày mai liền để Văn An tới. Bùi Triệu nhẹ gật đầu, cũng tốt. Thẩm Văn Tinh thấy thế, bận điệu để cho người ta đi đem lầu ba gian phòng thu thập sạch sẽ. Tiểu tử cáo từ trước, tiên nhân có chuyện gì, có thể trực tiếp phân phó trong các đám người, tiểu tử đã bàn giao qua. Bùi Triệu gật đầu. Chờ Thẩm Văn Tinh đi xa, Bùi Ngọc Oản có chút bất mãn nói, người này thật là, cũng không mời chúng ta đi trong nhà hắn nhìn xem. Cùng cái kia cưỡng chủng đệ đệ như thế. Bùi Triệu cười không nói, lần nữa suy tư lên Thẩm Văn Tinh huyết mạch chi lực. Hắc thủy đàm thẩm ra. Thẩm Văn Tinh về đến trong nhà lúc đã là trạm vào tối. Cha, nhi hôm nay nhìn thấy Văn An sư phụ. Nhìn thấy Thẩm Nguyên, hắn sắc mặt ngưng trọng trực tiếp mở miệng nói, "Văn An sư phụ, ở đâu?" Nhi để bọn hắn ở tạm trong huyện Thăng Tiên Các, không dám mang về. Thẩm Nguyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắc thủy đàm chỗ đặc thù là cái người tu hành đều có thể nhẹ dễ dàng phát giác được, là Út sư phụ nếu là tới, khẳng định liếc mắt liền có thể nhìn ra. Phải mau chóng đem Văn An mang về trận bàn bố trí. Ít ra nhường Hắc thủy đàm bí mật không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Thẩm Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, "Có thể Văn An nói, trận kia bàn cần hấp thu đại lượng linh khí khả năng vận chuyển, cái này Hắc thủy đàm linh khí vốn cũng không nhiều." Thẩm Nguyên lắc đầu, vậy cũng phải dùng. Tê Vân Cốc còn dễ nói, có Văn An tại, bọn hắn cho dù là phát hiện, cũng sẽ không xuất hiện quá lớn biến cố. Nhưng bây giờ cái khác tiên tông đã giáng lâm, khó đảm bảo sẽ có tiên tông không để ý Tê Vân Cốc mặt mũi, đối với chúng ta ra tay. Cho đến lúc đó, Hắc thủy đàm ném đi là chuyện nhỏ, chúng ta người một nhà tính mệnh có thể hay không bảo trụ coi như khó nói. Thẩm Văn Tinh nghe xong, sắc mặt nghiêm nghị. Đúng rồi, Văn An sư phụ hôm nay kiểm tra nhi thân thể, nói cái gì huyết mạch. Lời vừa nói ra, Thẩm Nguyên trong lòng lần nữa lột bộ một lần. Chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Lúc trước hắn vẫn lo lắng tiên nhân có thủ đoạn dò xét tới huyết mạch chuyện, chưa từng nghĩ nhanh như vậy liền bại lộ. Ngươi trả lời như thế nào? Thẩm Văn Tinh có chút mờ mịt nói, tiên nhân cái gì đều không có hỏi, nhi cũng không nói gì. Cha, huyết mạch này liên quan tới cựu phẩm huyết mạch chuyện, Thẩm Nguyên Tử không có nói bất luận kẻ nào. Thẩm Văn Tinh tự nhiên không biết mình nắm giữ cựu phẩm huyết mạch chuyện, vi phụ cũng không rõ ràng. Thẩm Nguyên lắc đầu, hắn chỉ biết là cái này cựu phẩm huyết mạch quả thật có thể nhường hắn cùng các con thân thể biến càng mạnh, nhưng cụ thể có làm được cái gì, liền không rõ ràng lắm. Chuyện này ngươi phải cẩn thận, ngày sau tuyệt đối không thể lại khiến người khác phát hiện ngươi nắm giữ huyết mạch chi lực chuyện. Thẩm Văn Tinh mở mịt nhẹ gật đầu, trong lòng chỉ là mơ hồ minh bạch, về sau nhìn thấy tiên nhân phải cẩn thận một chút, tận lực không nên cùng bọn hắn có tứ chi tiếp xúc. Dạng này, ngươi bây giờ đi hô Văn An, ta đi tìm Hứa Tu. Đợi chút nữa ngươi liền đem hai bọn họ đưa đến Thăng Tiên Các đi. Thẩm Văn Tinh sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền minh bạch ý của phụ thân. Chỉ là Văn An mới trở về không bao lâu, hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy phụ thân ánh mắt biến có chút nghiêm khắc, lúc này chắc tay, nhi bây giờ liền đi an bài. Thẩm Nguyên nhìn qua hậu viện phương hướng, khẽ thở một hơi, quay người hướng phía Hứa Tu nhà tranh tiến đến. Trên xe ngựa, nhìn qua ôm kiếm mà ngồi Thẩm Văn An cùng kích động không thôi Hứa Tu, Thẩm Nguyên trầm tư một lát mở miệng nói, "Lão bá, cái này Hắc thủy đàm chuyện, lão phu minh bạch." Hứa Tu mỉm cười mở miệng. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nhi tử, "Văn An, sau khi trở về thật tốt tu luyện, tông môn đưa cho ngươi tư lương đừng nghĩ đến tiết kiệm đến cho chúng ta. Ngươi phải biết, chính mình càng mạnh, có thể lấy được tài nguyên thì càng nhiều. Những vật này, chờ ngươi ngày sau cường đại, tiện tay có thể đến, nhưng đối với ngươi bây giờ lại hết sức trọng yếu. Thẩm Văn An nhẹ gật đầu, ánh mắt chậm rãi chuyển tới. Đi thôi. Thẩm Nguyên vô vô xe ngựa, ra hiệu Thẩm Văn Tinh đi nhanh lên. Thẩm tiểu huynh đệ, cáo tử. Xe ngựa chạy chậm chậm, Hứa Tu hướng phía Thẩm Nguyên chắp tay hô một tiếng. Cho đến xe ngựa biến mất tại trong màn đêm, Thẩm Nguyên mới thở dài xoay người. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Không thể để hài tử ở nhà qua một đêm sao? Hồ Ngọc Phân trong mắt ngậm lấy nước mắt, có chút khó có thể lý giải được nhìn về phía Thẩm Nguyên. Về a. Thẩm Nguyên không có giải thích, yên lặng đi trở về trong viện. Ban đêm, hai vợ chồng nằm tại trên giường, Hồ Ngọc Phân đưa lưng về phía nàng, hiển nhiên còn đang tức giận. Thế này, Thẩm Nguyên thở dài một hơi, đưa tay khoác lên trên bờ vai ôn nhu nói, có phải hay không cảm thấy ta nhẫn tâm? Hồ Ngọc Phân chật một chút thân thể, không nói gì. Thẩm Nguyên tiếp tục nói, ngoại trừ Văn An, chúng ta còn có ba đứa hài tử, còn có cháu trai. Lại nói, hắn sớm muộn là muốn về Tiên Tông, đều như thế. Thấy thê tử không để ý đến, Thẩm Nguyên cảm thấy có chút phiền muộn, liền khoác lên một bộ y phục đi vào trong viện tĩnh tọa. Hồ Ngọc Phân lặng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, mang trên mặt nước mắt. Trong nội tâm nàng cũng tin tưởng những này, chỉ là làm không được giống như nhà nam nhân như vậy lý trí mà thôi. An Dương huyện Thăng Tiên Các. Thẩm Văn Tinh đem hai người đưa đến lúc, Bùi Triệu còn có chút ngoài ý muốn. Không phải nói rõ ngày tới sao? Thẩm Văn Tinh đang nghĩ ngợi giải thích thế nào, bên cạnh Thẩm Văn An liền mở miệng nói, "Đồ nhi muốn sư phụ." Lời kia vừa thốt ra, nhường Bùi Triệu có chút ngạc nhiên. Bùi Ngọc Quản càng là giống nhìn quái vật từ trên xuống dưới đánh giá hắn. "Cha, tiểu tử này có phải là bị bệnh hay không?" Thẩm Văn An nội tâm có chút bối rối, hắn đều không giỏi ăn nói, lại càng không cần phải nói là nói dối. Chỉ là minh bạch phụ thân sở dĩ nhường đại ca trong đêm đem chính mình đưa tới, chính là sợ sư phụ cùng sư tỷ vạn nhất tâm huyết dâng trào, đi Hắc Thủy Đàm, phát hiện Hắc Thủy Đàm bí mật sẽ mang tới cho người nhà phiền toái. "Đúng rồi sư phụ, đây là ta cha một vị cố nhân, trước kia được tiên duyên, bây giờ mong muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về Tê Bân Cốc." Có chút vụng về chuyển hướng chủ đề, Thẩm Văn An giới thiệu nói. Hứa Tu cũng liền vội cung kính tiến lên hành lễ, "Hứa Tu bái kiến hai vị tiên nhân." Bùi Triệu quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói, "Không người dẫn đường, lại tại linh khí này thiếu thốn dương náo chi địa, có thể tu luyện tới luyện khí tầng 7, đúng là không dễ. Chỉ tiếc thọ nguyên còn thừa không nhiều. Mà thôi, đã đổ nhi này của ta mở miệng, lão phu liền đem ngươi mang về Tê Vân Cốc." Hứa Tu nghe vậy, sắc mặt đại hỉ. "Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân." Thẩm Văn Tinh thấy việc này cuối cùng là lừa gạt đi, liền cũng hợp thời chắp tay, "Hai vị tiên nhân, tiền bối, vậy ta liền đi về trước." "Văn An, sau khi trở về thật êm thai sư phụ, chớ có gây sư phụ sinh khí. Cha chuyện yêu cầu ngươi muốn nhớ ở trong lòng." Sờ lấy Thẩm Văn An đầu, Thẩm Văn Tinh dặn dò lấy. Thẩm Văn An nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. "Đại ca đi." Lưu Luyến không rời lên xe ngựa, Thẩm Văn Tinh hung ác nhẫn tâm, hướng xa xa hắc ám chạy tới. Chương 84, Hoạn Long Giả phủ đệ chương 84, Hoạn Long Giả phủ đệ từ Thăng Tiên Các gấp trở về, Thẩm Văn Tinh vừa mới tiến cửa sân liền nhìn thấy dưới ánh trăng một mình ngồi yên phụ thân. "Cha, ngài tại sao còn chưa ngủ?" Hắn đi vào trước mặt ngồi xuống, cùng mẹ cãi nhau. Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu, cười nhạt nhìn hắn một cái, từ quần áo hầu bao bên trong móc ra một cái túi. "Đây là Hứa Tu thời điểm ra đi giao cho cha. Ngươi xem một chút." Thẩm Văn Tinh tiếp nhận túi nghi hoặc mở ra, từ đó tay lấy ra không biết ra thú vẽ ra chế địa đồ. "Đây là vật gì?" "Nơi này là Hắc Thủy Đàm." Mượn nhờ ánh trăng, Thẩm Văn Tinh chú ý tới địa đồ nơi hẻo lánh một cái đầm nước nhỏ bên cạnh viết ba cái cực nhỏ chữ nhỏ, Hắc Thủy Đàm. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, "Hứa Tu nói, đây là một cái di tích cổ xưa địa đồ. Cha nhìn, hẳn là ngay tại phía sau Ẩn Long Sơn bên trong." "Ẩn Long Sơn bên trong di tích?" Thẩm Văn Tinh trầm tư chốc lát nói, "Tiền bối có hay không nói đây là một cái dạng gì di tích? Bên trong gặp nguy hiểm sao?" Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu, những này Hứa Tu cũng là chưa hề nói. Bất quá di tích ngoại vi đồ vật đã bị hắn cầm không sai biệt lắm, mang ý nghĩa chỉ cần không thâm nhập, hẳn không có quá lớn nguy hiểm. "Cha chuẩn bị mấy ngày nay đi di tích nhìn xem, Thăng Tiên Các nếu không có sự tình khác, ngươi liền tạm thời ở nhà đợi a. Cái này Hắc Thủy Đàm cũng có đại bí mật, Thẩm gia một nhà lao tiểu cũng đều tại nơi này, hai cha con nhất định phải có người tọa trấn trong nhà." Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, do dự một chút nói, "Việc này phải chăng có chút nóng nội, muốn không lại chờ chút." Lý Hợp Sơn nói Hứa Tu tu vi đã là luyện khí tầng 7, một chút nguy hiểm với hắn tới nói khả năng không có gì, nhưng phụ thân Thẩm Nguyên chỉ là luyện khí tầng 1, tùy tiện tiến bể, sợ gặp được nguy hiểm. "Không có thời gian." Thẩm Nguyên chậm rãi đứng người lên, chắp tay sau lưng thở dài nói, "Tiên tông các tiên nhân sắp tới, nếu là không hết mau đi xem một chút, di tích bị tiên nhân phát hiện, đâu còn có công việc của chúng ta." Thẩm Văn Tinh không nói gì, hắn hiểu được phụ thân lo lắng là đúng. Trước kia không có tiên nhân tồn tại, di tích này bọn hắn có thể chậm chậm khai quật. Nhưng bây giờ các đại tiên tông tiên nhân sắp giáng lâm, nếu là không nắm chặt chút thời gian, di tích cuối cùng rơi vào trong tay ai thật đúng là khó mà nói. "Thế nhưng là..." "Yên tâm, cha có chừng mực." Thẩm Nguyên quay người lại nhìn về phía hắn cười nói, "Không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi." Thẩm Văn Tinh đè xuống lo âu trong lòng, đứng dậy chắp tay sau hướng gian phòng của mình đi đến. Nhìn qua nhi tử bóng lưng, Thẩm Nguyên thở dài một hơi, đem ý thức chìm vào thức hải bên trong, chờ đợi mới quẻ tượng đổi mới. Hắn sở dĩ nói muốn chờ mấy ngày lại đi thăm dò di tích, chính là muốn nhìn một chút mấy ngày nay Bạch Ngọc Quy Giáp đến tuột cùng có thể hay không đổi mới ra cùng di tích tương quan quẻ tượng. Nhờ vào đó bước một cái cắt hung, trong lòng cũng tốt có cái đấy. Giờ tí rất mau tới, Bạch Ngọc Quy Giáp bên trên chậm chậm hiện ra hai hàng văn tự. quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng cát, thành viên gia tộc Thẩm Văn Diễm ngay tại xảy ra một loại nào đó thuế biến, có hy vọng trở thành một vị người khai sáng. Nhìn thấy đổi mới đi ra quẻ tượng, Thẩm Nguyên đột nhiên từ trên băng ghế đá đứng người lên. Cái này quẻ tượng mặc dù không phải cùng di tích có liên quan, nhưng lại mang đến cho hắn cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ. "Ano." Thấp giọng thì thầm một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía hậu viện Thẩm Văn Diễm chỗ ở đỉnh trước ba biện đã qua gần 3 năm, nhà mình đứa con trai này 3 năm qua, một mực bị cấm túc trong nhà, không ít để thê tử lo lắng, sợ nhi tử cứ như vậy phế đi. Bây giờ quẻ tượng lại đột nhiên đưa ra như vậy nhắc nhở, Thẩm Nguyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Thuế biến, người khai sáng, xem ra ngày mai đến đi xem hắn một chút." Trong lòng có quyết đoán, Thẩm Nguyên vẫn còn có chút thất vọng thở dài một hơi. Hắn đã quyết định muốn đi di tích, quẻ tượng lại không có cho ra cụ thể chỉ thị, cái này liền đại biểu Bạch Ngọc Quy Giáp cũng không phải là chính mình trước đó nghĩ như vậy. Không có cách nào hoàn toàn trưởng khống Bạch Ngọc Quy Giáp, nhiều khi sự liền không khỏi sẽ để cho hắn có chút bó tay bó chân cảm giác. Nhưng trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, Thẩm Nguyên lúc này đem ý thức chìm vào thức hải. Thôi diễn di tích tương quan, cần tiêu hao thọ nguyên 1.7175. Thọ nguyên không đủ, không cách nào thôi diễn. Hơn 1.7005. Nhìn xem Bạch Ngọc Quy Giáp bên trên số lượng, Thẩm Nguyên cảm thấy có chút choáng váng. Tòa này di tích đến cùng ẩn chứa cái gì nghịch thiên bí mật, thôi diễn một lần cắt hung lại muốn tốn hao hơn 1.7005 tuổi thọ. Dựa theo hắn đối Bạch Ngọc Quy Giáp hiểu rõ, một cái giá lớn càng lớn, đại biểu liên lụy đến phương diện càng cao. Phương diện càng cao, thu hoạch cũng có khả năng càng lớn. Nhưng cao thu hoạch thường thường nương theo lấy cao phong hiểm. Ổn thỏa lý do, tại không có xác thực quẻ tượng trước đó, chính mình tuyệt không thể tiến về di tích. Chờ A thở dài một hơi, Thẩm Nguyên về đến phòng lúc, Hồ Ngọc Phân đã ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, hậu viện sư phòng. Thẩm Nguyên đến lúc, Thẩm Văn Diễm đang nín thở ngưng thần đang luyện chữ. Hắn chắp tay đi vào trước mặt, đưa đầu nhìn về phía trên giấy văn tâm hai chữ mỉm cười tán thưởng, không sai, càng ngày càng có đại gia phong phạm. Nghe được thanh âm, Thẩm Văn Diễm bận bịu để cây viết trong tay xuống xoay người chắp tay, "Cha." Thẩm Nguyên gật đầu sau, tự lo ngồi tại bàn trà bên cạnh, rót chén trà nước uống một hơi cạn sạch. "Tới ngồi." Thẩm Văn Diễm cung kính đi vào trước mặt ngồi xuống nói, "Cha tìm đến nhi là có chuyện gì không?" Bị cấm túc về sau, phụ thân rất ít đến hắn nơi này đến. "Tới nhìn ngươi một chút." Thẩm Nguyên ngẩng đầu, lấy luyện khí cảnh tu sĩ yếu ớt thần thức đánh giá trước mặt nhi tử, muốn nhìn một chút quẻ tượng nói tới đến cùng là cái gì. Không sai, thần thức của hắn lại không có cảm ứng được cái gì chỗ khác thường, chỉ là đang nhìn hướng Thẩm Văn Diễm ánh mắt lúc, ngoài ý muốn phát hiện ánh mắt của hắn dị thường sáng ngời thanh tịnh, giống như một vũng ngũ đồng. "Cha." Bị hắn như thế nhìn chằm chằm, Thẩm Văn Diễm có chút không được tự nhiên, nhịn không được hô một tiếng. Thẩm Nguyên mỉm cười, "Mẹ ngươi nhanh đốt tốt cơm, đợi chút nữa trực tiếp đi qua à, đừng để Văn Bình lại đến gọi ngươi." Nói xong lời này, hắn liền đứng dậy phòng nghỉ ở giữa đi ra ngoài. Ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, nhà mình nhi tử hai con ngươi sáng tỏ làm sáng tỏ, cái này liền đại biểu nội tâm là không có vấn đề gì. Đến mức Bạch Ngọc Quy Giáp biểu hiện thuế biến chờ một chút xem đi. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt lại qua 5 ngày. Thấy phụ thân chậm chạp chưa nói tiến về gì tích chuyện, Thẩm Văn Tinh cho là hắn đã bỏ đi, dự định ngày mai cùng hắn nói một tiếng, nên trở về thằng tiên các nhìn một chút. Hôm qua, Công Dương Hà để cho người ta đưa tới nên tiên luyện mật tín, Lý Hợp Sơn ở trong thư biểu thị, cái khác tiên tông đã lần lượt giáng lâm, đang cùng đương nhiệm Ngô Hoàng cùng một chút thế gia tiếp xúc. Dựa theo này tình huống phát triển tiếp, không cần bao lâu, nguyên một đám bị tiên tông nâng đỡ thế gia hoặc thế lực sẽ xuất hiện. Thăng tiên các cũng tốt, bọn hắn Thẩm gia cũng được, đều phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lại là một đêm giờ tí. Thẩm Nguyên xem chừng thời gian đã không sai biệt lắm, liền lập tức đem ý thức chìm vào thức hải. Bạch Ngọc Quy Giáp hiện lên một đạo nhàn nhạt huỳnh quang, phía trên kiểu chữ cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Quẻ tượng đã đổi mới. Từ Diệu Tinh Quẻ Đại Cát, ngươi tính tiến về Mạn Long Giả phủ đệ, có thu hoạch khổng lồ. Thức hải bên trong, quẻ tượng biểu hiện đồng thời, kia Bạch Ngọc Quy Giáp liền đột nhiên toát ra chói mắt hào quang màu tím. Thử quang cường thịnh, lại chiếu sáng toàn bộ thức hải. Đối mặt bất thình lình dị tượng, Thẩm Nguyên có chút ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tại hắn nhìn soi mói, kia chói mắt tử quang chậm chậm co vào tiêu tán, cuối cùng tạo thành một thanh tử sắc ba tấc tiểu kiếm lơ lửng tại Bạch Ngọc Quy Giáp bên trên. Ngang. Tử sắc tiểu kiếm hình thành mấy mắt, một đạo như có như không tiếng long ngâm tại thức hải bên trong quanh quẩn. Cái này một tiếng long ngâm mặc dù không có cái gì khí thế bằng bạc, nhưng vẫn là đem Thẩm Nguyên ý thức chấn một hồi hoảng hốt. Chờ chậm qua thần thời điểm, kia tiểu kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Bạch Ngọc Quy Giáp bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu tử sắc lạc ấn. Chương 85, luyện khí tầng 2 chương 85, luyện khí tầng 2 Thẩm Nguyên thận trọng đánh giá Bạch Ngọc Quy Giáp, nếu không phải phía trên tử sắc lạc ấn có thể thấy rõ ràng, hắn đều cảm thấy mình mới xuất hiện ảo giác. Được đến Bạch Ngọc Quy Giáp đã hơn 10 năm, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ dị hiện tượng. Nhớ lại mai rùa bên trên trước đó biểu hiện quả tượng, lông mày của hắn nhíu chặt. Tử Diệu Tinh Quẻ, Hoạn Long Giả phủ đệ. Chẳng lẽ Hứa Tu nói tới tòa kia di tích chính là Hoạn Long Giả phủ đệ? Ý thức trở về, Thẩm Nguyên nhíu mày trầm tư. Hoạn Long Giả xưng hô thế này hắn cũng là ở kiếp trước liền nghe nói qua. Kiếp trước nghe đồn, Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, có am hiểu thuần dưỡng thần long Hoạn Long thị nhất tộc, bọn hắn chuyên môn vì hoàng đế nuôi dưỡng thần long, Hoạn Long thị tất cả tộc nhân cũng đều được xưng là Hoạn Long Giả. Thế giới này chẳng lẽ cũng có một nhóm nuôi dưỡng thần long tồn tại? Cụ thể quẻ tượng đã được đến, là một cái đại cắt quẻ tượng, hắn cũng không có lãng phí tinh lực truy đến cùng Hoạn Long Giả sự tình, chuẩn bị ngày mai liền khởi hành tiến về di tích đi xem một chút. Chậm rãi nằm xuống thân thể, Thần Nguyên chính chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại chợt phát hiện có cái gì không đúng. Hắn vội vàng ngồi xuống, cẩn thận điều tra lấy linh lực trong cơ thể. Đột phá. Cái này, cảm nhận được trong kinh mạch linh lực so trước đó rõ ràng lớn mạnh hơn 2 lần, hắn có chút khó có thể tin. Đột phá luyện khí cảnh về sau, Hắc Thủy Đàm linh khí nồng đậm mặc dù viễn siêu địa phương khác, nhưng Thẩm Nguyên xem chừng, chính mình muốn từ luyện khí tầng 1 đột phá tới luyện khí tầng 2, ít ra cần thời gian 2-3 năm. Nhưng hôm nay làm sao lại không hiểu thấu đột phá đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Tử Diệu tinh quẻ? Hắn có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất chính là vừa rồi Bạch Ngọc Phi Giáp xuất hiện Tử Diệu tinh quẻ. Chẳng qua là lúc đó thức hải dị tượng hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, hoàn toàn không có phát giác được lần này đột phá hấp thu năng lượng đến cùng là đến từ Bạch Ngọc Quy Giáp, vẫn là đến từ ngoại giới linh khí. Không hiểu rõ, hắn cũng không có ý định truy đến cùng, có thể may mắn đột phá chính là chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Tinh dậy thật sớm lúc liền phát hiện phụ thân đã ở trong viện tu luyện. Hắn đi ra phía trước nói, cha tối hôm qua tu luyện tới đã khuya. Thẩm Nguyên mở mắt ra khẽ gật đầu. Thẩm Văn Tinh cười nói, chắc không được nhi tối hôm qua mơ mơ màng màng cảm thấy một hồi sóng linh khí. Cha đột phá. Hai cha con nguyên bản đều là luyện khí tầng 1 cảnh giới, nhưng bây giờ, Thẩm Văn Tinh rõ ràng có thể cảm giác được trên thân phụ thân linh lực ba động trở nên mạnh mẽ không ít, đã vượt qua chính mình. Thẩm Nguyên mỉm cười, hẳn là cha đêm qua lúc tu luyện sát thực cảm nhận được một chút biến hóa, hoặc là bởi vì cha cả ngày đều chờ trong nhà. Cái này Hắc Thủy Đàm phụ cận linh khí muốn so huyện thành Thăng Tiên các nồng độ linh khí cao duyên cơ a. Hắn sợ nhi tử bị đả kích, bận điều an ủi. Thẩm Văn Tinh tâm thái rõ ràng rất tốt, biết được phụ thân đột phá, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì bề bài. Đúng rồi, cha chuẩn bị hôm nay liền tiến về kia di tích nhìn xem. Trong nhà chuyện tạm thời liền giao cho ngươi. Thẩm Văn Tinh nghe xong hơi sững sờ cười khổ nói, nhi đang muốn cùng ngài nói sao? Nên tiên luyện bên kia, Lý tiên nhân phái người đưa tới mật tín, nói cái khác tiên tông tiên nhân đã giáng lâm, đang cùng các đại thế gia cùng hoàng thất tiếp xúc. Tiên nhân nói để chúng ta nhà hòa thuận các nơi thăng tiên các cẩn thận một chút. Đều tới sao? Thẩm Nguyên cao mày suy tư chốc lát nói, việc này trước không đổi, dựa theo hứa tu lưu lại địa đồ đến xem, kia di tích qua lại cũng liền mấy ngày, vi phụ sẽ không quá mức xâm nhập. Nếu là có thể có đoạt được là tốt nhất, không thể có đoạt được, chúng ta phải làm bước kế tiếp chuẩn bị. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu. Hắn tin tưởng phụ thân quyết định, chỉ là có chút lo lắng lần này đi tòa kia di tích gặp được nguy hiểm. Cha ngài chờ một lát. Hơi do dự một chút, hắn liền chạy về gian phòng, sau một lát liền mang theo một cây thép tinh trường côn đi ra. Cái này trường côn nhi tạm thời không cần đến, ngài quay đầu mang lên phòng thân. Hắn biết phụ thân không có hệ thống luyện võ quá kỹ, trên thân nếu là lại không có một cái nào phòng thân chi vật, chớ nói bên trong di tích nguy hiểm, chính là trong núi một chút dã thú hung mãnh cũng biết nhường cảm thấy khó giải quyết. Luyện khí tầng 2 tu sĩ mặc dù đã rất mạnh, nhưng cũng không thể đem đại lượng linh lực đều lãng phí ở những dã thú kia trên thân. A Thẩm Nguyên tiếp nhận trường côn đồng thời, cũng không nhịn được tự hỏi ngày sau muốn hay không mua một thanh tiện tay binh khí. Mặc dù nói không chắc có thể dùng đến, nhưng lo trước khỏi họa. Chờ tới khi khẩn yếu con đầu, muốn dùng lại không phải dùng. Trong viện, Thẩm Văn Tinh lợi dụng thời gian ngắn ngủi đơn giản dạy bảo một chút Thẩm Nguyên trường côn phương pháp sử dụng. Thương đâm một chút, côn quét một mảnh, thương sợ lắc đầu côn sợ điểm, côn pháp công dụng, trọng tại hai đầu, dùng tại toàn bộ. Hoặc vượt hoặc thẳng, công ngữ gồm nhiều mặt, côn pháp đối địch, nghi trước phòng sau công, phòng đến pháp, nhân cơ hội lại công. Thẩm Văn Tinh một bên giảng giải, một bên huy động trong tay gậy gỗ diễn luyện. Thẩm Nguyên ở một bên cẩn thận quan sát. Cảnh giới đạt đến luyện khí cảnh, có thể so với võ đạo tiên thiên, đối với loại này thế tục võ kỹ rất dễ hiểu. Chỉ là nửa canh giờ, hắn cũng đã nắm giữ đại khái yếu lĩnh, chỉ là còn làm không được như Thẩm Văn Tinh như vậy thành thạo. Vừa sáng sớm, hai người các ngươi làm gì? Hồ Ngọc Phân bị hai cha con ở trong viện luyện côn thanh âm đánh thức, ngáp một cái đi tới. Thẩm Nguyên thu côn thức đi vào thê tử trước mặt nói, mẹ hắn vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Hứa Lao Ba lúc gần đi ở trong núi lưu lại ít đồ, ta chuẩn bị đi lấy. Hồ Ngọc Phân nghe xong có chút hồ nghi, vật gì còn muốn lưu tại trên núi? Thẩm Nguyên cười lắc đầu, ai biết được, ta đi trước xem một chút đi. Kia muốn mấy ngày? Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì tầm 10 ngày a. Thẩm Nguyên xem chừng lần này đi đến một lần lộ trình liền phải 4-5 ngày, nếu là tại trong di tích lại trì hoãn, chừng 10 ngày vẫn là có khả năng. Ngươi đợi chút nữa cho ta in dấu điểm bánh, chuẩn bị chút lương khô. Không chờ thê tử nói thêm cái gì, hắn liền tiếp theo mở miệng nói, được thôi. Hồ Ngọc Phân tuy có hoài nghi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cuối giờ thìn, Thẩm Nguyên đã thu thập xong bọc hành lý, vì phòng ngừa gây nên người khác hoài nghi, hắn còn mang tới cung tiễn, giả bộ như là lên núi đi săn bộ dáng. Cha đi sớm về sớm, tất cả cẩn thận. Cửa sân, nhìn qua đi xa Thẩm Nguyên, Thẩm Văn Tinh nhịn không được hô. Trong nhà chỉ có hắn một người biết phụ thân là đi làm cái gì, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Ừm. Thẩm Nguyên quay đầu khoát tay áo, liền hướng phía Ẩn Long Sơn đi đến. Đam Châu, Tê Vân Cốc. Hứa Tu bị mang về sau, Bùi Triệu liền an bài cho hắn một cái ngoại môn chấp sự. Loại này ngoại môn chấp sự tuy nói không bằng bốn viện đệ tử đãi ngộ tốt, nhưng chung quy vẫn là chân chính người tu hành thế giới, định kỳ cũng có thể được nhất định tu hành tài nguyên cùng chỉ đạo, Hứa Tu rất là vui vẻ. Thẩm Văn An bên này, tại trở về sau, liền cũng không lại tiếp tục đem những cái kia tư lương tiết kiệm xuống tới. Hắn muốn là thuộc về ngày mai đỉnh phong, sử dụng linh tinh mảnh vỡ cùng dưỡng khí đan về sau, ngắn ngủi 10 ngày liền trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ. Đối với cái này, Bùi Triệu thập phần vui vẻ. Lúc trước Lý Hợp Sơn từ Dương Náo Chi địa mang đến hơn 100 tên nắm giữ linh căn mầm tiên, cuối cùng sàng chọn về sau, có 60 người bị thu vào bốn viện. Thẩm Văn An là một nhóm này mầm tiên bên trong cái thứ nhất đột phá tới luyện khí kỳ, cái này có thể cho hắn tăng không ít mặt mũi. Văn An à, lại có hơn tháng chính là Kỳ Sơn Phường Thị mở ra thời gian, đến lúc đó toàn bộ Kỳ Sơn dãy núi tất cả tiên tông cùng thế gia, thậm chí Đam Châu xung quanh một chút cường đại tiên tông đều sẽ phái đệ tử tiến về. Vị sư nhận được tin tức, lần này phường thị có thể sẽ có một môn kiếm tu pháp môn bán ra, đến lúc đó dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, nhìn xem có thể hay không đem kia pháp môn bỏ vào trong túi. Ẩn Vân viện bên trong, Bùi Triệu nhìn xem trước mặt tiểu gia hỏa cười ha hà nói. Nghe nói như thế, Thẩm Văn An trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia cứng ngắc đủ cười, đội ôm kiếm chắc tay, tạ sư phụ. Bùi Triệu khẽ gật đầu, đi thôi. Thẩm Văn An sau khi rời đi, Bùi Triệu chậm chậm thu hồi nụ cười trên mặt thở dài. Kiếm tu pháp môn tu luyện vốn là thưa thớt, lại Đam Châu chi địa còn có một cái Thanh La kiếm lưu tồn tại, phường thị bên trên một khi có quan hệ với kiếm tu pháp môn bán ra tin tức truyền ra, Thanh La kiếm lưu tất nhiên sẽ ra tay. Đây chính là một cái cường đại tiên tông. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở phường thị lần này bán ra kiếm tu pháp môn không phải hàng cao cấp gì, Thanh La kiếm lưu không lọt mắt. Như vậy hắn còn có cơ hội là Thẩm Văn An mua được. Chương 86, yêu thú chương 86, yêu thú đêm nay, một thân ảnh gõ Thẩm gia đại môn. Thẩm Văn Tinh nghe được động tĩnh mở ra cửa sân lúc, liền thấy rời nhà nửa tháng phụ thân rốt cục trở về. Thẩm Nguyên sau lưng có một cái to lớn túi, căng phồng, mơ hồ có đao thương kiếm kích lộ ra, sợi tóc có chút lộn xộn, quần áo tả tơi, toàn thân dính đầy vết máu. Cha. Thẩm Văn Tinh vội vàng tiếp nhận cái túi, nâng đỡ lấy Thẩm Nguyên đi vào trong viện ngồi xuống. Ta đi cho người rót cốc nước. Nhìn thấy phụ thân một mặt mỏi mệt, bờ môi khô nước bộ dáng, Thẩm Văn Tinh có chút đau lòng mở miệng. Đường nội, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Thả đồ xuống về sau, Thẩm Nguyên từ kia trong bao vải rút ra một thanh trường kiếm cùng một cây trường thương, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Thẩm Văn Tinh hơi sững sờ, thấp giọng nói, cha, xảy ra chuyện gì? Thẩm Nguyên đem trường thương nhét vào trong tay của hắn trầm giọng nói, ta đi lấy dạng đồ vật. Từ gian phòng đi tới lúc, trong tay của hắn nắm đuốt một trường tử sắc phù lục. Thẩm Văn Tinh thấy này có chút kinh ngạc. Đùa này là đệ từ Tê Vân Cốc mang về, nghe nói lấy linh lực tôi động, có thể kích phát ra thai tức hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Phụ thân đem thứ này mang lên, không phải là gặp cái gì địch nhân cường đại. Hai cha con thừa dịp bóng đêm rời nhà, một đường hướng phía Ẩn Long Sơn phương hướng tiến đến. Hai người đều là luyện khí cảnh tu sĩ, tốc độ cực nhanh. Tiến lên sau khoảng nửa canh giờ, phía trước trong rừng rậm liền mơ hồ chuyển đến một hồi nhỏ xíu động tĩnh. Thẩm Nguyên đệ thấp bước chân, ra hiệu sau lưng Thẩm Văn Tinh ngồi xổm người xuống. "Cha, là cái gì?" Thẩm Nguyên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa trầm giọng nói, "Một đầu quái vật, truy ta một đường." Tiếng nói của hắn vừa dứt, xa xa trong rừng liền chậm chậm đi ra một đoàn bóng đen to lớn. Thẩm Văn Tinh tập trung nhìn vào, trong nháy mắt nhíu mày. "Là tên xuất sinh này?" Thẩm Nguyên hiếu kỳ, "Ngươi gặp qua?" Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, đem hạc quận chi thời gian chiến tranh, chính mình tiến về vụ Nhai Sơn báo tin, trên đường gặp Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thanh hai người lúc tình hình nói ra. Lúc ấy hai vị tiên nhân chính là đang đuổi giết xuất sinh này. Có lẽ là bởi vì ta trì hoãn, nhường xuất sinh này chạy trốn. Nghe Lý tiên nhân nói, cái đồ chơi này gọi Thiết Tích Yêu Lang, thuộc về yêu thú. Cha cùng nó giao thủ qua. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn đến Hoạn Long Giả phủ đệ về sau, ở ngoại vi vơ vét một vòng, không có tìm được quá nhiều vật hữu dụng, liền mạo hiểm xâm nhập nội bộ, thu hoạch một chút binh khí, kỳ vận, dược liệu trở. Có thể hắn mới từ trong di tích đi ra, liền tao ngộ cái này Thiết Tích Yêu Lang. Quái vật này dường như để mắt tới trên người hắn vật gì đó, một đường theo đuổi không bỏ, trong lúc đó tự nhiên không thể tránh khỏi đã xảy ra chiến đấu. Xuất sinh này rất mạnh, cha chính mình không làm gì được nó. Kia gang trưởng côn cũng bị hủy. Hai người đang khi nói chuyện, Thiết Tích Yêu Lang đã nương tựa theo nhạy cảm khứu giác tìm tới bọn hắn ẩn thân chỗ. Thân thể khổng lồ có chút cúi xuống, giống như chuông đồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hai người vị trí, trong miệng phát ra mang theo uy hiếp nghẹn nào. Hai ta thử trước một chút, nếu là không địch lại, liền dùng đùa này. Nhất định phải muốn ở chỗ này đưa nó làm thịt. Thẩm Nguyên chậm rãi đứng người lên, cũng không tiếp tục cẩn giấu. Cái này Yêu Lang khứu giác quá nhạy cảm, nếu là không thể đem chém giết, nhường tìm tới Hắc Thủy Đàm. Người nhà liền đều nguy hiểm. Thẩm Văn Tinh cũng đi theo thần, cầm trường thương trong tay cùng hắn đứng chung một chỗ. "Cha, đợi chút nữa ta trước hấp dẫn lực chú ý của nó, ngài từ khía cạnh tập kích bất ngờ." Tu vi bên trên, hắn mặc dù chỉ có luyện khí tầng 1, so Thẩm Nguyên kém một chút, nhưng nhiều năm luyện võ lại thêm trong quân chém giết, kinh nghiệm bên trên lại là viễn siêu Thẩm Nguyên. Từ hắn chính diện hấp dẫn Thiết Tích Yêu Lang chú ý lực, phụ thân ở một bên tùy thời chuẩn bị tập kích bất ngờ, phần thắng hẳn là lớn hơn một chút. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, chậm rãi đem trường kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra. Thanh trường kiếm này xuất từ Hoạn Long Giả phủ đệ, phẩm chất cực tốt. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, lập tức liền có một loại nhàn nhạt băng hàn chi ý tràn ngập ra. Thẩm Văn Tinh hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đưa một cái, thả người liền hướng phía Thiết Tích Yêu Lang đầu lâu đâm vào. Có thể nội linh lực gia trì, tốc độ của hắn cùng lực bộ phát đều chiếm được tăng lên cực lớn. Mùi thương đâm xuyên không khí phát ra trận trận tê mình. Thiết Tích Yêu Lang hai con ngươi nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm kia đâm tới trường thương tới gần, thân hình đột nhiên thoát ra. Linh hoạt né tránh mũi thương đồng thời, lại trực tiếp rũi ra kinh khủng lợi trảo hướng phía Thẩm Văn Tinh thân thể bổ tới. Tốc độ thật nhanh. Thẩm Văn Tinh trong lòng thất kinh, tay phải đột nhiên khẽ kéo đuôi thương, thân hình chuyển động, đem thân thương ngăn khuất phía sau. Bang! Thiết Tích Yêu Lang lợi trảo bị cứng rắn thân thương ngăn lại, lực lượng kinh khủng lại là trực tiếp đem thân thương đập tới Thẩm Văn Tinh trên lưng. Bành! Cự lực xuyên thấu qua phía sau lưng chuyển đến, nhường ngũ tạng lục phủ của hắn đều hứng chịu tới nhất định chấn động, cổ họng hơi ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Thiết Tích Yêu Lang vốn còn muốn thừa cơ tái phát động thế công, nhưng một đạo sắc bén tiếng xé gió nhưng từ khía cạnh truyền đến, đánh thẳng eo của nó bụng. Cái này Thiết Tích Yêu Lang mặc dù là yêu thú, nhưng còn thuộc về lang loại. Lang loại sinh vật phần lớn là đầu đồng thiết cốt eo mềm như đầu hũ, Thẩm Nguyên một kiếm này đâm thẳng chính là phần eo của nó. Thiết Tích Yêu Lang bản năng từ bỏ tiếp tục công kích Thẩm Văn Tinh ý nghĩ, ngược lại quay đầu hướng phía cầm kiếm Thẩm Nguyên tác tới. Huyết buồn đại khẩu mở ra, răng nanh sắc bén hàn mang lấp lóe. Thẩm Nguyên thấy này, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trường kiếm trong tay lại mơ hồ nổi lên một tia băng lãnh kiếm mang. Cha cẩn thận. Mắt nhìn thấy yêu lang miệng rộng sắp cắn phụ thân, Thẩm Văn Tinh một cái lửa lười lăn lăn, trường thương trong tay nhanh chóng lay động hướng Thiết Tích yêu lang cổ đâm tới. Thiết Tích yêu lang trong mắt lóe lên một tia ngang ngược. Tu vi của nó có thể so với luyện khí tầng 9, nhưng bởi vì lúc trước bị Lý Hợp Sơn cùng Trung Ly Thanh truy sát, thụ trọng thương mà thực lực hạ thấp lớn. Hiện tại lại bị hai tên mới vào luyện khí cảnh nhân loại ép chật vật như thế. Ngao. Mắt nhìn thấy trường kiếm cùng trường thương sắp đâm trúng thân thể của mình, Thiết Tích yêu lang phát ra gầm lên giận dữ, bên ngoài thân trong nháy mắt tràn lan ra nhàn nhạt hung sát chi khí. Bành. Thẩm Văn Tinh trường thương trong tay mũi thương đang áp sát Thiết Tích yêu lang phần cổ còn có 3 tấc vị trí lúc, chợt giống như là đâm vào một tầm nhìn không thấy tường không khí bên trên. Trong nháy mắt bị ngăn cản trở về. Mà Thẩm Nguyên bên kia cũng là gặp tình huống giống nhau, chỉ là trường kiếm trong tay của hắn tựa như càng thêm sắc bén. Mặc dù đồng dạng lọt vào ngăn cản, nhưng chỉ là thoáng trì trệ, liền đem kia ngăn cản xé mở, đâm vào Thiết Tích yêu lang phần bụng. Tản ra hàn mang trường kiếm nhập thể 3 tấc liền đã kiệt lực. Đối với Thiết Tích yêu lang tới nói, loại trình độ này tổn thương nó bản còn không phải rất để ý, nhưng Thẩm Nguyên trong tay chôi kiếm này lại là 10 phần cổ quái. Tại linh lực của hắn kích phát hạ, thân kiếm kèm theo băng hàn năng lượng trong nháy mắt tràn vào Thiết Tích yêu lang trong thân thể. Trong chốc lát, Thiết Tích yêu lang liền cảm nhận được chính mình nửa người bị một loại băng hàn năng lượng tràn ngập, đã mất đi trí giác. Thể nội yêu nguyên vận hành bị ngăn trở, bên ngoài thân tầng kia yêu khí vòng bảo hộ cũng trong nháy mắt biến mất. Thẩm Văn Tinh thấy này, trường thương trong tay thương ra như rồng. Mũi thương mang theo xuyên thủng không khí rít lên trong nháy mắt hướng phía Thiết Tích yêu lang cổ đâm tới. Phúc. Thiết Tích yêu lang cái cổ tráng kiện trực tiếp bị sắc bén trường thương xuyên thủng. Ngao. Yêu lang bị đau gầm thét, ngược lại giống như là điên rồi đối với Thẩm Văn Tinh liền cắn. Cẩn thận. Thẩm Nguyên tiếng quát nhắc nhở, Thẩm Văn Tinh cũng lập tức buông lỏng ra bị kẹt tại yêu lang trên cổ trường thương, sau nhảy né tránh. Liên tiếp thụ trọng thương Thiết Tích yêu lang điên cuồng ba chạm, đem hai cha con làm cho không dám đến gần. Cha, xuất sinh này rất giàu hoạt, tuyệt đối đừng để nó chạy trốn. Thẩm Văn Tinh trầm giọng mở miệng. Hắn nhưng là từng trải qua Thiết Tích yêu lang giàu hoạt. Thẩm Nguyên không nói gì, cầm trường kiếm trong tay, cảm thụ thể nội gần như khô kiệt linh lực. Nó chạy không được. Nhìn xem Thiết Tích yêu lang rõ ràng có chút không cân đối thân thể cùng kia xuyên thủng cổ trường thương, Thẩm Nguyên xem trường xuất sinh này cũng chỉ là tại vùng vây dây chết. Hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy, chờ cuối cùng này khí lực phát tiết không sai biệt lắm, tiến lên nữa bổ sung một kích, hẳn là có thể đem đánh giết. Người bị thương nặng Thiết Tích yêu lang một đường mạnh mẽ đâm tới, hai cha con cũng chỉ là đi theo, cũng không cùng nó dây dưa. Tuy ý nó giày vò ước nửa canh giờ, thấy rõ ràng có chút mệt mỏi về sau, Thẩm Nguyên lúc này mới lợi dụng đúng cơ hội, một cái lắc mình xông lên phía trước. Trường kiếm trong tay tại linh lực ra chỉ dưới, xẹt qua một đạo băng lãnh kiếm mang, trực tiếp đem Thiết Tích yêu lang phần bụng xé ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi xen lẫn nội tạng cùng ruột chảy đầy đất, Thiết Tích yêu lang sinh mệnh lực cũng đang trôi qua nhanh chóng. Qua hồi lâu, đầu này quái vật khổng lồ cuối cùng là không cam lòng ngã xuống. Chương 87, yêu lang huyết đục chương 87, yêu lang huyết đục Thẩm Nguyên lắc lắc trên trường kiếm vết máu, lại dùng quần áo trên người lau lau rồi một phen, lúc này mới đem kiếm thu về vỏ kiếm. Cầm lấy, hắn đem trường kiếm vứt cho Thẩm Văn Tinh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến Thiết Tích yêu lang bên cạnh thi thể, liên tục xác nhận xuất sinh này thật đã chết rồi, vừa mới áp sát tới, đem kia cây trường thương rút ra. Cha, đây là cái gì? Thẩm Văn Tinh đi vào trước mặt, chú ý tới yêu lang chạy ra nội tạng bên trong lại có một quả trứng chim cút lớn nhỏ. Tản ra hào quang nhỏ yếu biên cầu. Thẩm Nguyên lấy trường thương trong tay đem vật kia móc ra ngoài, do xét một lát, chỉ có thể cảm giác được thứ này bên trong ẩn chứa một cỗ cực mạnh năng lượng. Thứ này đại khái chính là xuất sinh này lực lượng nguồn suối, trước mang thu lại. Hắn giật xuống một khối quần áo, đem vật kia bọc lại sau liền nhìn về phía Thiết Tích yêu lang thi thể. Xuất sinh này huyết nục cũng không biết có thể ăn được hay không. Thẩm Văn Tinh tiến tới góc mặt xem đi xem lại, cũng không thể xác định. Nếu không, mang về một chút, tìm con chó thử một chút. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, tất cả đều mang về a. Nơi đây thuộc về ẩn Long Sơn, có không ít hung mãnh dã thú ẩn hiện. Đem nó lưu tại nơi này, khẳng định sẽ bị những dã thú khác phát hiện. Có thể ăn tốt nhất, nếu là không thể ăn, coi như ngâm ngủ phân bón. Hai cha con lấy trường thương xuyên thủng yêu lang thi thể, dơ lên đi xuống chân núi. Chờ bọn hắn lúc về đến nhà, trời đã tảng sáng. Cũng may là đầu mùa đông, trên đường cũng không gặp phải người nào. Đem yêu lang thi thể nhét vào trong viện, Thẩm Nguyên cởi xuống trên thân rách mướp quần áo, đốt đi lớp nước chuẩn bị tắm rửa. Hồ Ngọc Vân nghe được động tĩnh, mặc quần áo tử tế từ gian phòng đi tới. Vừa ra cửa, liền thấy trong viện đầu kia to lớn yêu lang thi thể. Cái này, đây là quái vật gì? Thẩm Văn Tinh đang tính toán như thế nào đem yêu lang ra lột bỏ đến, nghe được mẫu thân kinh hô, cười đứng lên nói: "Mẹ, đây là một đầu yêu lang." Hồ Ngọc Phân có chút kinh hồn táng đảm đi vào trước mặt, nhìn xem máu tanh một màn có chút buồn nôn. "Ngươi giết?" Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, nhi cùng cha cùng một chỗ giết. "Cha ngươi trở về." Hồ Ngọc Phân trên mặt ngạc nhiên ở trong viện nhìn quanh. "Ở chỗ này đây." Thẩm Nguyên bưng một chậu nước nóng từ trong nhà đi ra, cười ha hả nói: "Đi trước tìm cho ta một bộ quần áo sạch sẽ." Tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ quần áo, Thẩm Nguyên đi vào trong viện. Đầu tiên là đem cái kia từ Hoạn Long giả phủ đệ mang về bao vải khiêng vào nhà bên trong. "Cha, xuất sinh này huyết nục coi như không thể ăn, nhưng ra hẳn là có thể bán không ít tiền." Thấy phụ thân đi tới, Thẩm Văn Tinh mở miệng nói. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Chất lượng là rất không tệ, lại trên lưng nó mọc đầy lân giáp da 10 phần cứng rắn. Bất quá bán coi như xong, cái đồ chơi này xuất ra đi, người khác cũng không biết hàng. "Trước giữ đi." "Mẹ hắn." Thẩm Nguyên xoay người nhìn về phía không dám áp quá gần Hồ Ngọc Phân nói, "Ngươi cho ta cầm chút năng lượng, ta đi trong thôn mua một con chó đến." Hồ Ngọc Phân không hiểu, mua chó làm gì? Thẩm Văn Tinh cười giải thích nói, xuất sinh này là yêu, cha lo lắng thịt của nó ăn sẽ không tốt, nghĩ đến mua trước con chó đi thử một chút. Hồ Ngọc Phân giật mình, quay người về tới trong phòng lấy ra hai lựa bạc. Thẩm Nguyên đi vào Kim Liễu thôn lúc, trời đã sáng rõ, trong thôn lê dân, từng nhà ống khói bên trong đều bốc lên khói bếp. Hắn đi dạo một vòng, cũng không biết nhà ai có thích hợp chó mới bán, quyết định đi tìm Triệu Xuyên hỏi một chút. Nghe được Thẩm Nguyên muốn mua chó, Triệu Xuyên cười nói, đầu năm nay người có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi, cho dù có nuôi chó, cũng đều là lấy ra trong nhà hộ viện, ai bỏ được bán. Ngươi muốn mua, còn được đến trấn đi lên xem một chút. Đúng lúc cậu tử ngươi để cho ta đi trên trấn cho hoa tử nhóm mua chút làm quần áo mùa đông vải vóc, ta đi dạo chơi. Thẩm Nguyên nghĩ nghĩ, liền đồng ý A Nguyên, ngươi giúp ta mặc lên xe bò, ta đi tìm ngươi chị dâu lấy tiền. Thẩm Nguyên đứng thanh đem lão Ngưu từ chuồng trâu bên trong dắt đi ra. Bờ UFF xong xe bò về sau, Triệu Xuyên cũng từ phòng bên trong đi ra, đi theo phía sau Vương Anh còn hét lớn, hai người gấp gáp như vậy làm gì? Chờ ăn điểm tâm lại đi cũng không muộn a. Triệu Xuyên cười ha hả nói, ngươi cũng đừng thao lòng này, phần eo có tiền, còn có thể bị đói ta. A Nguyên, đi. Triệu Xuyên ngồi lên xe bò kêu gọi. Chị dâu, đi. Thẩm Nguyên cùng Vương Anh lên tiếng chào hỏi, cũng tới xe bò. Thông hướng Vân Thủy trấn trên đường nhỏ, xe bò chậm chạp tiến lên. A Nguyên, ta ngày hôm trước đi trên trấn đi chợ, nghe nói Vương Thành tới rất nhiều tiên nhân, chuyện này là thật sao? Hắn thấy, Thẩm Văn Tinh là An Dương huyện thăng tiên các chấp sự, kia là có thể cùng tiên nhân nói chuyện tồn tại. Khẳng định biết chuyện này thật giả. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, là thật. Được đến khẳng định đáp án, Triệu Xuyên có chút hưng phấn nói, quá tốt rồi. Thẩm Nguyên chau mày, đây coi là chuyện gì tốt sao? Triệu Xuyên suy nghĩ một chút nói, tiên nhân thần thông quảng đại, ta ngu quốc có nhiều như vậy tiên nhân đến, khẳng định là chuyện tốt ta. Thẩm Nguyên cười khổ lắc đầu, hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Toàn bộ ngu quốc, như Triệu Xuyên dạng này lê dân hẳn là không phải số ít, bọn hắn đều cho rằng cường đại tiên nhân đến có thể cho bình thường lê dân mang đến hảo vận, thậm chí tưởng tượng lấy tiên nhân nhiều về sau, bọn hắn cũng đều có thể được tới tiên duyên, trở thành tiên nhân một phần tử. Nhưng sự thật đâu? Những này tiên tông tiên nhân giáng lâm về sau, chỉ có thể trà đạp ngu quốc pháp luật, hủy đi ngu quốc hiện hữu trật tự. Đây cũng không phải nói Thẩm Nguyên cảm thấy hiện tại ngu quốc tốt bao nhiêu, chỉ là đối với vô tự hỗn loạn, hắn vẫn cảm thấy có thứ tự an toàn hơn một chút. Hai người một đường nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đã tới Vân Thủy trấn. Trải qua một phen nghe ngóng về sau, bọn hắn cũng tại phiên chợ bên trên tìm tới mấy nhà bán chó tiểu thương. Thẩm Nguyên vốn định tùy tiện mua lấy một con chó nhỏ mang về được, nhưng đi ngang qua trong đó một cái chó phiến quầy hàng lúc, lại bị mấy cái toàn thân đen nhanh chó con hấp dẫn. Những tiểu tử này nhìn qua chỉ có 3-4 tháng lớn, toàn thân hấp giống như là bị ném vào mực nước bên trong ngâm qua đầu dạng, không có một tia tạp bao. Thậm chí, tại hắn ngồi xổm người xuống nuốt ve chó con đầu lúc, tiểu gia hỏa rũi ra đầu lưỡi đều là màu đen. Nam hấp. Thẩm Nguyên trên mặt vui mừng cầm lên chó con nhìn một chút, Triệu Xuyên cũng cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút thần tuấn, không nhịn được muốn mua một cái trở về nuôi. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này chó bán thế nào? Bán chó chính là một cái 17-18 tuổi thanh niên, trang phục thợ săn đóng vai, nhìn qua cùng những cái kia tinh minh tiểu thương có chút không giống. Một cái 500 đồng tiền. Gì? Nghe được báo giá, Triệu Xuyên bị kinh hãi trừng to mắt, nếu lấy một cái chó đen nhỏ lỗ tai nói, liền cái này cái dám lớn chó con, 50 văn đều cao nữa là, người bán 500 văn. Thế nào không đi cướp? Thanh niên kia thấy này, cũng không tranh luận, trực tiếp đem chó con từ trong tay hắn cướp đi, ngươi. Ngươi không muốn cũng không cần, ta lại không cứng rắn muốn bán cho ngươi. Triệu Xuyên trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp lôi kéo Thẩm Nguyên nói, đi một chút. A Nguyên, tiểu tử này nhìn xem trung thực, không nghĩ tới vẫn rất hắc. Xuyên ca, chờ một chút. Thẩm Nguyên cẩn thận lay lấy mấy cái chó đen nhỏ, lấy ra một cái công cùng một cái mẫu, nhìn về phía thanh niên nói, ta nếu là muốn hai cái đâu. Thanh niên kia hơi sững sờ, sau đó liền mở miệng nói, hai cái chó tính 900 văn có thể chứ? Thẩm Nguyên không nói gì, nhìn xem trước mặt hai cái chó đen nhỏ. Hắn là thật ưa thích loại này chó, bởi vì kiếp trước bọn hắn có một cái rất vang dội danh tự, Trung Hoa 5 hắc. 900 văn có thể, nhưng ngươi đến đưa ta một cái chiếc lồng. Thẩm Nguyên chỉ bên cạnh hắn lồng trúc, từ hầu bao bên trong móc ra một lượng bạc. Thanh niên không nghĩ tới hắn như vậy, sửng sốt một lát, lúc này mới cuống quýt đem lồng trúc đưa qua. Trên phiên chợ, Triệu Xuyên không ngừng oán trách Thẩm Nguyên bị hố, 900 đồng tiền có thể mua mười mấy 20 con dạng này lớn đồ chó con. Thẩm Nguyên cũng không phản bác, mang theo chiếc lồng cùng hắn đi giật chút vải, liền hướng Kim Liễu thôn tiến đến. Qua buổi trưa, tại Triệu Xuyên nhà đơn giản đối phó một trận, hắn mới trở lại Hát Thủy Đàm trong nhà. Cha đi chỗ nào mua chó? Thẩm Văn Tinh đã đem kia yêu lang ra hoàn chỉnh lột xuống tới, huyết nục cũng đều xử lý tốt. Thịt này nhìn xem nghe ngược không có việc gì, nghĩ đến hẳn là có thể ăn. Tiếp nhận lồng trúc, hắn liền trực tiếp bóp một miếng thịt ném đi vào. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là đói chết, nhìn thấy có thịt, lập tức bắt đầu tranh đoạt ướt. Đi, thả vừa quan sát ta. Thấy cái tiểu gia hỏa đem thịt ăn xong, Thẩm Nguyên chắp tay sau lưng cười ha hà nói, cái này hai cái chó đen nhỏ nếu là ăn hay chưa phản ứng gì, nghĩ đến thịt này chính là có thể ăn. Chương 88-89, linh dịch chương 88-89, linh dịch chạm vào tối, Hồ Ngọc Phân làm xong đồ ăn, người một nhà đang chuẩn bị lúc ăn cơm, trong viện ăn yêu lang thịt hai cái chó đen nhỏ đột nhiên phát sinh dị biến. Hai cái tiểu gia hỏa toàn thân tản ra yếu ớt huyết sát chi khí, con người đen nhánh cũng nổi lên ánh sáng màu đỏ. Thẩm Nguyên đi vào trước mặt, nhìn xem hai cái chó đen nhỏ dị dạng, chau mày. Thẩm Văn Tinh cũng âm thầm may mắn không có trực tiếp dùng ăn kia yêu lang huyết đủ. Chăm tốt bọn hắn, đợi chút nữa chớ có xuất hiện biến cố gì, đả thương người. Nhìn xem hai cái chó đen nhỏ đôi mắt càng ngày càng hung lệ, Thẩm Nguyên trầm giọng mở miệng. Hai cha con đều âm thầm điều động linh lực trong cơ thể. Một khi trước mặt hai cái chó đen nhỏ có dấu hiệu nổi điên, liền sẽ trước tiên đem nó đánh giết.
Ô, 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 hai cái tiểu gia hỏa trong miệng phát ra mang theo thống khổ gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt lấy.
Ước chừng một khắc thời gian, trong đó một cái bên ngoài thân huyết sát chi khí lại chậm chậm tiêu tán, run rẩy thân thể cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, mà đổi thành một cái lại có vẻ càng thêm thống khổ. Thời gian dần qua, cái kia nhỏ trong mắt chó đen bạo ngược càng ngày càng mạnh, cuối cùng đột nhiên thoát ra, xông về Thẩm Văn Tinh. Bành! Thẩm Văn Tinh tay mắt lanh lẹ, linh lực bao vây lấy quả đấm to lớn trực tiếp đánh ra, trực tiếp đem cái kia chó đen nhỏ đánh bay ra ngoài. Phù phù. Chó đen nhỏ thân thể quằn xuống đất lúc, đã mất đi khí tức.
Ô,
một cái khác chó đen nhỏ tiến đến trước mặt, phát ra một tiếng rên rỉ. Cha, cái này một cái làm sao bây giờ? Thẩm Nguyên nhìn một chút còn lại cái kia chó đen nhỏ, chậm rãi đi vào trước mặt đem nó cầm lên. Tiểu gia hỏa cũng không có dãy rủa, lộ ra thành thật. Giữ đi, đem nó buông xuống về sau, Thẩm Nguyên thở dài nói, kia yêu lang huyết đục xem ra là không thể ăn. Bất quá, hắn lại liếc qua trước mặt ngoắc ngoắc cái đuôi chó đen nhỏ nói, có thể đều lưu cho nó ăn. Một trận tiểu phong ba qua đi, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm xong, Thẩm Nguyên đem Thẩm Văn Tinh hô đến trong phòng. Ở trước mặt hắn còn trưng bày từ Hoạn Long giả trong di tích mang về bao vải to. Hai cha con đem trong bao vải đồ vật đổ ra. Nhìn xem trước mặt rực rỡ muôn màu đồ vật, Thẩm Văn Tinh cười nhạt nói, cha lần này thu hoạch rất tốt ta. Thẩm Nguyên cũng mang ý cười cười, vi phụ là nhặt được cái để loạn, thông qua một đầu bí ẩn khe hở tiến vào kia di tích nội bộ. Cái này có 3 món binh khí, ngươi nhìn xem chọn một kiện. Hai người trước mặt trưng bày 2 thanh trường kiếm cùng một cây đen nhánh roi dài. Thẩm Văn Tinh nhìn thoáng qua khẽ lắc đầu nói, nhi liền phải đem qua kia cây trường thương à, dùng đến tiện tay. Cái này 2 thanh kiếm, cho Văn An lưu lại một thanh, một cái khác trôi cha nhìn là chính mình dùng, vẫn là cho Ano. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía những dược liệu kia. Những dược liệu này mặc dù đều làm, nhưng còn có rất mạnh dược lực, chỉ là tại không có biết rõ ràng cụ thể dược hiệu trước đó, không thể tùy tiện sử dụng. Nơi này còn có 2 kiện kỳ quái đồ chơi. Thẩm Nguyên cầm lấy trước mặt một khối điêu khắc thần long hình tượng lệnh bài màu đỏ ngòm cùng một cây giống như mục nát rễ cây giống như đồ vật. Cây kia căn nếu không phải là cùng lệnh bài đặt ở cùng một chỗ, nhét vào bên ngoài bị hắn nhìn thấy, đều chẳng muốn nhặt. Thẩm Văn Tinh tiếp nhận 2 dạng đồ vật nhìn một chút, cũng không phát hiện manh mối gì. Trước thu a, nói không chừng là đồ tốt đâu. Cha, cái này còn có mấy quyển thẻ tre. Chú ý tới một đống tạp vật hạ mấy cái cổ lao thẻ tre của chủ, Thẩm Văn Tinh cẩn thận từng ly từng tí đem nó đem ra. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, lúc ấy cái này mấy quyển thẻ tre cùng lệnh bài này, rễ cây đều bị đặt ở một cái bàn thờ bên trên. Vi phụ cũng không nhìn kỹ, liền đều trang trở về. Thẩm Văn Tinh cẩn thận giải khai trói lại thẻ tre dây gai, từ từ mở ra đi sau hiện, trên thẻ trúc văn tự là một loại cổ lao thể triện, không quá có thể xem hiểu. Cha, hắn đem thẻ tre đưa cho Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên nhìn mấy lần nói, quay đầu đưa cho Ano, nhìn xem trên thẻ trúc đến cùng biết cái gì. Hai cha con đem còn lại thẻ tre đều mở ra nhìn một chút, phát hiện phía trên kiểu chữ đều như thế, cũng liền không có lại mạnh nghiên cứu. Cái này còn có một cái bầu rượu. Thẩm Văn Tinh tại một đống tạp vật bên trong tìm tới một cái cùng bầu rượu tương tự thanh đồng ấm, cầm lên đến lắc lắc, lại chuyển ra hào hào tiếng nước. Bên trong còn có rượu sao? Hắn kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Thẩm Nguyên cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, tiếp nhận bầu rượu đặt ở bên thai nhẹ nhàng lắc lắc, xác thực nghe được có chất lỏng thanh âm. Đi lấy cái chén đến. Thẩm Văn Tinh lúc này đứng dậy, chạy đến chủ phòng cầm một cái bát sứ đặt tại dưới đất. Thẩm Nguyên thận trọng đem bình đồng cái nắp mở ra, từ bên trong đổ ra hơn 10 giọt hơi có vẻ sền sệt trong suốt trạng chất lỏng. Chất lỏng bị đổ ra trong nháy mắt, linh khí nồng nặc trong nháy mắt đập vào mặt. Đây là cái gì? Thẩm Văn Tinh bi kinh, hắn có thể cảm nhận được trong chén chất lỏng tản ra linh khí, nhường cả phòng nồng độ linh khí đều tăng lên không ít. Loại này mê người khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn bưng lên chén, đem nó uống một hơi cạn sạch. Thẩm Nguyên trong lòng cũng là có loại này xúc động, thậm chí so Thẩm Văn Tinh càng thêm mãnh liệt. Hai cha con ngồi xổm trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nửa bát trong suốt chất lỏng, hô hấp có chút gấp rút. Đúng lúc này, Hồ Ngọc Phân đi tới. Nhìn xem sốc xếp phòng lớn cùng hai cha con quái dị cử động, một thanh liền đem chén kia bưng đi. Hai người làm gì đâu? Chén này bên trong là cái gì? Đem chén đặt ở cái mũi trước mặt hít hà, cũng không phát giác được mùi vị gì. Hồ Ngọc Phân hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Thẩm Nguyên đứng người lên, một tay lấy chén lại đoạt lại. Đây chính là bà bối. Thẩm Văn Tinh cũng là gật đầu, đưa tay bảo vệ chén kia, sợ lao nương không cẩn thận đem thứ này cho đổ. Thấy hai cha con thần bí hề hề bộ dáng, Hồ Ngọc Phân cũng không nói gì thêm nữa. Hậu viện tây xương phòng còn giống một gian phòng, những vật này cùng kia đà long ra, da sói quay đầu có thể bỏ vào. Thẩm Nguyên gật đầu thúc giục nàng mau chóng rời đi. Hồ Ngọc Phân sau khi đi, hai cha con nhìn xem trong chén chất lỏng. Vi phụ cảm thấy đây cũng là linh khí biến thành linh dịch. Thẩm Nguyên dẫn đầu nói ra giải thích của mình. Thẩm Văn Tinh có chút hồ nghi, hắn chỉ nghe nói qua linh khí cùng linh tinh, linh dịch này lại là chưa nghe nói qua. Cha, xác định sao? Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, thế gian này rất nhiều thứ, đều có 3 loại hình thái. Tựa như nước, bốc hơi thành khí, hóa mà làm mây, ngưng mà thành nước, rơi xuống đất là mưa, mưa lại có thể kết thành băng. Linh khí này bình thường phân tán tại bên mình, là nhìn không thấy trạng thái khí, trong chén hẳn là thể lỏng, đến mức linh tinh chính là trạng thái cố định. Thẩm Văn Tinh nghe được có chút choáng váng, nhưng vẫn là hiểu được hắn ý tứ. Cha, kia có muốn thử một chút hay không? Thẩm Nguyên nhìn một chút trong chén chất lỏng có chút do dự, tuy là cảm thấy mình suy đoán không có sai, nhưng cũng không dám tùy tiện đến thử. Một phen suy tư, ánh mắt của hắn chú ý tới ăn uống no đủ, ghé vào cửa ra vào chó đen nhỏ. Thạch Đầu, đưa nó ôm tới. Thẩm Văn Tinh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía chó đen nhỏ, trên mặt lộ ra mỉm cười.
Tiểu gia hỏa bị bắt được trước mặt, Thẩm Nguyên tìm đến một cây búa, cẩn thận từng ly từng tí từ trong chén dính một chút kia trong suốt chất lỏng xóa nhập chó đen nhỏ trong miệng. Chó đen nhỏ chật chật lưỡi, dường như cũng không có quá lớn phản ứng. Thẩm Nguyên thấy này, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ mình đoán sai? Chương 89, lên vệ cảm nghĩ phía trước là tác giả từ nhập hành đến nay kinh lịch, cũng là nghĩ mượn cơ hội biểu đạt một chút trong lòng cảm khái. Không thích thật to có thể nhảy đến cuối cùng, tạ ơn thông cảm. Còn nhớ kỹ năm 2020 thời điểm, vừa kết hôn, mua phòng ở vẫn còn giả bộ tu, trong tay tiền tiết kiệm liền trang trí đều không đủ dùng. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, một trận tình hình bệnh dịch của tới, 30 tuổi ta lại mất đi công tác, nằm tại trong nhà buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đống nhiên manh động viết tiểu thuyết ý nghĩ. Lão bà của ta mặc dù không hiểu cái này xa lạ ngành nghề, nhưng lại nghĩa vô phản cố lựa chọn tin tưởng ta, ủng hộ ta. Vừa mới bắt đầu nhập hành thời điểm, rất may mắn có một vị lão đại ca dẫn đường, tiến vào hắn mở công ty, mỗi tháng có 2000 khối lương tạm, đi theo hắn học được rất nhiều kiến thức căn bản cùng kinh nghiệm. Nhưng lúc kia lão đại ca chuẩn bị đi chính là mới truyền thông, chính là loại kia người ở rể chiến thần lưu, đi theo lão đại ca học được nửa năm, lấy không hắn nửa năm lương tạm, giống như cũng không biết ra nhường hắn hài lòng độ bận, bây giờ suy nghĩ một chút rất hổ thẹn. Lúc kia, ta cũng ý thức được chính mình không phải viết mới truyền thông liệu, rời đi lão đại ca về sau, chằn chọc đi bay lư. Hiểu rõ bay lư độc giả hẳn là đều biết, kia là một cái lấy thiên mã hành không nao động tăng thêm nhanh mà thoải mái kịch bản nghe tiếng chắc web, ta khi đó 31 tuổi, liều nao động không đấu lại người trẻ tuổi, tính tình lại là một cái chưa nóng người, đang bay lư cũng là gian nan sinh tồn. Ấn tượng sâu nhất thời gian là năm 2021 nữ nhi xuất sinh mấy tháng trước. Nàng dâu mang thai 7, 8 tháng, mỗi ngày còn cưỡi xe điện đi làm. Bởi vì ta tích xúc đã hết sạch, phòng vay cũng còn không dậy nổi. Ta nói với nàng, nếu không quên đi thôi, ta cũng không phải là khối này liệu, vẫn là thành thành thật thật tìm lớp học tính toán. Nàng nói, ngươi cũng kiên trì hơn một năm, hiện tại từ bỏ, cố gắng trước đó cùng tích lũy không đều ở phí. Lại kiên trì à, hài tử mau ra sinh, tin tưởng hài tử có thể cho ngươi mang đến hảo vận. Nghe xong nàng, ta lại cắn răng kiên trì lấy. Tháng 9, nữ nhi xuất sinh, bệnh vàng da quá cao, muốn nằm viện, giao 4000 khối tiền thế chấp. Nhưng mà trên người của ta lại ngay cả 500 khối đều không bỏ ra nổi đến. Một phút này, ban đầu làm cha ngạc nhiên mừng rỡ bị hiện thực mạnh mẽ quạt một mặt hai, gọi điện thoại hỏi ta tỷ vay tiền thời điểm, bất lực, xấu hổ, thất bại, các loại cảm giác xông lên đầu. Lại về sau gặp một chút cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn nói tính cách của ngươi thích hợp viết lịch sử. Cũng may ta là một cái nghe quên người, bỏ ra một đoạn thời gian rất dài bù lại Xuân Thu chiến quốc sử, Đại Tần đế quốc ba bộ khúc, cuối cùng tại nữ nhi ra đời thời điểm, bằng vào một bản Đại Tần kiếm lời ít tiền. Năm 2022 ban đầu, ta lần nữa đang bay lư viết một bản Đại Tần, lên cái gọi là thiên bảng, đã kiếm được khó có thể tưởng tượng tiền thù lao. Khi đó thật cảm thấy nữ nhi là phúc tinh của ta. Thế nhưng là thiệt vui chóng tàn, bay lư cũng dần dần không được, các bằng hữu đều tới điểm xuất phát. Ta lại không dám tùy tiện nếm thử, bởi vì trong lòng ta, điểm xuất phát là văn học mạng một tòa địa đường, là cao thủ tụ tập chi địa, là chứng đạo thành thần chỗ. Thế là lại tại bay lư phí thời gian một năm, cho đến năm 2023 đầu năm, thực sự chịu không được, rốt cục cố lây dũng khí đến điểm xuất phát. Tại điểm xuất phát mở đại khái 6-7 quyển sách A, thành tích cũng đều không phải rất lý tưởng. Thẳng đến tháng 3 năm nay phần vào cái ngày đó, tại bị biên tập vô tình từ chối hai cái mở đầu về sau, ngẫu nhiên phát hiện ra tập tu tiên văn. Cùng ngày liền bắt đầu viết xuống quyển sách này mở ra đầu. Như thật to nhóm thấy, cái này mở đầu đều là 90 sau khi còn bé hồi ức, viết rất dễ chịu, chính mình cũng rất ưa thích. Đương nhiên, quyển sách này cũng là ta đến điểm xuất phát tốt nhất một quyển sách, từ thử nghiệm đấy, một đường giết tới loa nhỏ, tăng rằng, thành tích vượt xa khỏi mong muốn. Thành tích tốt đồng thời cũng cho tiểu tác giả mang đến cực lớn lo nghĩ, sợ hết thảy đều là một chuyện cười. Trở lên tuyệt không phải là muốn bán thảm, chỉ là muốn chia sẻ một chút chính mình lúc đến đường, không thích đại đại chờ phun. Chương 90, chia cắt chương 90, chia cắt hai cha con đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt chó đen nhỏ. Ước chừng một khắc đồng hồ, tiểu gia hỏa biến có chút dao động, toàn thân lại bắt đầu chậm chậm tràn lan ra một tia sóng linh khí. Tại hai người nhìn soi mói, chó đen nhỏ trên mặt lộ ra một tia thống khổ, thân thể kịch liệt dãy rủa lấy tránh thoát Thẩm Văn tinh tay, trực tiếp lẻn đến trong viện. Hai cha con đuổi tới ngoài phòng, nhìn xem tiểu gia hỏa giống như điên tại chạy phát tiết, một mực giày vò ước nửa canh giờ mới chậm rãi dừng lại. Thẩm Văn Tinh đi đến trước mặt, đưa nó cầm lên, lập tức liền cảm nhận được một tia dị dạng. Sinh mệnh lực thịnh vượng không ít, hẳn là không thành vấn đề. Thẩm Nguyên lấy yếu ớt thần thức cảm thụ một chút chó đen nhỏ tình trạng cơ thể, xác định không có vấn đề quá lớn, lúc này đưa tay dính một chút linh dịch để vào trong miệng. Và anh, linh dịch nhập khẩu liền trong nháy mắt tan ra. Một cỗ cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí cấp tốc tràn vào kinh mạch, nhanh chóng tại thể nội lưu động. Thẩm Nguyên sắc mặt biến hóa, liền tranh thủ chén đưa cho Thẩm Văn Tinh, cũng bất chấp gì khác, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, dựa theo ngũ hành hô hấp pháp khẩu quyết, dẫn dắt đến những năng lượng kia tại thể nội vận chuyển. Thời gian một điểm trôi qua. Thẩm Văn Tinh một mực yên lặng thủ bên cạnh hắn, cho đến đêm khuya, Thẩm Nguyên vừa mới tỉnh lại. "Cha, cảm giác như thế nào?" Thẩm Văn Tinh tiến tới góp mặt lo lắng hỏi. Thẩm Nguyên tinh tế cảm thụ một phen, trên mặt lộ ra ý cười, "Đồ tốt, coi là thật là đồ tốt ta. Thạch Đầu, mau đem kia bình đồng mang tới, nhanh lên đem những này linh dịch lại rót trở về." Thẩm Văn Tinh sửng sốt một chút, vội vàng đi vào trong phòng đem bình đồng lấy ra. Hai cha con cẩn thận từng ly từng tí đem trong chén linh dịch lại đổ về bình đồng. Đến mức chén kia, Thẩm Nguyên cũng là đổi chút nước xuyến hai lần, nhường Thẩm Văn Tinh uống vào, sợ lãng phí. Uống cái này trộn lẫn linh dịch nước, Thẩm Văn Tinh cũng cảm nhận được loại kia linh lực mênh mông cảm giác, lúc này khoanh chân ngồi tại trong viện bắt đầu tu luyện. Thẩm Nguyên biết được hắn trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến, liền một mình bay ngược về phòng, đem những vật kia từng cái thu thập xong, đưa đến hậu viện sương phòng. Đến mức kia bình đồng, hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đặt ở phòng ngủ. Thứ này quá mức chân quý, chỉ có đặt ở ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương hắn mới yên tâm. Trong bầu hơn 10 giọt linh dịch, hắn vừa mới vẹn vẹn phục dụng ước 1 giọt 1/5, liền gần như trực tiếp từ luyện khí tầng 2 đột phá tới 3 tầng. Đem bình đồng cất kỹ, hắn lại đi tới trong viện, thấy Lao đại còn tại tu luyện, trong thời gian ngắn không hồi tỉnh đến, liền cũng không suy nghĩ nhiều, ngay tại bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Linh dịch bị đổ ra lâu như vậy, có rất nhiều linh khí đều tiêu tán tới trong không khí. Nếu là không thừa cơ tu luyện hấp thu, chờ những linh khí này hoàn toàn tán vào trong không khí, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Giờ tí, Thẩm Nguyên Tử trong tu luyện tỉnh lại, theo thói quen nhìn thoáng qua bạch ngọc quy giáp, lập tức hơi kinh ngạc. Quẻ tượng mặc dù là một cái bình quẻ, nhưng bạch ngọc quy giáp bên trên lại xuất hiện lần nữa một cái quan đoàn. Hắn lấy ý thức đụng vào kia quan đoàn, trong nháy mắt liền tiếp thu được đại lượng tin tức. Tiêu hóa xong những tin tức này, Thẩm Nguyên trên mặt hiện ra mỉm cười. Văn An tiểu tử này cũng rốt cục đột phá. Cái này quan đoàn chính là Thẩm Văn An đột phá tiên tiên về sau, phản hồi tới cảm ngộ. Cùng lão đại lúc ấy đột phá lúc phản hồi khác biệt, Thẩm Văn An đột phá cảm ngộ bên trong nhiều rất nhiều đối kiếm thuật lý giải. Tiêu hóa xong những này cảm ngộ, Thẩm Nguyên đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là một cái chìm đắm kiếm đạo nhiều năm kiếm thuật cao thủ. Giờ dần, trong tiểu viện tu luyện hai cha con, Thẩm Văn Tinh trên thân dẫn đầu tản mát ra một cỗ linh lực ba động. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, Thẩm Nguyên trên thân cũng tản mát ra một cỗ linh lực ba động. "Cha, ta tới luyện khí tầng 2." Thẩm Văn Tinh mở miệng lúc, phát hiện trên thân phụ thân sóng linh khí vậy mà lại mạnh lên, nhịn không được ngạc nhiên nói, "Cha lại đột phá." Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Hấp thu kia linh dịch về sau, tu vi của hắn liền bị đẩy lên luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Tăng thêm quanh mình trong không khí linh khí nồng nặc, một phen tu luyện về sau, liền cũng thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 3. "Quá thần kỳ." Thẩm Văn Tinh đè xuống vui sướng trong lòng cảm khái nói, "Kia bình đồng rốt cuộc là thứ gì? Không đến một giọt linh dịch, lại nhường ta hai trà con đều đột phá." Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn hiện trong đầu chỉ có một vấn đề, bình đồng bên trong linh dịch đến cùng là trải qua thời gian lắng đọng chính mình đản sinh, vẫn là Hoạn Long thị nhất tộc trước đó lưu lại. Nếu là cái trước, vậy thì đại biểu cho bình đồng là một cái nghịch thiên bảo vật. Nếu là cái sau, vậy còn dư lại linh dịch liền phải thận trọng sử dụng. Dù sao tổng cộng liền tầm 10 dọn, tối hôm qua hai cha con giày vò hồi lâu, tiêu tán tới trong không khí tăng thêm hai người tiêu hao, đoán chừng ít nhất phải đi 2-3 dọn. Người hôm nay muốn về thăng tiên cấp đi. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu. Sớm tại nửa tháng trước hắn liền nên trở về, chỉ là trong nhà không người tọa trấn, liền một mực không có đi. Đi thôi, lưu ý thêm một chút cái khác tiên tông độc tĩnh, có biến kịp thời đến nói cho cha. An Dương huyện thăng tiên cát, Thẩm Văn Tinh lúc chạy đến, Công Dương Hà liền vội vàng hấp tấp chào đón. "Chấp sự, ngài xem như trở về, xảy ra chuyện rồi." Thẩm Văn Tinh khẽ cau mày nói, "Đã xảy ra chuyện gì?" Công Dương Hà vừa đi theo hắn đi vào thăng tiên cát lầu 2, một bên kể ra nói, "Hôm qua Thạch Thương Ngai cùng An Khang Hạng bỗng nhiên có số lớn võ giả xuất động, hủy nhà rất nhiều nhà dân cùng cửa hàng, nghe nói cũng là muốn xây thăng tiên cát." "Ừm." Thẩm Văn Tinh bước chân hơi ngừng lại, "Cũng muốn xây thăng tiên cát? Chẳng lẽ là cái khác tiên tông bàn tay tới An Dương huyện? Huyện phủ bên kia nói thế nào?" Công Dương Hà lắc đầu, "Nghe nói những cái kia lê dân cùng cửa hàng trưởng quỹ bẩm báo huyện thừa phủ nha, nhưng căn bản không ai dám quản. Mấy ngày nay, trong thành nhiều rất nhiều người xa lạ, từ quần áo cùng phục sức đó có thể thấy được, cũng đều là con em của đại thế gia." Thẩm Văn Tinh suy tư một lát, ngược lại đi xuống lầu dưới. "Ta đi ra ngoài một chuyến, một hồi trở về. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, không nên rời đi." Từ thăng tiên các đi ra, Thẩm Văn Tinh trực tiếp hướng huyện ủy phủ nha đi đến. Trên đường, hắn xác thực thấy được không ít Công Dương Hà trong miệng người xa lạ, những người này quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm, bên cạnh còn đi theo rất nhiều mang theo binh khí võ giả hộ vệ. Chờ Thẩm Văn Tinh đến huyện ủy phủ nha lúc, ngoài ý muốn phát hiện, đường đường huyện ủy phủ nha, giữa ban ngày vậy mà cửa viện đóng kín, rất nhiều phủ binh tất cả đều một mặt khẩn trương canh giữ ở cửa ra vào. Thẩm chấp sự, nhìn thấy Thẩm Văn Tinh đến, một tên phủ binh tiến lên đón. "Đây là?" Thẩm Văn Tinh chỉ vào để phòng xâm nghiêm đám người, một mặt hồ nghi. Kia phủ binh vẻ mặt đau khổ chắp tay, "Thẩm chấp sự, xảy ra chuyện, đại nhân ở bên trong, ngài đi vào hỏi một chút liền biết." Cửa sân mở ra, Thẩm Văn Tinh đi vào phủ nha, liền thấy Hoàng Vân Tiêu đầy mặt vẻ u sầu ở trong viện bước chân đi thong thả. "Bá phụ." Hắn chắp tay hành lễ, Hoàng Vân Tiêu thấy thế, vận điệu chào đón nói, "Thạch đầu, xảy ra chuyện." "Ngu quốc." "Xong." Thẩm Văn Tinh nâng đỡ lấy hắn ngồi xuống nói, "Bá phụ chớ nóng đội, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hoàng Vân Tiêu lắc đầu thở dài nói, "Vương thành truyền đến tin tức, rất nhiều tiên tông giáng lâm về sau, nâng đỡ một chút thế gia, ngang ngược chia cắt ta Ngu quốc cương thổ. Bây giờ Ngu quốc 23 quận chi địa, đã có 9 quận bị chia cắt, Vân Trung quận cũng khó thoát kiếp nạn này a." "Tiên tông chia cắt Ngu quốc thổ địa?" Thẩm Văn Tinh sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn cũng không ngờ tới chuyện sẽ phát triển đến một bước này. Bất quá nghĩ đến cũng là, những này tiên tông tại tiên nhân thế giới khả năng tính không được cái gì, nhưng đến khu này thổ địa liền không giống nhau. Bọn hắn là cao cao tại thượng tiên nhân, làm sao lại quan tâm thế tục vương triều chi phối? Đoạn thời gian trước, Bách Thú Sơn Hạ Sơn chủ chẳng phải cường hành ra tay, tại vương thành bên trong đánh chết tiền nhiệm Ngu hoàng võ đức đế. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, toàn bộ Ngu quốc sợ thật sắp xong rồi. Cũng không biết cái này Vân Trung quận cuối cùng sẽ rơi vào cái nào tiên tông chi thủ. Thẩm Văn Tinh suy tư một lát sau đứng lên nói, "Bá phụ, ta phải đi một chuyến vương thành, ngài đừng nội." Hắn hiểu được, việc cấp bách nhất định phải trước tìm Lý Hợp Sơn hỏi một chút. Nhà của mình cùng người nhà đều tại Vân Trung quận, còn có Hát Thủy Đàm cùng tòa kia di tích, cái này Vân Trung quận nếu là bị cái khác tiên tông đoạt đi, Thẩm gia sợ là không có kết cục tốt. Chương 91, Linh San kiếm tiên chương 91, Linh San kiếm tiên Thẩm Văn Tinh đuổi tới Vương Thành nên tiên luyện lúc, Lý Hợp Sơn đang cùng một tên râu tóc bạc trắng gầy gò lao giả tại trò chuyện. Gặp hắn đến, Lý Hợp Sơn giới thiệu nói: "Thẩm tiểu huynh đệ, vị này là ta Tê Vân Cốc Quý Diễn quý trưởng lão." Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay: "Thẩm Văn Tinh bái kiến quý trưởng lão." Quý Diễn khẽ bước cằm nói: "Là ẩn vân viện tiểu gia hỏa kia huynh trưởng." Lý Hợp Sơn hơi kinh ngạc gật đầu. Quý Diễn là Tê Vân Cốc trưởng lão, si mê trận pháp chi đạo, cơ hồ không quan tâm tông môn sự vụ, lần này đến đây cũng là vì hiệp trợ Bách Thu Sơn phá giải này thiên nhiên đại thế. Như thế nào biết ẩn vân viện một cái mới nhập môn đệ tử? Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia gần đây lại làm ra cái gì náo động tông môn đại sự? Thẩm Văn Tinh càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà mình đệ đệ tại Tê Vân Cốc danh khí lớn như vậy sao? Quý Diễn dường như nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, cười ha hả chắp tay nói: "Người kia đệ đệ bây giờ tại Đàm Châu thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Trước đó vài ngày Kỳ Sơn phường thị mở ra, Bùi viện chủ mang theo hắn đi thấy chút việc đời, kết quả tại trong phường thị nhìn thấy một bản Thái Huyền kiếm kinh trùng hợp chính là Thanh La kiếm lưu người cũng đã nhận được tin tức. Kia Thanh La kiếm lưu thế nhưng là Đàm Châu đại tông, coi trọng Thái Huyền kiếm kinh càng là Thanh La kiếm lưu trẻ tuổi nhất Linh San kiếm tiên." Nghe được cái này, Thẩm Văn Tinh trong lòng căng thẳng. Hắn hiểu rõ đệ đệ Thẩm Văn An tính tình, thị kiếm như mạng, lúc trước vì luyện kiếm, thậm chí đều cũng dám cùng sư phụ Bùi Triệu khiêu chiến. "Xin hỏi trưởng lão, Văn An hắn có phải hay không gây chuyện?" Quý Diễn vẻ mặt cổ quái lắc đầu. "Cũng là không tính gây chuyện, hắn chỉ là tại Linh San kiếm tiên trước mặt rút kiếm." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Lý Hợp Sơn kinh hãi trực tiếp từ trên ghế đầu đứng người lên, một mặt không thể tin nhìn về phía Quý Diễn nói: "Kia thẩm sư đệ hiện tại còn sống sao?" Thẩm Văn Tinh nghe nói như thế cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, khẩn trương nhìn về phía Quý Diễn. "Ngạc nhiên, muốn bảo trì bình thản." Quý Diễn trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói: "Linh San kiếm tiên là tính tình cổ quái, ở trước mặt nàng rút kiếm người cơ hồ không có sống sót. Nhưng tiểu gia hỏa kia là một ngoại lệ, Linh San kiếm tiên chỉ là gây mất hắn với kiếm, cũng không làm khó hắn." Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lý Hợp Sơn lại cảm giác có chút ngoài ý muốn, kiếm tu giả, kiếm tâm thông minh, làm việc từ trước đến nay thả bị gãy chứ không chịu vong, chịu không nổi nửa điểm bị quất. Cái này Linh San tiên tử như thế nào? Quý Diễn cười: "Ai, lão phu cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái hơn sự tình còn tại phía sau, kia Linh San tiên tử gãy mất tiểu gia hỏa phối kiếm, lại đem đã tới tay Thái Huyền kiếm kinh lại đưa cho hắn." Lời vừa nói ra, Lý Hợp Sơn cùng Thẩm Văn Tinh đều há to miệng. "Thật lâu, Linh San kiếm tiên sẽ không phải là coi trọng thẩm sư đệ đi?" Lý Hợp Sơn thấp giọng lẩm bẩm một câu. Quý Diễn nghe xong nhịn không được cười mắng: "Tiểu tử kia lông còn chưa mọc đủ đâu, người ta đường đường kiếm tiên coi trọng hắn cái gì? Tóm lại đâu, sau chuyện này, người kia đệ đệ tại Đàm Châu cũng coi như là có chút danh tiếng. Dù sao có thể ở kiếm tiên trước mặt rút kiếm, cuối cùng còn người còn sống sót cũng không có mấy cái. Đi, các ngươi trước trò chuyện, lão phu đi." Quý Diễn đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Trong lòng Lý Hợp Sơn một hồi thổn thức về sau, vừa mới nhìn về phía Thẩm Văn Tinh nói: "Này đến chuyện gì?" Thẩm Văn Tinh cũng là đè xuống trong lòng gợn sóng, có chút chắc tay: "Bẩm tiên nhân, nghe nói các đại tiền tông như nay đã tại chia cắt toàn bộ ngũ quốc, không biết việc này là thật là giả." Nói, Lý Hợp Sơn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Lý Mô cũng không nghĩ đến chuyện sẽ phát triển đến một bước này. Bây giờ các đại tiên tông đã hoàn toàn không để ý đến ngũ quốc hoàng thất tồn tại, bắt đầu họa tự trị, nâng đỡ bồi dưỡng thế gia cùng thế lực, mong muốn từ dương náo chi địa vớt chỗ tốt. Thẩm Văn Tinh trầm ngâm chốc lát nói: "Xin hỏi tiên nhân, Vân Trung quận hiện tại về cái nào tiên tông còn hạn?" Lý Hợp Sơn nghe vậy, cười lắc đầu: "Vân Trung quận bây giờ còn chưa có bị cái khác tiên tông để mắt tới. Ngươi muốn cho Tê Vân Cốc lựa chọn Vân Trung quận?" Thẩm Văn Tinh không nói gì. Hắn chỉ là Tê Vân Cốc chỉ hạ một cái nho nhỏ thăng tiên cắt chấp sự, nào có cơ tay múa chân tư cách. Tê Vân Cốc coi trọng chính là Phượng Tiên quận. Lý Hợp Sơn thở dài mở miệng nói: "Kỳ thật hắn lúc trước cũng cố ý nhường sư môn lựa chọn Vân Trung quận. Nhưng sư môn trưởng giả lại cho rằng Phượng Tiên quận liên tiếp Hạc quận, Bách Thú Sơn phát hiện giao thi địa phương ngay tại Hạc quận. Theo bọn hắn nghĩ, Phượng Tiên quận giá trị muốn so Vân Trung quận lớn rất nhiều." Thẩm Văn Tinh bỗng nhiên cảm thấy một hồi thật sâu bất lực cùng bi ai. Tại thượng vị giả trong mắt, thẩm gia là không có ý nghĩa. Cho dù đệ đệ bây giờ trở thành Tê Vân Cốc đệ tử, cũng giống như vậy. Hắn có thể tưởng tượng tới, một khi cái khác tiên tông để mắt tới Vân Trung quận, bắt đầu quản lý Vân Trung quận sau, toàn bộ thẩm gia sợ là lập tức gặp xa lánh cùng đả kích, thậm chí có tai họa ngập đầu. "Thẩm tiểu huynh đệ, người ta quen biết một trận, thẩm sư đệ lại là Lý Mộ sư đệ, Lý Mộ tự nhiên sẽ chiếu cố thẩm gia. Như vậy đi, Lý Mộ sẽ ở Phượng Tiên quận tuyển một chỗ nơi tốt, qua một thời gian ngắn ngươi cùng người nhà liền đem đến Phượng Tiên quận đi như thế nào?" "Đem đến Phượng Tiên quận?" Thẩm Văn Tinh không nói gì. Hắn biết đây có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng Phượng Tiên quận nhưng không có hát thủy đàm, càng không có di tích. "Đa tạ tiên nhân, bất quá tại hạ vẫn là phải trở về cùng phụ thân thương lượng một chút." Lý Hợp Sơn nhẹ gật đầu: "Đi thôi, nếu là quyết định liền nói cho ta một tiếng." Thứ nên tiên luyện đi ra, Thẩm Văn Tinh có chút mở miệng: "Từ đệ đệ bái nhập Tê Vân Cốc một phút này, thẩm gia liền đã lên Tê Vân Cốc thuyền. Bây giờ đệ đệ còn tại Tê Vân Cốc, thẩm gia mong muốn xuống thuyền đã là không thể nào. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ hát thủy đàm kia phiến địa phương?" Suy tư hồi lâu, hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, chỉ có thể lập tức chạy về nhà Trung Hòa phụ thân thật tốt thương lượng. Hát thủy đàm thẩm gia. Thẩm Nguyên nhẹ nhàng lung lay trong chiếc nôi nhỏ xuống mình, lặng lặng nghe Thẩm Văn Tinh lời nói. "Trước hết chờ một chút ta." Trong khoảng thời gian này hắn đã bắt đầu tại trong đầm chế tạo phù lâu, từ thăng tiên các mua về linh trùng cũng trồng vào vùng thung lũng kia. Trước đó trồng trọt tử tinh cây ăn quả đều dài tới đứa nhỏ cánh tay phẩm chất. Không nói hát thủy đàm cùng hoạn long giả di tích, vẹn vẹn chính là cái này rất nhiều hao hết tâm huyết bố trí, hắn cũng không bỏ được từ bỏ. Một phen suy tư về sau, trong lòng của hắn đã có quyết định. Đến lúc đó nếu là có cái khác tiên tông chiếm cứ Vân Trung quận, có thể cùng nhau, vẫn là tận lực quần nhau một chút, thực sự không được lại chuyển đi cũng không muộn. Ít ra hiện tại cái này Hắc Thủy Đàm linh khí bọn hắn còn có thể hào hào lợi dụng một chút. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt hơn tháng. Một ngày này, Thẩm Văn Tinh ngay tại bên trong Thăng Tiên Các thẩm tra đối chiếu tháng này khoản, hai tên dáng người thức tha, mang trên mặt mạng che mặt nữ tử đi vào Thăng Tiên Các. Cửa ra vào người hầu tại Thăng Tiên Các những năm này, cũng đều mười phần có mắt thấy, từ hai người khí chất bên trên kết luận ra các nàng tuyệt không phải người bình thường, cũng biết thông chi Thẩm Văn Tinh. Thẩm Văn Tinh đi vào lầu 1, nhìn thấy kia hai tên nữ tử, lập tức minh bạch, đây là hai cái tiên tông đệ tử. Nơi này là Tê Vân Cốc Thăng Tiên Các, xin hỏi hai vị tiên tử này đến có gì muốn làm? Trong khoảng thời gian này, Lý Hợp Sơn đã phái người nói cho bọn hắn tất cả Thăng Tiên Các chấp sự, các đại tiên tông mặc dù họa mà trị, nhưng các tiên tông đều có thể tại đối phương địa bàn bên trên tu kiến Thăng Tiên Các, chiêu thu đệ tử. Trong hai người, một tên dáng người hơi cao chút nữ tử mỉm cười, chúng ta đến từ Lạc Hà Sơn, ngày hôm nay trở đi, cái này Vân Trung quận chính là Lạc Hà Sơn. Lạc Hà Sơn. Chương 92, Vệ Thu Linh chương 92, Vệ Thu Linh Thẩm Văn Tinh em thầm tâm sợ hãi, cái này Vân Trung quận tân chủ nhân cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Hai vị tiên tử mời ngồi. Trước đó vài ngày, hắn đã cùng phụ thân thương lượng xong đối sách. Mặc kệ cái này Vân Trung quận cuối cùng rơi vào cái nào tiên tông chi thủ, bọn hắn đều muốn trước hết nghĩ biện pháp của nhau. Nếu là may mắn có thể có được đối phương tán thành, giữ vững Hắc Thủy Đàm nhà, kia là không còn gì tốt hơn. Nếu là đối phương coi là thật không nguyện ý, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Lý Hợp Sơn ý kiến, đem đến Vượng Tiên quận đi. Dù sao Hắc Thủy Đàm cũng tốt, linh trùng linh quả cũng được, đều chỉ là vật ngoài thân. Chỉ có bảo toàn người nhà trọng yếu nhất. Hai vị đến từ Lạc Hà Sơn nữ tu gật đầu ngồi xuống, Thẩm Văn Tinh để cho người ta ngâm tốt nhất trà phụng tới trước mặt. Hai vị tiên tử, Lạc Hà Sơn có dặn dò gì sao? Hắn thận trọng mở miệng hỏi. Trước mặt hai vị nữ tu liếc nhau một cái kia người mặc cạn quần dài màu lam, dáng người cao gầy thiếu nữ thả ra trong tay chén trà cười nhạt nói, nghe nói các hạ cùng Tê Vân Cốc Hợp Sơn sư minh quan hệ không tệ. Thẩm Văn Tinh không trả lời ngay. Hắn chú ý tới nữ tử này đề cập Lý Hợp Sơn thời điểm cũng không có gọi thẳng tên, mà là gọi hắn là Hợp Sơn sư minh. Như vậy xem ra, Lạc Hà Sơn cùng Tê Vân Cốc quan hệ dường như hẳn không phải là quá kém. Về tiết tử, tên ta Vệ Thu Linh, đây là sư muội ta Ngư Cẩm. Thẩm Văn Tinh nghe vậy, lúc này đổi giọng, về Vệ tiết tử, tại hạ sát thực cùng Lý Tiên Nhân có chút giao tình, cũng nhận được Lý Tiên Nhân một mực chiếu cố. Vệ Thu Linh gật đầu lại nói, lệnh đệ hiện tại là Tê Vân Cốc đệ tử. Thẩm Văn Tinh chắc tay, xá đệ Văn An bây giờ đang bái tại Tê Vân Cốc Bùi viện chủ môn hạ. Là ẩn Vân viện Bùi viện chủ. Vệ Thu Linh hơi kinh ngạc, trong đầu trong nháy mắt hiện ra trước đó vài ngày tại Đàm Châu lưu truyền sự kiện kia. Bên cạnh Ngư Cẩm biểu lộ càng thêm khoa trương, bận điệu thả ra trong tay chén trà tiến đến Vệ Thu Linh trước mặt kích động nói, sư tỷ, sư tỷ, đệ đệ của hắn sẽ không phải là cái kia hướng Linh San kiếm tiên rút kiếm tiểu gia hỏa. Vệ Thu Linh không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng thổi mạnh chén trà. Sư tỷ, Ngư Cẩm tựa hồ là người nóng tính, nhẹ nhàng đụng chạm một chút Vệ Thu Linh cánh tay hướng Thẩm Văn Tinh chép miệng. Vệ Thu Linh thở dài nói, thứ không dám dầu dếm, Lạc Hà Sơn cùng Tê Vân Cốc tương giao tâm đầu ý hợp, không sai dương náo chi địa liên quan đến trọng đại, chúng ta tiên tông đệ tử tất nhiên là dọn không ra nhân thủ kinh doanh nơi đây. Này đến chính là mong muốn chọn vừa có năng lực thế lực thay mặt quản lý. Thẩm tiểu ca phải chăng cố ý? Đón Vệ Thu Linh ánh mắt, Thẩm Văn Tinh có chút khó có thể tin. Cái này Vệ Thu Linh biết mình cùng Lý Hợp Sơn có quan hệ, còn biết nhà mình đệ đệ là Tê Vân Cốc đệ tử, làm sao lại nghĩ tới để cho mình đến thay mặt quản lý Vân Trung quận. Suy đi nghĩ lại về sau, Thẩm Văn Tinh ngượng ngùng cười một tiếng chắc tay, nhận được vệ tiên tử nhìn chúng, tại hạ sợ hãi. Không sai, tại hạ không dám bằng lòng việc này. Vệ Thu Linh nghe vậy hơi kinh ngạc nói, vì sao? Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Văn Tinh bản thân liền là Vân Trung quận người. Lần này Lạc Hà Sơn đem quyền lợi lớn như vậy giao cho hắn, hắn hẳn là sẽ vui vẻ bằng lòng. Dù sao đáp ứng việc này, ngày sau Thẩm gia chính là toàn bộ Vân Trung quận tiền, còn có thể trèo lên Lạc Hà Sơn cái tầng quan hệ này. Cái khác quận thế gia cùng thế lực, vì có thể vào tiên tông mắt, đã là tranh đầu rơi máu chảy. Thẩm Văn Tinh chắp tay nói, không dối gạt tiết tử, Lý Tiên Nhân đối tại hạ cùng với Thẩm gia có chút chiếu cố, xá đệ tại Tê Vân Cốc cũng rất được đuổi viện chủ thiên bị. Như tiên tử nói tới, Tê Vân Cốc cùng Lạc Hà Sơn mặc dù quan hệ tâm đầu ý hợp, không sai, từ khi Văn An bái nhập Tê Vân Cốc, tại hạ lên làm cái này Tê Vân Cốc Thăng Tiên Các chấp sự, Thẩm gia trên thân liền đặt xuống Tê Vân Cốc cấn ký. Vệ Thu Linh nhẹ gật đầu, còn có đây này. Thẩm Văn Tinh tiếp tục nói, Thẩm gia nếu là đáp ứng việc này, tại Tê Vân Cốc tới nói, có một lòng sự tình hai chủ chi ngại, tại Lạc Hà Sơn tới nói, cũng cuối cùng là sẽ có khúc mắc. Đến lúc đó hai bên đều không lấy lòng, tại hạ. Thẩm Văn Tinh cười khổ nhìn về phía nàng. Vệ Thu Linh suy nghĩ một lát khẽ bước cằm nói, Thẩm tiểu ca cũng là cân nhắc chu toàn. Hai người lúc đến đi gặp qua Lý Hợp Sơn, biết được Tê Vân Cốc tuyển phượng tiên quận. Đến An Dương huyện tìm Thẩm Văn Tinh cũng là Lý Hợp Sơn đề cử. Lúc đầu, Vệ Thu Linh cũng không có nghĩ tới tuyển Thẩm gia là người đại diện, chỉ là tại biết Kỳ Sơn phường thị cái kia tại Linh San kiếm tiên trước mặt rút kiếm thiếu niên vậy mà xuất từ Thẩm gia lúc, nàng mới sinh ra ý nghĩ này. Dù sao Kỳ Sơn phường thị chuyện truyền ra về sau, Nam Châu liền có rất nhiều suy đoán. Có nói Linh San kiếm tiên là nhìn chúng Thẩm Văn An kiếm tu thiên phú, còn có nói Thẩm Văn An là Linh San kiếm tiên cố nhân hậu bối. Đủ loại suy đoán không nghi ngờ gì đều tại cho thấy một sự kiện, Tê Vân Cốc đệ tử Thẩm Văn An cùng Linh San kiếm tiên dính líu quan hệ. Thanh La kiếm lư là Đam Châu đại tông, Linh San kiếm tiên lại là Thanh La kiếm lư trẻ tuổi nhất kiếm tiên, được xưng là ngàn năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài, Thẩm Văn An có thể cùng nàng đáp lên quan hệ, cũng đủ để cho Kỳ Sơn dãy núi Tiên Tông nhóm sinh ra lòng kết giao. Vệ Thu Linh mặc dù minh bạch Thẩm gia cùng Tê Vân Cốc quan hệ, lần này vẫn là mong muốn bán một cái tốt cho bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Văn Tinh quá mức chính trực. Tê Vân Cốc quả thật là nhặt được bảo. Vệ Thu Linh cười nhạt một tiếng đứng lên nói, đã là như thế, vậy ta sư muội hai người cũng chỉ có thể thay chỗ hắn. Thẩm Văn Tinh cũng đi theo thần, suy nghĩ một lát chắp tay nói, Vệ tiên tử chậm đã, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Vệ Thu Linh hiếu kỳ nhìn về phía hắn, Thẩm tiểu ca mời nói. Thẩm Văn Tinh có chút lúng túng nói, tại hạ thế hệ sinh hoạt tại Kim Liếu thôn, lần này Lý tiên nhân cố ý để cho ta Thẩm gia đem đến Phượng Tiên quận đi, không sai cố thổ khó bỏ. Vệ Thu Linh minh bạch ý hắn, cười nhạt nói, việc này đơn giản, ta có thể thay sư môn làm chủ, đem kia Kim Liếu thôn đưa cho Thẩm tiểu ca. Ngày sau cho dù là Lạc Hà Sơn chọn lựa đại diện gia tộc hoặc là thế lực, tuyệt sẽ không can thiệp Kim Liếu thôn công việc. Nhưng Thẩm tiểu ca cũng muốn bằng lòng Thu Linh một sự kiện. Thẩm Văn Tinh bận bịu chắp tay nói, Vệ tiên tử mời nói. Vệ Thu Linh suy nghĩ một chút nói, ngày sau Thẩm gia nếu là có đời sau người có linh căn, cũng làm ưu tiên cân nhắc ta Lạc Hà Sơn như thế nào. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Thẩm Văn An đã bái nhập Tê Vân Cốc, Lạc Hà Sơn không có khả năng cứng gián đoạn. Nhưng Thẩm gia những người khác cũng là có thể đặt trước một chút. Mặc kệ Thẩm Văn An cùng kia Linh Sang Kiếm Tiên đến cùng là cái gì quan hệ, chỉ cần hắn vẫn là người của Thẩm gia, Lạc Hà Sơn cùng Thẩm gia bảo trì quan hệ tốt đẹp liền không sai. Thẩm Văn Tinh nghĩ nghĩ, dường như cũng không có cái gì không ổn, lúc này gật đầu cười, tự nhiên. Vệ Thu Linh nhẹ gật đầu, sau đó liền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội. Đây là ta Lạc Hà Sơn tín vật, Thẩm tiểu ca thu cất đi, ngày sau nếu là có người tìm tới cửa nháo sự, chỉ quản đem nó xuất ra. Thẩm Văn Tinh thấy này, trong lòng vui mừng, đội cung kính tiếp nhận ngọc bội. Đa tạ vệ tiên tử. Vệ Thu Linh khẽ gật đầu sau liền chắp tay rời đi. Thăng Tiên Các bên ngoài, Ngư Cẩm quay đầu nhìn một chút đứng tại cửa ra vào Thẩm Văn Tinh, ngược lại đối Vệ Thu Linh nói, sư tỷ, chúng ta làm như vậy, Tê Vân Cốc biết có tức giận hay không? Vệ Thu Linh vẻ mặt lạnh nhạt, tu hành vốn là nghịch tiên mà đi, đại đạo tranh phong, giảng chính là một cái tranh chữ, cùng tiên địa tranh, cùng người tranh. Nếu là không niệm cùng hai tông giao tình, sư tỷ lần này liền không chỉ là như vậy. Lại nói, Vệ Thu Linh cũng trở về thủ nhìn thoáng qua sau lưng Thăng Tiên Các lẩm bẩm nói, Tê Vân Cốc ban đầu ở Dương Náo chi địa mò được chỗ tốt lúc, cũng không nghĩ đến chúng ta Lạc Hà Sơn. Đi thôi. Hai người chậm rãi tiến lên, hướng phía nơi xa đi đến. Chương 93, Vân Long Thuật chương 93, Vân Long Thuật Ngư Cẩm ngửa đầu, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau mới miết miệng nói lẩm bẩm, sư tỷ nói lời càng ngày càng thâm ảo. Không mệt mỏi sao? Vệ Thu Linh quay đầu nhìn về phía nàng mỉm cười, Lạc Hà Sơn không thể một mực co đầu rút cổ tại Kỳ Sơn cái kia địa phương nhỏ, sư phụ đối ta ký thác kỳ vọng, ta tự nhiên vì đó hiểu lo, vì sư môn suy nghĩ. A gấm, ngươi ngày sau nhưng phải thật tốt giúp sư tỷ. Ngư Cẩm mắt to chớp chớp, sau đó cong thành nguyệt nha, phấn nộn trên khuôn mặt cũng hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Kia là tự nhiên rồi. Toàn bộ Lạc Hà Sơn, ngoại trừ sư phụ, liền số sư tỷ đối ta tốt nhất. Vệ Thu Linh khẽ gật đầu cười nói, nghe nói cái này An Dương huyện có nhà gà quay làm không tệ, sư tỷ dẫn ngươi đi nếm thử à? Nghe được có ăn, Ngư Cẩm trong nháy mắt hứng thú, đội vàng thúc giục mau chóng tới. Bên trong Thăng Tiên Các, Thẩm Văn Tinh một thân một mình tại lầu 2, hương phấn xoa xoa tay. Hơn tháng đến nay, kể từ khi biết Tê Vân Cốc không có lựa chọn nhận lấy Vân Trung Quận, trái tim của hắn vẫn treo lấy. Lần này được đến Lạc Hà Sơn ân chuẩn về sau, hắn viên này nỗi lòng lo lắng cuối cùng là hoàn toàn để xuống. Ngu quốc hoàng thất đã chỉ còn trên danh nghĩa. Vệ Thu Linh bằng lòng, đem toàn bộ Kim Liếu thôn đều đưa cho bọn họ, không có cho phép, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhúng tay. Cái này mang ý nghĩa ngày sau Kim Liếu thôn hết thảy đều về nhà bọn hắn quản hạt. Phải mau chóng đem tin tức này nói cho cha. Bước chân dừng lại, Thẩm Văn Tinh lúc này đi xuống lầu dưới. Hắc Thủy Đàm Thẩm ra. Trong viện, Thẩm Nguyên ngồi tại một cái trên ghế nằm, trên mặt ý cười nhìn xem đại tôn tử Thẩm Sùng Minh hao lấy chó đen nhỏ cái đuôi khanh khách cười không ngừng. Cha, ta trở về. Thẩm Văn Tinh thân hình xuất hiện tại cửa sân chỗ. Gặp hắn đến, tiểu gia hỏa lập tức buông tha chó đen nhỏ, mở ra tay nhỏ đi lại tập tên chạy tới. Ba ba ôm. Chầm một chút, đừng ngã sắp xuống. Thẩm Nguyên cười ha hả nhìn xem tiểu gia hỏa. Thẩm Văn Tinh chào đón, một thanh ôm hắn lên, hôn một chút khuôn mặt của hắn nói, muốn ba ba không có. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, muốn. Ôm hắn đi vào Thẩm Nguyên trước mặt, Thẩm Văn Tinh đem nó đặt tại dưới đất nói, Sùng Minh đi chơi đi, cha cùng ngươi ra trò chuyện. Tiểu gia hỏa nhu thuận nhẹ gật đầu, lần nữa tìm tới vừa trốn qua một kiếp chó đen. Cha, tin tức tốt. Thẩm Văn Tinh kéo một trường ghế ngồi tại Thẩm Nguyên đối diện, mang trên mặt khó mà ức chế vui mừng. A, Thẩm Nguyên thấy này, ngồi thẳng thân thể. Vân Trung quận có chủ rồi, là một cái tên là Lạc Hà Sơn Tiên Tông. Nhi hôm nay gặp được Lạc Hà Sơn hai vị thiên tử, hắn đem bên trong Thăng Tiên các chuyện đã xảy ra kỹ càng nói ra. Cha, Nhi có phải hay không quá cẩn thận? Bây giờ nghĩ lại, nếu là đi theo Lạc Hà Sơn, đối nhà ta tới nói, là một phần cơ duyên to lớn. Trên đường trở về, hắn đem chuyện này tỉ mỉ lại nghĩ đến một lần. Cũng minh bạch Lạc Hà Sơn chọn để bọn hắn thay mặt quản lý Vân Trung quận. Hơn phân nửa là bởi vì ở xa Đam Châu đệ đệ cùng vị kia trong truyền thuyết Linh San Kiếm Tiên đáp lên quan hệ. Bởi vì việc này, Lạc Hà Sơn không tiết hạ mình kết giao Thẩm gia, kia Tê Vân Cốc tất nhiên cũng mười phần coi trọng đệ đệ cùng Linh San Kiếm Tiên quan hệ. Như thế, cho dù bọn hắn lựa chọn phụ thuộc Lạc Hà Sơn, Tê Vân Cốc cũng sẽ không nói cái gì. Cứ như vậy, đệ đệ tại Tê Vân Cốc lưng tựa một cái tiên tông. Trong nhà là Lạc Hà Sơn quản lý Vân Trung quận, lại dựa vào một cái tiên tông, tuyệt đối có thể mò được càng nhiều chỗ tốt. Thẩm Nguyên nhìn hắn một cái, ngón tay điểm nhẹ lấy ghế nằm lan can nói, lòng tham không đáy, ngươi chỉ có thấy được chuyện mặt tốt, lại không có suy nghĩ qua không mặt tốt. Cha hỏi ngươi, kia Linh San kiếm tiên nghĩ như thế nào, ngươi biết không? Thẩm Văn Tinh hơi sững sờ, lắc đầu. Thẩm Nguyên thở dài tiếp tục nói, chớ có nghĩ đến đi phỏng đoán cường giả tính nết, cũng tỉ như nó. Thẩm Nguyên chỉ vào cách đó không xa bị nhỏ Sùng Minh hao lấy cái đuôi chó đen nhỏ nói, ở trong mắt nó, chúng ta mua nó, cho nó thịt ăn, cho nó linh dịch, là ân nhân của nó. Có thể trên thực tế đâu? Thẩm Văn Tinh sắc mặt biến hóa. Trên thực tế, cái này chó đen nhỏ lúc trước bị mua về chính là vì thử độc. Cùng nó cùng một chỗ bị mua về cái kia tiểu mẫu cầu tại ngày đầu tiên lúc cũng bởi vì không chịu nổi yêu lang huyết đục cận chứa huyết sát lực lượng bị giết. Cha nói là, kia Linh San kiếm tiên lưu lại đệ đệ một mạng chưa chắc là chuyện tốt. Thẩm Nguyên lắc đầu, cha mới vừa nói, đừng đi phỏng đoán loại kia tâm tư người. Không có gì kết luận trước đó, ngàn bạn không thể đem xem như chúng ta chỗ dựa. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, cũng rõ ràng chính mình là có chút lòng tham. Có thể bảo trụ Hắc Thủy đàm nhà, tiện thể lấy còn chiếm được toàn bộ Kim Liễu thôn, đã là chuyện may mắn. Chính mình lại còn nghĩ đến Vân Trung quận, quả thực có chút quá mức. Cha, là Nhi gần nhất tâm tính có chút táo bạo. Thẩm Nguyên gật đầu. Tiếp qua một chút thời gian, trong đầm phù lâu liền phải làm xong, ngày sau ngươi phải thường xuyên trở về, nhiều đến bên trong tu luyện. Văn An mang về dưỡng khí đan còn có rất nhiều, người ta phụ tử tu vi phải mau chóng tăng lên. Thẩm Văn Tinh gật đầu ứng với. Màn đêm buông xuống, người một nhà ăn cơm xong, lão nhị Thẩm Văn Diễm bưng lấy ba quyển sách sách đi vào Thẩm Nguyên trước mặt. Cha lần trước giao cho Nhi thẻ tre, Nhi đã chụp chữa dịch thành hiện tại văn tự. Thẩm Nguyên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đem kia sách nhận lấy. Trên thẻ trúc đều viết cái gì? Thẩm Văn Diễm suy nghĩ về sau nói, cho là một chút tu hành pháp môn, Nhi mặc dù không tiếp xúc qua tu hành, nhưng lại có thể nhìn ra, rất thâm ảo. Hắn đem bên trong một quyển thư quyển lật ra nói, quyển này giảng chính là một loại vân khí hóa long thuật, Nhi tại phiên dịch thời điểm cảm thấy rất thú vị. Dựa theo nội dung phía trên ghi chép, này thuật đại thành, có thể ngự vân khí, như rồng ngự thương khung, thoáng qua ngàn dặm. Cho nên, Nhi vì hắn mệnh danh Vân Long Thuật. Sách trang tên sách bên trên, Vân Long Thuật ba chữ cứng cáp hữu lực. Thẩm Nguyên nhìn sau nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền mở ra cuốn sách thứ hai sách. Xốc lên bìa sách, chỉ thấy trang tên sách bên trên viết Thương Long Kình ba chữ to. Bản này đâu? Hắn cũng không có lập tức lật xem, mong muốn nghe một chút Nhi tử lời giải thích. Nhi cảm thấy đây là một môn tu luyện huyết nhục thân thể biện pháp, lấy thiên địa linh khí dựa vào các loại dược liệu linh bảo không ngừng rèn luyện bản thân, cuối cùng nhường tự thân huyết nhục không ngừng biến cường đại. Phần ngoại lệ bên trong nội dung lại nhiều lần đề cập sinh tử gặp chắc trở không phá thì không xây được trở, Nhi cảm thấy tu luyện này thuật làm mười phần hung hiểm. Bất quá cái này cuốn thứ ba pháp môn tu luyện cũng là rất có ý tứ. Thẩm Văn Diễm tử trong tay hắn cầm qua cuốn thứ ba sách, xốc lên trang tên sách. Phía trên chỉ có hai chữ: Tự Linh. Thẩm Nguyên nhìn sau, có chút không hiểu. Như thế nào Tự Linh? Thẩm Văn Diễm tựa hồ đối với quyển sách này cảm thấy rất hứng thú, lại cùng mặt khác hai quyển sách không giống chính là, quyển sách này rõ ràng trải qua nhiều lần qua. Nhi không xác định đây có phải hay không là một loại phương pháp tu hành, trong sách tựa như một cái rất dài cố sự, giảng thuật một cái tên là rửa người, lấy tự thân tinh huyết chăn nuôi một con rồng sự tình. Con rồng này về sau bị cường đại tu sĩ giết chết, dựa tìm tới hồn phách của nó, lấy tự thân là vật chứa tiếp tục thai nghén, cuối cùng nhường thân thể cùng long hồn hoàn mỹ phù hợp, có thể tùy thời triệu hồi ra con rồng kia hồn phách trợ giúp hắn chiến đấu. Thẩm Nguyên nghe xong, chẳng qua là cảm thấy cái này kịch bản có chút quen thuộc, cũng không coi ra gì. Phòng đoán quyển sách này đại khái là bên trong Hoạn Long thị nhất tộc tiểu thuyết gia trong lúc rảnh rỗi bịa đặt cố sự mà thôi. Hai quyển pháp môn tra thu, đến mức bản này, ngươi nếu là ưa thích, trước hết cầm lấy đi xem đi. Thẩm Văn Diễm khép sách lại sách, gật đầu rời đi. Chương 94, lần nữa có tin mừng chương 94, lần nữa có tin mừng liên tục mấy ngày bình quẻ quẻ tượng nhường Thẩm Nguyên cảm thấy dưới mắt thế cục nên tính là ổn định lại. Trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện sau khi, chính là nghiên cứu lên Thẩm Văn Diễm phiên dịch ra tới hai bộ pháp môn. Chính như Thẩm Văn Diễm nói tới, cái này hai bộ pháp môn có chút thâm ảo. Bởi vì Ano không tiếp xúc qua phương pháp tu hành, văn bên trong chi chữ, hắn làm một chút cũng không dám loạn giải đọc, chỉ có thể nguyên si bất động phiên dịch ra đến. Thẩm Nguyên nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng tại Vân Long thuật bên trên tìm tới một tia chỗ đột phá. Theo như trong sách nội dung, cái này Vân Long thuật tự nhập môn bắt đầu, liền có thể tự thân linh lực thao túng mây mù chi khí. Mặc kệ là công kích, vẫn là mê hoặc địch nhân, đều có hiệu quả. Tiểu thành về sau, càng là có thể làm cho vân khí ngưng thực, phát huy ra uy năng lớn lao. Cho đến đại thành, nếu là tự thân linh khí sung túc, liền có thể đem cái này vân khí ngưng tụ tại dưới chân, giống như trong truyền thuyết thần thoại chân chính tiên nhân đồng dạng, ngắn ngủi giá vân phi hành. Chỉ là loại này giá vân phi hành nghĩ đến sẽ không quá bền bỉ. Bởi vì trong sách miêu tả, mong muốn đạt tới vân khí hóa rồng, thoáng qua ngàn dặm hoàn cảnh. Không chỉ có muốn đem này thuật tu luyện đến viên mãn chi cảnh, càng là cần siêu cao tu vi. Hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể đem này thuật tu luyện tới loại cảnh giới này. Dự định từng bước một từ từ sẽ đến. Đến mức kia Thương Long Kình hắn đã cho lão đại Thẩm Văn Tinh, cũng không biết hắn những ngày này lĩnh hội thế nào. Lại là một ngày đêm kia. Giờ tí vừa qua khỏi, Thẩm Nguyên theo thói quen liếc qua thức hải bên trong bạch ngọc quý giáp. Quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng cát, gia tộc sinh con trai, mọi việc căng thẳng. Sinh con trai. Nhìn xem bạch ngọc quý giáp bên trên văn tự, Thẩm Nguyên có chút kinh ngạc, lập tức lay tỉnh đã ngủ Hồ Ngọc Phân. Làm gì? Hồ Ngọc Phân mơ mơ màng màng tỉnh lại hỏi. Ngươi gần nhất có cảm giác được gì hay không không thích hợp? Hồ Ngọc Phân suy nghĩ một lát, cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, chậm rãi xoay người nói, không có gì không thích hợp, thế nào? Thẩm Nguyên liếc qua bụng của nàng nói, cũng vô hại vui cảm giác. Hồ Ngọc Phân sửng sốt một chút, nhịn không được liếc hắn một cái nói, hơn nửa đêm, ngươi nếu làm muốn, nói thẳng chính là. Thẩm Nguyên còn muốn giải thích, một đôi cánh tay ngọc chính là duỗi tới. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyên lên tu luyện, Hồ Ngọc Phân cũng đi theo lên đội vàng đi thu xếp người một nhà điểm tâm. Đã thấy Đông Sương phòng sự, Thẩm Văn Tinh nâng đỡ lấy Hoàng Linh Tú đi ra. "Mẹ, Nhi mang Linh Tú đi một chuyến Tôn gia ra nhà." Hồ Ngọc Phân từ chủ phòng đi ra, có chút lo lắng nói, "Linh Tú thế nào?" Hoàng Linh Tú sắc mặt có chút tái nhợt, cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười lắc đầu, "Nương, ta không sao." Thạch đầu hắn. Hắn không yên lòng. Một đêm phun ra mấy lần, còn nói không có việc gì. Thẩm Văn Tinh mang theo trách cứ mở miệng. Hồ Ngọc Phân đi vào trước mặt, đem Nhi Tử lay tới một bên, đánh giá nhà mình con dâu một lát, trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ thấp giọng nói, "Có." Hoàng Linh Tú thẹn thùng cười gật đầu một cái nói, "Hẳn là." Cùng lần trước nghi ngờ Sùng Minh lúc cảm giác như thế. Hồ Ngọc Phân nghe xong, trong lòng trong nháy mắt trong bụng nở hoa. "Thạch đầu, ngươi dùng xe ngựa đưa ngươi Tôn gia ra nhận lấy a." Xoa xoa đôi bàn tay, Hồ Ngọc Phân mở miệng nói. Thẩm Văn Tinh sửng sốt một chút, cũng không suy nghĩ nhiều liền ứng thanh rời đi. Trong gian phòng, Tôn Phục Xuân mỉm cười thu về bàn tay, ngược lại nhìn về phía Hồ Ngọc Phân cùng Thẩm Văn Tinh nói, "Chúc mừng, là hỉ mạch." Nghe được tin tức xác thực, Thẩm Văn Tinh mừng rỡ không thôi, Hồ Ngọc Phân thì là mặt mỉm cười. "Tôn bá, làm phiền ngươi." "Thạch đầu, đưa ngươi Tôn gia ra trở về đi." Đi theo Tôn Phục Xuân đi vào trong viện, Thẩm Văn Tinh nâng đỡ lấy hắn hướng ngoài viện đi đến, Hồ Ngọc Phân thì là đi vào thiên viện diễn võ trường, tìm tới đang tu luyện Thẩm Nguyên. "Cha hắn, Linh Tú có tin vui." Thẩm Nguyên chậm rãi mở mắt ra, cũng không có nhiều ít vui mừng. Đêm qua quẻ tượng sau khi đi ra, hắn mới đầu tưởng rằng thê tử mang thai, về sau mới phản ứng được, nên là lao đại nhà. Dù sao từ khi đột phá luyện khí kỳ về sau, hắn là có thể khống chế lại chính mình tinh nguyên không tiết ra ngoài. "Chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhường Linh Tú nhiều chú ý một chút thân thể." Sớm đoán được về đoán được, thê tử chuyên chạy tới chia sẻ phần này vui sướng, hắn tự nhiên muốn cho một chút đáp lại. Cái này gọi cung cấp cảm xúc giá trị. Hồ Ngọc Phân ứng thanh rời đi. Thẩm Nguyên nhưng cũng vô tâm tại tu luyện, hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn một chút hậu viện phương hướng. An nghỉ điểm tâm, hắn đi theo Hồ Ngọc Phân thu thập xong chén đĩa, đi vào chủ phòng. "Mẹ hắn, A Nô bây giờ liền phải cập quan." Hồ Ngọc Phân nghe vậy, động tác trong tay có chút dừng lại, xoay người lúc, vẻ mặt có chút tạm đạm. Nam tử 20 cập quan, tựa đầu đá hắn lớn như thế lúc, đã cùng Hoàng Linh Tú thành hôn. Hiện nay, lập tức đều hai đứa bé cha. Có thể lão nhị đến nay. Người quay đầu đi tìm Xuyên Ca nhà chị dâu hỏi một chút, nàng thường xuyên đi trên trấn vải phường làm công việc, làm nhận biết không ít người. Mời hắn hỗ trợ cho lưu ý một chút, có hay không thích hợp cô nương. Hồ Ngọc Phân nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Hai năm trước ta một nói chuyện này, ngươi luôn luôn bình chân như vậy nói không đội không đội. Sao dọn, hiện tại biết sốt ruột." Thẩm Nguyên cười khổ. Lúc kia hắn là thật cảm thấy A Nô còn nhỏ, tính tình lại tương đối nhảy thoát, có thể chờ một chút. Không sai, hiện tại, thời đại thay đổi. Tiên Tông giáng lâm, hoàng thất cùng quan phủ chỉ còn trên danh nghĩa, tương lai nhất định là nhược nhục cường thực thế giới. Lão đại nhà lần nữa có tin mừng, cũng làm cho hắn nghĩ tới cựu phẩm gia tộc chuyện. "Đi, chờ làm xong ta liền đi nhìn xem." Nhìn thấy nhà mình nam nhân dáng vẻ quất bách, Hồ Ngọc Phân ôn nhu nói, "Kim Liễu thôn." Triệu Xuyên vợ con trong viện, Vương Anh cùng khuê nữ Triệu Viên làm lấy theo sống. Thấy Hồ Ngọc Phân đến, vội vàng đứng dậy chào đón. Một phen hàn huyên về sau, Vương Anh có chút hâm mộ nhìn về phía Hồ Ngọc Phân, Tuế Nguyệt dường như không có tại nàng trắng nõn gương mặt bên trên lưu lại nhiều ít vết tích. "Ngọc Phân a, chị dâu chợt phát hiện, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là còn trẻ như vậy." Nàng gần so với Hồ Ngọc Phân lớn 4 tuổi, bây giờ đã qua tuổi 40. Tự nhận là dung mạo duy trì coi như có thể, nhưng cùng Hồ Ngọc Phân so sánh, lại rõ ràng muốn già đi rất nhiều. Bất kỳ thời đại nữ nhân đều như thế, đối với mình dung nhan 10 phần để ý có sao? Hồ Ngọc Phân mỉm cười. Nàng tất nhiên là biết mình dung mạo sở dĩ không có biến hóa quá lớn, một mặt là bởi vì cảnh giới đột phá đến ngày mai. Một phương diện khác cũng là bởi vì những năm này trong nhà thời gian tốt hơn, phơi gió phơi nắng việc nhà nông đã không cần nàng tham dự. Lại thêm hắc thủy đàm linh khí tầm bổ cùng ngẫu nhiên ăn đan dược. Ngọc Phân thím nếu là cùng ta đứng cùng một chỗ, người không biết đều tưởng rằng tỉ muội. Bên cạnh, mặc vải hoa áo ngắn, sắn đuôi tóc Triệu Viên mở miệng cười. Nha đầu chết tiệt, không lớn không nhỏ. Vương Anh cười mắng lấy ném qua đi một khối thêu vải. Triệu Viên cười né tránh. "Chị dâu, lần này tới là có chuyện làm phiền ngươi." Cười đùa về sau, Hồ Ngọc Phân mở miệng. Vương Anh cũng dừng việc làm trong tay nói, "Ngươi nói." Hồ Ngọc Phân khẽ thở dài một cái mở miệng nói, "Là nhà chúng ta A Nô sự tình. Tới sang năm hắn liền phải cập quan, nhưng đến hiện tại." Vương Anh nghe xong sửng sốt một chút, "Chị dâu nhớ kỹ năm ngoái đề cập với ngươi, lúc ấy ngươi nói không đổi, ta còn tưởng rằng A Nô có chọn chúng cô nương." Hồ Ngọc Phân xấu hổ cười một tiếng, tự nhiên không thể ở trước mặt người ngoài nói là bởi vì nhà mình nam nhân sai lầm. Vương Anh cũng không truy vấn, chỉ là một bên đeo vừa, một bên suy tư. "Ngươi cái này bỗng nhiên nói chuyện, thật đúng là khó tìm đấy." "Cái gì khó tìm?" Nhưng vào lúc này, cửa sân bỗng nhiên bị đẩy ra, đã tới trung niên Triệu Xuyên khiêng quốc đi đến. Nhìn thấy Hồ Ngọc Phân, hắn cười lên tiếng chào hỏi, "Đệ muội tới." Hồ Ngọc Phân mỉm cười, "Xuyên ca." Triệu Xuyên buông xuống quốc, "Đệ muội muốn cái gì, đừng lo lắng, ngươi tranh thủ thời gian cho tìm đi." Vương Anh liếc hắn một cái nói, "Cái gì cũng không biết, ngươi liền gào to." "Ngọc Phân muốn cho A Nô tìm vợ, chuyện này có thể gấp sao?" Triệu Xuyên biểu lộ khẽ giật mình, ngượng ngùng cười gãi gãi đầu, "Ta còn tưởng rằng đệ muội là đến mượn đồ đâu, hóa ra là cho A Nô tìm." "Ai, đệ muội, ngươi xem chúng ta nhà Huyên Huyên dạng gì?" Triệu Xuyên bỗng nhiên tiến tới góp mặt cười nói, "Cái này hai hoa tử thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuyệt đối. Đi đi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho Châu ăn đi thôi." Không đợi chính mình nam nhân lời nói xong, Vương Anh liền sụ mặt đứng dậy đem hắn đẩy đi ra. "Ngọc Phân a, ngươi xuyên ca là nói đùa. Ngồi trở lại trên ghế đầu, Vương Anh liền vội vàng cười mở miệng. Nếu là lúc trước, nàng thật đúng là có thể nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, nàng có tự mình hiểu lấy, người ta Thẩm gia là ngự tứ thế gia, A Nô cũng là đại nho đệ tử, nhà mình quê nữ không xứng với. Hai nhà mấy chục năm giao tình, nói lời này không phải nhường Hồ Ngọc Phân khó xử sao? Chương 95, Hạo Nhiên Chính Khí chương 95, Hạo Nhiên Chính Khí Huyên Huyên. Hồ Ngọc Phân ánh mắt nhìn về phía trước mặt túi đầu chăm chú theo lên theo thành phẩm Triệu Huyên. Cô nàng này là Triệu Xuyên gia lão yêu, tuổi tác so A Nô nhỏ hơn một tuổi nhiều, bây giờ cũng đã qua cập kê chi niên. Tướng mạo bên trên, Triệu Huyên xem như một cái trung quy trung cụ cô nương, không thể nói kinh diễm, nhưng lại mười phần nén lòng mà nhìn. Nàng mơ hồ nghe Vương Anh đề cập qua, hai năm này có không ít bà mối vào nhà cầu hôn. Chị dâu, ta ngược lại thật ra cảm thấy Tiểu Huyên là cô gái tốt. Chính là chúng ta nhà A Nô hắn. Vừa nghĩ tới A Nô trên thân còn đeo một cái lệnh cấm túc cộng thêm những năm này một mực đều ở nhà không ra khỏi cửa, không thiếu được bị người trong thôn nói xấu. Sợ Vương Anh sẽ có ghét bỏ. Cái này. Vương Anh sửng sốt một lát cười nói, Ngọc Phân à, ta nhiều năm như vậy tỉ muội, chị dâu có chuyện liền nói thẳng. A Nô tiểu tử kia là chị dâu nhìn xem lớn lên, cũng rất ưa thích. Tiểu Huyên nếu là có thể gả cho hắn, ta cũng rất yên tâm. Sở dĩ không có sách chuyện này, chính là sợ A Nô chướng mắt Tiểu Huyên. Hắn dám. Vương Anh vừa mới dứt lời, Hồ Ngọc Phân lập tức mở miệng nói, tiểu tử thúi những năm này cũng không có thiếu để cho ta quan tâm, cái này hôn nhân đại sự, dù không được hắn làm ẩu. Bất quá. Hồ Ngọc Phân đứng dậy đi vào Triệu Huyên trước mặt nhẹ giọng hỏi, Tiểu Huyên à, ngươi nghĩ như thế nào? Triệu Huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cúi đầu, hai tay gắt gao nắm nuốt trong tay theo thành phẩm, tiếng như mảnh muối nói, toàn bằng cha mẹ làm chủ. Nữ tử thận trọng, tại đối mặt vấn đề như vậy lúc thường thường sẽ không trực tiếp trả lời. Dưới tình huống bình thường, nếu là trong lòng hài lòng, liền sẽ nói một câu, toàn bằng cha mẹ làm chủ. Nếu là không hài lòng, thường thường sẽ nói, ta còn muốn lưu tại cha mẹ bên người, nhiều hiếu kính hai người bọn họ năm. Được đến Triệu Huyên đáp án, Hồ Ngọc Phân trên mặt lộ ra ý cười. Cô nàng này là nàng nhìn xem lớn lên, hiểu rõ, rất yên tâm. Lại nói, Triệu gia vợ chồng cũng đều là lòng nhiệt tình người tốt, có thể cùng bọn hắn kết làm thân gia, cũng coi là chuyện tốt. Chị dâu, vậy chuyện này trước hết nói như vậy lấy, ta trở về cùng Thạch Đầu cha hắn nói một tiếng. Nếu là thành, ta tìm cái bà mối, ba sách sáu mời, đem hôn sự định ra đến. Vương Anh nghe vậy có chút ngạc nhiên, Ngọc Phân, chuyện này có phải hay không có chút sốt ruột? Hồ Ngọc Phân cười nhạt, chị dâu chẳng lẽ không muốn để cho hai đứa bé tranh thủ thời gian lập gia đình sao? Vương Anh nhìn một chút nhà mình nữ nhi, lại nhìn một chút Hồ Ngọc Phân. Đi, chị dâu nghe ngươi. Hắc Thủy Đàm Thẩm gia. Thẩm Nguyên cùng An Dương huyện thừa Đường Hiền một trước một sau đi ra gia môn. Thẩm gia chủ, đường mối này đến chính là hai chuyện này, ngài biết được liền có thể. Thẩm Nguyên chắp tay, còn làm phiền Đường huyện thừa. Đường Hiền ngắt lời hắn cười chắp tay, Thẩm gia chủ, ngày sau muốn xưng đường mối đường thành chủ. Cái này ngũ quốc chỉ còn trên danh nghĩa, chúng ta hiện tại cũng cần dựa vào Lạc Hà Sơn, là Lạc Hà Sơn làm việc. Thẩm Nguyên mỉm cười gật đầu, nhường Đường thành chủ tự mình đi một chuyến, làm việc. Đường Hiền chắp tay, Thẩm gia chủ khách khí, Đường mỗ cáo tử. Đưa mắt nhìn Đường Hiền đi xa, Hồ Ngọc Phân đi vào trước mặt, cha hắn, cái này Đường huyện thừa này tới là vì chuyện gì? Thẩm Nguyên chắp hai tay sau lưng cười nhạt, chuyện tốt. Hai vợ chồng một bên hướng trong nội viện đi đến một bên trò chuyện. Nói như vậy, ngày sau cái này Vân Trung quận thiên chính là Hạ gia. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, Vân Trung quận thiên là ai cũng không đáng kể, kể từ hôm nay toàn bộ Kim Liếu thôn chính là chúng ta nhà. Ngoại trừ Lạc Hà Sơn, bất luận kẻ nào đều không có quyền can thiệp Kim Liếu thôn tất cả. Đường thành chủ đã tự mình đưa tới Kim Liếu thôn Ngư Lân Sách Hòa Điển mẫu đo đạc đồ, quay đầu đến làm cho Thạch Đầu trở về một chuyến, cha con chúng ta hai người thật tốt thương lượng một chút. Hồ Ngọc Phân nghe xong trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đúng rồi, Triệu gia tẩu tẩu bên kia nói thế nào? Thẩm Nguyên mở miệng. Hồ Ngọc Phân lúc này trả lời, đang muốn nói với ngươi đâu. Cha hắn, ngươi cảm thấy Xuyên ca nhà Tiểu Huyên thế nào? Huyên nha đầu. Thẩm Nguyên suy nghĩ chốc lát nói, là cô gái tốt. Tuổi tác cũng cùng nhà ta A Nô không kém bao nhiêu đâu. Hồ Ngọc Phân gật đầu cười nói, ta đã cùng Triệu gia chị dâu quyết định, chỉ cần ngươi đồng ý, liền có thể đem hôn sự định ra đến. Thẩm Nguyên trầm mặc chốc lát nói, A Nô bên kia, trên bản chất hắn vẫn là một cái thế kỷ 21 người, trong xương có hôn nhân tự do ý nghĩ. Đối với loại này phụ mẫu xử lý hôn nhân có chút mâu thuẫn. Ta đi cùng hắn nói. Hồ Ngọc Phân nói một câu, liền trực tiếp hướng về sau viện đi đến. Trong sương phòng, Thẩm Văn Diễm đang say sưa ngon lành nhìn xem quyển kia tự linh thấy mâu thân đến, hắn cuống quýt đứng dậy. Mẹ. Hồ Ngọc Phân mỉm cười gật đầu. Tự lo ngồi ở một bên, Thẩm Văn Diễm để quyển sách trên tay xuống, ngồi vào trước mặt nàng. "A Nô, nương có chuyện muốn nói với ngươi." Thẩm Văn Diễm chắp tay, "Mẹ mời nói." Hồ Ngọc Phân thở dài nói, "Còn có nửa năm, ngươi liền phải cập quan, đối với về sau sự tình, ngươi có tính toán gì không?" Thẩm Văn Diễm không nói gì. Những năm này, hắn vẫn luôn yên lặng tại sách cùng Lục Chí Viễn mới học bên trong, đối với ngày sau, vẫn luôn không có suy nghĩ qua. "Đại ca ngươi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã cùng tẩu tử ngươi thành hôn. Nương liền nghĩ, cũng là thời điểm cho ngươi tìm một cái nàng dâu." Thẩm Văn Diễm trầm mặc như trước. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, cũng có chút bàng hoàng. Trong xương nghịch phản nhường hắn rất muốn nói cho mẫu thân, chính mình không có nghĩ qua thành hôn sinh con, ít nhất là hiện tại không có nghĩ qua. Nhưng hơn 10 năm hiếu đạo hôn đúc, nhưng cũng để hắn hiểu được, những năm này mẫu thân vì chính mình nhọc nát lòng, nếu là từ chối, khẳng định sẽ để cho nàng sinh khí. Hồ Ngọc Phân tự lo nói. Hôm nay sáng sớm, nương đi ngươi Triệu bá nhà. A Nô, ngươi cảm thấy Triệu Viên cô nương kia như thế nào? Đề cập Triệu Huyên, Thẩm Văn Diễm trong đầu không khỏi hiện ra khi còn bé cảnh tượng. Cái kia trên mặt mang nước mũi, trên đầu ghim hai cái con mèo bím tóc sừng dê tiểu nha đầu, cả ngày đi theo chính mình phía sau cái mông Anoka Anoka hô hào. Nhoáng một cái mười mấy năm qua đi, tăng thêm mấy năm gần đây một mực bị cấm túc ở nhà, hắn đã nhớ không rõ nha đầu kia tướng mạo. Mẹ vừa ý Triệu Huyên. Thẩm Văn Diễm cười nhạt hỏi. Hồ Ngọc Phân khẽ gật đầu, nương hôm nay nhìn thấy Huyên nha đầu, cảm thấy cũng không tệ lắm. Thẩm Văn Diễm trên mặt ý cười nhìn xem mẫu thân nói, mẹ Dung Nhi suy tính một chút như thế nào. Hồ Ngọc Phân hơi sững sờ. Nàng muốn cho rằng nhi tử sẽ kịch liệt phản đối, trong lòng cũng nghĩ kỹ rất nhiều ứng đối chi tử, thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng xuất ra làm nương uy nghiêm, thật tốt giáo huấn hắn một trận. Chưa từng nghĩ, chuyện vậy mà không có hướng phía chính mình nghĩ phát triển. Tốt, tốt. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, quay đầu cho nương về cái lời nói, ngươi Triệu Bá bên kia vẫn chờ đâu. Hồ Ngọc Phân cười mỉm đứng người lên, sửa sang quần áo, nương không chậm trễ ngươi đọc sách. Đưa tiễn mẫu thân, Thẩm Văn Diễm một mình đứng tại cửa phòng, nhìn qua bầu trời phương xa. Hồi lâu, hắn đi ra khỏi nhà, đi vào hát thủy đàm bên cạnh tiểu viện. Ách bá, phu tử có đây không? Cửa tiểu viện, ách bá đang vùi đầu sửa sang lấy xanh đun tùm rau quả, nghe được thanh âm, cười ngẩng đầu, chỉ tiểu viện. Thẩm Văn Diễm chắp tay về sau, đi thẳng vào. Trong viện đình nghỉ mát, Lục Chí Viễn tính tọa tại công văn trước mặt, hai mắt khép hở. Quanh thân lại quanh quẩn lấy một tầng thần dị lực lượng. Thẩm Văn Diễm đến gần lúc, mơ hồ có thể cảm nhận được một loại chí đại chí cương hạo nhiên chính khí tràn ngập tại trong lương đình. Tới rồi. Đã lâu thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên, Thẩm Văn Diễm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn về phía Lục Chí Viễn. Chương 96, bố cục chương 96, bố cục phu tử, ngài có thể nói chuyện. Lục Chí Viễn chậm rãi mở mắt ra, đứng người lên mỉm cười nhìn về phía hắn. Thanh âm người, chấn động vậy. Vi sư chỉ là lợi dụng một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Miệng của hắn cũng không mở ra, thanh âm lại là rõ ràng lọt vào tai. Thẩm Văn Diễm thấy này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vi sư lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, đi ra một đầu toàn con đường mới. Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn. Chúng ta văn nhân, lúc này lấy tổn chính khí, đang bản thân làm mặt cho. Thiên địa có chính khí, ta không sai phú lưu hình. Thẩm Văn Diễm như có điều suy nghĩ. Lục Chí Viễn trên thân xuất hiện biến hóa dường như là trong bầu trời đêm mênh mông một ngọn đèn sáng, đột nhiên chiếu sáng lưu trí của hắn. Này đến có việc. Lục Chí Viễn cười ha hả nhìn về phía hắn. Thẩm Văn Diễm cũng không lo được đi phỏng đoán hạo nhiên chính khí chuyện. Lúc này chắp tay đem mẫu thân bức hôn chuyện nói ra. Phu tử, học sinh không biết nên lựa chọn như thế nào. Lục Chí Viễn nghe xong mỉm cười, việc này nếu là đặt ở trước đó, vi sư thật đúng là không tốt giải thích cho ngươi. Không sai, hiện tại cũng là có một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thẩm Văn Diễm đội vàng chắp tay, mời phu tử chỉ giáo. Lục Chí Viễn gật đầu, lấy thân toàn hiếu đạo, lấy thân phó văn đạo. Thẩm Văn Tinh lúc chạm vạng tối về đến trong nhà, cùng Thẩm Nguyên cùng một chỗ ngồi tại trong viện thương lượng quản lý Kim Liễu thôn công việc. Cha, nhi cho rằng chúng ta không muốn đại động, chỉ cần triệu tập thôn dân, tuyên bố một chút chuyện này, lại chọn lựa một chút khôn khéo tài giỏi người hỗ trợ quản lý là được. Nghe được hắn, Thẩm Nguyên cười nhạo. Hừ, tiểu tử ngươi đây là không làm. Toàn bộ thôn 140 năm gia đình, hơn 500 miệng lê dân, ngày ấy sau chính là nhà ta vốn liếng nhi. Không hảo hảo kinh doanh, ngôi thả cái nào thành. Thời đại này thay đổi. Thẩm Nguyên chắp hai tay sau lưng, thật sâu thở dài một hơi nói, cha từng đã nói với ngươi, dựa núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy. Ta phải tự mình cường đại lên. Thẩm Văn Tinh xấu hổ gãi đầu một cái, cha chuẩn bị làm sao bây giờ? Thẩm Nguyên suy tư hồi lâu nói, A Nô đã đồng ý cưới ngươi Triệu Bá nhà Triệu Nguyên làm vợ, ta cùng ngươi Triệu Bá nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Triệu gia hai cái tiểu tử cũng đều đã lớn rồi, đều có thể giúp đỡ lấy chúng ta. Người trước khi đến, cha nhìn chúng ta thôn điền sản ruộng đất, tổng cộng gần 300 quảnh. Nhiều như vậy điền sản ruộng đất, chỉ là Lý Tú Tài lao già kia một nhà liền chiếm gần 100 quảnh. Hiện tại Kim Liễu thôn là chúng ta, chuyện này không thể không quản. Mặt khác, thôn giao cho chúng ta liền phải đối thôn phụ trách, cha chuẩn bị từ thôn dân bên trong tuyển ra một chút vừa độ tuổi hoa tử, dạy bọn họ luyện võ. Ngay sau, những này hoa tử nếu là trưởng thành, kia cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Thẩm Nguyên một hơi nói ra chính mình rất nhiều dự định. Thẩm Văn Tinh vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng nhớ kỹ, cuối cùng bởi vì quá nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ nhường một bên. Thẩm Văn Bình mang giấy bút tới, từng cái viết trên giấy. Tạm thời cứ như vậy nhiều a. Có chút khoát tay áo, Thẩm Nguyên đem có thể nghĩ tới đều nói xong, không nghĩ tới chỉ có thể chờ ngày sau thực tiễn quá trình bên trong bổ sung lại. Cha. Thẩm Văn Bình chỉnh lý tốt trước mặt trang giấy mở miệng nói, nữ nhi có một cái ý nghĩ. Đại muội, đừng hồ nháo. Thẩm Văn Tinh vội vàng mở miệng. Nhường nàng nói đi. Thẩm Nguyên xoay người, nhìn về phía nữ nhi. Tiểu nha đầu từ nhỏ thông minh lanh lợi, những năm này đi theo lão nhị học được không ít học chữ bản sự. Bây giờ đã có 10 tuổi nhiều, có giải thích của mình rất bình thường. Hắn cũng không phải một cái trọng nam khinh nữ người. Chúng ta có thể tới trên trấn mở một gian tiểu phường. Cha nhưỡng rượu tuyệt đối phải so kia Khang thị tiểu phường rượu càng được hơn nên. Còn có chúng ta nhà quả đào cùng hạt thóc, đều có thể đơn độc lấy ra bán. Thẩm Văn Tinh nghe xong chau mày, đang muốn nói điều gì lúc, Thẩm Văn Bình lần nữa mở miệng nói, "Cha, bây giờ toàn bộ Kim Liễu thôn đều là nhà chúng ta. Ngài quay đầu có thể đem ngâm ủ phân pháp truyền cho thôn dân, để bọn hắn đều trồng ra cùng nhà chúng ta hạt thóc như thế gạo trắng. Không phải nông thời điểm bận rộn thì có thể để bọn hắn cất rượu, những cái kia quả đảo phương pháp trồng trọt cũng có thể chuyển cho bọn hắn. Ngay sau, làm cho cả An Dương huyện, thậm chí toàn bộ Vân Trung quận đều biết chúng ta Kim Liễu thôn đồ vật, các thôn dân liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Trong tay bọn họ có tiền, ăn liền sẽ tốt hơn, đến lúc đó có thể dùng số tiền này tìm Hoàng Bá Bá mua thuốc thiện, chúng ta chẳng phải có càng nhiều võ giả sao? Đón trong mắt nàng tinh mang, Thẩm Văn Tinh ngây ngẩn. Thẩm Văn Tinh biết cô muội muội này từ nhỏ đã đối kinh thương chuyện kiếm tiền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hôm nay lời nói này cũng thực nhường hắn khiếp sợ không thôi. Một vòng tiếp một vòng nhu đồ, tựa hồ là đã sớm nghĩ kỹ đồng dạng. Ha ha. Thẩm Nguyên bỗng nhiên cười. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình cái này nữ nhi lại có vượt mức quy định kinh thương tư duy. Kỹ thuật cùng hưởng, tập thể hóa sinh sinh, đi cao tinh bưng lộ tuyến, chế tạo nhãn hiệu, cuối cùng nhường Thẩm gia được đến tối đại hóa lợi ích. Thạch Đầu, ngươi đại muội ý nghĩ như thế nào? Thẩm Văn Tinh cười khổ, nhi không hiểu, nhưng nghe lên cảm thấy có thể thực hiện. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, vậy ngươi mấy ngày nữa liền mang theo Văn Bình đi một chuyến Vân Thủy trấn, hỏi ngươi nương cầm chút tiền tài, hỗn xuống mấy gian cửa hàng. Mặt khác, đi một chuyến ngươi nhạc phụ trong nhà, nhường hắn hỗ trợ biết rõ ràng võ giả rèn luyện thân thể dược thiện dược liệu cùng phương thuốc. Hoàng Kinh Chu võ quán dược thiện cũng không là chính hắn điều phối. Tính toán lâu dài, Thẩm Nguyên cảm thấy vẫn là biết rõ ràng dược thiện này phối phương tốt nhất. Hắc thủy đàm xung quanh còn có rất nhiều đất trống, dược thiện phối phương bên trong dược liệu nếu là có thể chính mình trồng trọt, lại đem tiết kiệm xuống một số tiền lớn tài. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, hai cha con liền đến tới bên trong Kim Liễu thôn đang Dương Trường Lâm trong nhà. Thân làm bên trong Kim Liễu thôn đang, Dương Trường Lâm đã nhận được mệnh lệnh, ngày sau toàn bộ Kim Liễu thôn đều là Thẩm gia đất phong. Thẩm gia chính là Kim Liễu thôn thiên. A, Thẩm gia chủ. Dương Trường Lâm quen thuộc xưng hô hắn A Nguyên nhưng ý thức được dạng này có chút không ổn về sau, lúc này đổi giọng, cũng cung kính hành lễ. Thẩm Nguyên cười nhạt đem hắn đỡ dậy, Dương bá không cần như thế, ngài đức cao vọng trọng, ngày sau không thiếu được muốn xin ngài giúp bận điệu. Dương Trường Lâm có chút sợ hãi, cười ha hả ngồi dậy nói, vậy lão hủ hiện tại đi triệu tập mọi người. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Du Dương Đồng Khánh tiếng vang lên, trong thôn lê dân nhóm đang nghe Đồng Khánh âm thanh về sau, liền lục tục ngo ngoe đi vào trong thôn quảng trường. Một chút tin tức linh thông thôn dân đã nghe được chút phong thanh, nói là Tiên Tông đem Kim Liễu thôn ban cho Thẩm Nguyên nhà. Lần này nhìn thấy Dương Trường Lâm sau lưng Thẩm Nguyên phụ tử, nguyên một đám trong lòng rất là phức tạp. Mắt nhìn thấy người trong thôn đều đến không sai biệt lắm. Thẩm Văn Tinh nhìn thoáng qua phụ thân, thấy gật đầu, liền trực tiếp hướng về phía trước mấy bước, bắt đầu tuyên bố rất nhiều công việc. Những chuyện này ngoại trừ Thẩm Nguyên hôm qua nói những cái kia, còn đã bao hàm một chút mới quy định. Nghe tới Thẩm gia muốn đem tất cả điền sản ruộng đất thu hồi đi, dựa theo đầu người một lần nữa phân phối lúc, trong đám người Lý Tú Tài nhịn không được ồn ào lên. Hắn ba cái nhi tử càng là phách lối lấy không nguyện ý giao ra thổ địa. Phải biết, bọn hắn Lý gia mấy huynh đệ năm đó làm đi sơn nhân hoạt động tiền kiếm được, phần lớn dùng để mua ruộng nơi đó chủ. Bây giờ cái này ruộng đều bị lấy đi, tương đương muốn mạng của bọn hắn. Nhìn xem kêu nhất vui mừng Lý gia lão đại, Thẩm Văn Tinh nhíu nhíu mày, chậm rãi đi ra phía trước. Tiên Tông đem Kim Liễu thôn tặng cho ta Thẩm gia, cái này Kim Liễu thôn tất cả liền đều là Thẩm gia. Ba quát, mệnh của ngươi. Ngươi như còn dám nhiều lời một chữ, đừng có trách ta không niệm lân cận chi tình. Lý gia lão đại bị hắn cường đại khí thế trấn nhiếp, sắc mặt đỏ lên không dám nói lời nào. Thẩm Văn Tinh chậm rãi thu lại khí thế lạnh nhạt nói, nếu là bất mãn, các ngươi có thể tùy thời chuyển ra Kim Liễu thôn. Nhưng nhà các ngươi bên trong tất cả cũng đều là Thẩm gia, không thể mang đi một cái tiền đồng. Sau lưng, Thẩm Nguyên thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đêm qua liền chuyên môn tìm Thẩm Văn Tinh nói chuyện, muốn hắn hôm nay hùng hăng một chút. Nghe lời chính là lân cận, là trưởng bối. Không nghe lời, cái kia chính là địch nhân, không cần thiết buông chiều bọn hắn. Chương 97, A Nô đại hôn chương 97, A Nô đại hôn Kim Liễu thôn sự vụ dần dần đi vào quỹ đạo, Dương Trường Lâm mặc dù vẫn như cũng là trong thôn lý chính, nhưng trên thực tế đã trở thành Thẩm gia đại quản gia. Có hắn cùng Triệu Xuyên phụ từ ba người, tăng thêm Thẩm gia quyết định đối với cái khác lê dân tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, trong thôn tất cả lê dân cũng dần dần tiếp nhận quyền lợi biến thiên. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Văn Tinh hành tẩu trong thôn lúc, nhũ danh Thạch Đầu đã không ai dám lại hô, tất cả mọi người nhìn thấy hắn lúc, đều sẽ cung kính hô một tiếng thiếu đông gia. Lúc khởi đầu, Thẩm Văn Tinh còn có chút không quen, nhưng Thẩm Nguyên chỉ là khuyên bảo hắn hai câu nói. Lâm Chi lấy trang, thì kính, gần thì dung, sơ thì uy. Thẩm Văn Tinh suy tư hồi lâu cũng không có tìm hiểu được hai câu này ý tứ, chuyên môn chạy đến hậu viện thỉnh giáo đệ Thẩm Văn Diễm. A Nô nói cho hắn biết, phụ thân câu nói đầu tiên có ý tứ là thượng vị giả muốn lấy trang trọng thái độ đối đãi hạ vị giả, mới có thể được đến tôn kính của bọn họ. Thứ hai lời nói thì là nói, cùng ngày xưa những cái kia lân cận quá thân cận, sẽ mất đi uy nghiêm, lộ ra bình thường, chỉ có thích hợp giữ một khoảng cách, khả năng dựng nên uy nghiêm. Thẩm Văn Tinh nghe xong cười khổ. Hắn chợt phát hiện, hai năm này phụ thân đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Trong ấn tượng phụ thân hiền hòa, biết lễ, cẩn thận mà trung thực. Nhưng bây giờ, tâm tư thâm trầm như vực sâu, trong lòng giống như luôn luôn cất giấu rất nhiều chuyện. A Nô, ngươi không chuẩn bị một chút không? Nhìn qua trước mặt Di Nhiên tự đắc lật xem thư tịch đệ đệ, Thẩm Văn Tinh bỗng nhiên mở miệng. Chuẩn bị chuyện gì? Thẩm Văn Diễm nghi hoặc xem ra. Thẩm Văn Tinh có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên là chuẩn bị thành hôn sự tình a. Ngươi cùng Huyên Nha Đầu còn có 4 ngày liền phải thành hôn, trong nhà tất cả đều bận rộn thu xếp thành hôn sự tình, ngươi cái này tân lang mua quản bán tức là không có chút nào gấp a. Thẩm Văn Diễm thần sắc có chút hoảng hốt, sau đó khẽ mỉm cười nói, không phải có đại ca cùng phụ thân tại đi, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Gần nhất theo phu tử chỗ đó lại lấy được rất nhiều dạy bảo, trong lúc nhất thời còn không có làm rõ đầu mối. Đại ca, ngài nhiều vất vả vất vả. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh bị tức cười, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử ngươi, đi, không phải rời ngươi. Hắn cũng tin tưởng, đệ đệ là thật. Nhiều năm như vậy, trong nhà sự vụ lớn nhỏ đều không có nhường hắn chơi qua tay. Bây giờ cho dù là đem hắn từ hậu viện kéo ra đến, cũng xác thực không giúp đỡ được cái gì. Cũng may Thẩm gia bây giờ địa vị khác biệt. Trong thôn rất nhiều người biết được chủ gia có việc mừng, nhao nhao phái ra nhân thủ đến đây hỗ trợ. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền tới Thẩm Văn Diễm thành hôn thời gian. Lần này tiệc cưới chưa từng có long trọng. Trạch viện cửa ra vào, Hoàng Khinh Chu cùng Hoàng Vân Tiêu chậm rãi đi tới, hai người phía sau còn đi theo một tên dáng người mập mạp thân mang hoa lệ phục sức lão giả. Hai vị huynh trưởng, Thẩm Nguyên chắp tay hành lễ. Hoàng thị huynh đệ hoàn lễ về sau vừa mới giới thiệu nói, "A Nguyên, vị này là Lương gia gia chủ Lương Khai Nguyên. Lương gia thế hệ kinh doanh dược liệu chuyện làm ăn, bây giờ đã đi ra An Dương huyện, bắt đầu ở Vân Trung quận bộc lộ tài năng." A, Thẩm Nguyên trên mặt ý cười hướng Lương Khai Nguyên chắp tay. "Lương gia chủ thứ lỗi, Thẩm Mộ không có từ xa tiếp đón." Kia Lương Khai Nguyên cuống quýt hoàn lễ, cười ha hả nói, "Lương Mộ mạo muội đến nhà, còn mời Thẩm gia chủ chớ nên trách tội." Thẩm Nguyên cười khoát tay áo, "Người tới là khách, hai vị huynh trưởng, Lương gia chủ, mời vào bên trong." "Đại ca, ngươi cùng Lương huynh đi vào trước, ta cùng A Nguyên trò chuyện." Hoàng Khinh Chu mở miệng cười. Chờ hai người sau khi đi xa, hắn mới thấp giọng nói, "Cái này Lương Khai Nguyên cùng Tô gia là thân gia, vi huynh vốn không muốn bảo hắn biết." Không sai, Lương thị tiệm thuốc sớm mấy năm, mượn nhờ Tô Cảnh Sơn quan hệ đã nắm trong tay An Dương huyện gần 7 thành dược thiện chuyện làm ăn. Bây giờ càng là đem bàn tay tới trong mây cái khác các huyện phủ. "A Nguyên, ngươi sẽ không trách vi huynh a?" Thẩm Nguyên cười lắc đầu, "Huynh trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta hai nhà đã là thế giao, lại là thân gia, chớ có khách khí như thế. Lại nói, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn." Ánh mắt nhìn về phía cùng Hoàng Vân Tiêu cùng đi tiến trong nội viện Lương Khai Nguyên, Thẩm Nguyên trên mặt hiện ra một vẻ ý cười. "Thương nhân đê tiện, cũng là bây giờ đại ngu hoàng triều sớm đã thùng rông kêu to, nếu là đặt ở trước đó, hắn Lương Khai Nguyên một giới thiệt hương, dám can đảm mặc tơ lụa, nhẹ thì trọng phạt thúc dục, nặng thì ra sản sùng công lưu vong Bắc Hải. Huynh trưởng có thể do cái này Lương Khai Nguyên có nguyện ý hay không xuất ra dược thiện đơn thuốc?" Hoàng Khinh Chu nét miệng cười một tiếng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một trang giấy. "Lão tiểu tử rất thông minh, biết nhà mình con rể cùng hai chúng ta nhà khúc mắc, trực tiếp liền tìm tới cửa. Không chỉ có bằng lòng đưa lên phương thuốc này, đoán chừng đợi chút nữa còn phải đưa lên trọng lễ." Thẩm Nguyên suy nghĩ một lát sau cười. "Lương gia lớn nhất chỗ dựa vốn là Tô Cảnh Sơn, nhưng bây giờ hoàng thất chỉ còn trên danh nghĩa, cái này Vân Trung quận trời đã biến thành hạ gia. Như Tô Cảnh Sơn, Đường Hiền những này ngu quốc quan biên, tình cảnh hết sức khó xử. Cái này Lương Khai Nguyên cũng là ý thức được, mong muốn bảo trụ nhà mình sản nghiệp, Tô gia đoán chừng là không trông cậy được. Cùng hạ gia bên kia hẳn là không nhờ vả chút quan hệ, Thẩm gia lương tựa Lạc Hà Sơn cùng Tê Vân Quốc hai đại tiên tông, tự nhiên trở thành hắn muốn định bợ đệ nhất nhân tuyển. Phương thuốc này huynh trưởng nhìn sao? Phía trên dược liệu phải chăng dễ dàng trồng trọt?" Hoàng Khinh Chu nhẹ gật đầu, "Đều là chút thường gặp dược liệu, chỉ có huyết thiểm lộ sắc không phải rất tốt làm." Dựa theo Lương Khai Nguyên nói tới, hắn huyết thiểm lộ sắc đều là từ An Dương huyện một chút chuyên môn chăn nuôi huyết thiểm gia tộc trong tay thu mua. "A Nguyên, chuyện này giao cho vi huynh." Thẩm Văn Tinh đã đem phụ thân đại khái dự định nói cho hắn biết, Hoàng Khinh Chu cũng biết, lúc này hoàng gia nhất định phải cùng Thẩm gia ôm thành đoàn mới được. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, "Vậy làm phiền huynh trưởng." Hai người đang nói chuyện, Thẩm Văn Tinh liền từ bên ngoài vội vàng chạy đến. "Cha, nhạc phụ, Hạ gia người đến." "Hạ gia?" Thẩm Nguyên cùng Hoàng Khinh Chu liếc nhau một cái. "A Nguyên, Hạ gia đã người tới, vẫn là phải đi nên đón một chút cho thỏa đáng." Thẩm Nguyên khẽ gật đầu. Trong mây Hạ gia là Lạc Hà Sơn Khâm Định người quản lý. Hạ gia bản thân liền nắm giữ hai tên tiên tiên võ giả, nghe nói đoạn thời gian trước, trong tộc còn có hai tên tiểu bối dường như kiểm trắc gia linh căn, bị Lạc Hà Sơn mang về Tiên Tông. "Huynh trưởng cùng chúng ta cùng nhau a." Ba người dọc theo trước cửa đường nhỏ tiến lên không bao lâu, liền thấy một chiếc lộng lẫy xe ngựa từ dưới núi chậm rãi lái tới. Xe ngựa hai bên đi theo hơn 10 tên người mặc trang phục, tay cầm trường kiếm võ giả. Từ dáng đi của bọn họ cùng khí tức mơ hồ có thể nhìn ra, cái này hơn 10 tên võ giả phần lớn đã đạt đến hậu thiên hậu kỳ, thậm chí là ngày mai đỉnh phong cảnh giới. Nhìn thấy Thẩm Nguyên phụ tử, xe ngựa kia cũng chậm rãi ngừng lại. Một tên người mặc màu đen kim văn trường bào, tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận lão giả tự xe ngựa chậm rãi đi xuống. "Ha ha, là Thẩm gia chủ a. Lão phu Hạ Nham, đại biểu Hạ gia đến đây chúc mừng quý phụ nhị công tử đại hôn." Ba người chắp tay nên đón tiếp lấy, Thẩm Nguyên mở miệng cười nói, "Thẩm Nguyên bái kiến Hạ lão." "Này cách trong mây, đường xá xa xôi, cực khổ ngài đại giá quang lâm, hẳn xá thật là vinh hạnh a." Hạ Nham liên tục khoát tay cười ha hả nói, "Vệ tiên tử lúc đi cố ý bàn giao, muốn chúng ta nhiều cùng Thẩm gia thân cận. Không sai, rất nhiều sự vụ bận rộn, trong tộc trong lúc nhất thời cũng không rút ra nhân thủ, Thẩm gia chủ thứ lỗi." Thẩm Nguyên cười ha ha một tiếng, "Không sao không sao. Hạ lão, giới thiệu một chút, vị này là khuyển tử Văn Tinh. Vị này là khuyển tử nhạc phụ, Hoàng gia Hoàng Kinh Chu." Song phương lẫn nhau chắp tay hành lễ, sau đó liền cùng một chỗ hướng trạch viện đi đến. Trên đường đi, rất nhiều đến đây tham gia tiệc cưới danh gia vọng tộc nhóm khi nhìn đến vậy đại biểu Hạ gia thân phận màu đen mánh hổ tinh kỳ lúc, nhao nhao nhường đường ra. Chương 98, Văn Tâm chương 98, Văn Tâm tiệc cưới tiến hành 10 phần thuận lợi, cho đến lúc chạm vào tối, tân khách mới dần dần tan đi. Trong viện chính đường, Thẩm Nguyên vợ chồng ngồi ngay ngắn ở thủ tọa. Thẩm Văn Tinh cùng Hoàng Linh Tú đứng tại hai bên. Ánh mắt của mấy người đều nhìn trước mặt Thẩm Văn Diễm cùng Triệu Huyên. "Mẹ hắn, ngươi tới nói a." Thẩm Nguyên bưng lên trước mặt chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hồ Ngọc Phân khẽ gật đầu, nhìn về phía vừa qua khỏi cửa Triệu Huyên. "Tiểu Huyên a, ta sau này sẽ là người một nhà, chớ có quá mức câu nệ. Quy củ của nhà cũng không nhiều, ngươi là nương nhìn xem lớn lên, là cô nương tốt. Về sau hai người các ngươi thật tốt sinh hoạt liền thành, có ủy khuất gì nhất định phải nói cho nương." Triệu Huyên thân mang một thân đỏ áo cưới, ngượng ngùng liếc qua bên cạnh trợ phụ, cung kính cúi người, "Nương yên tâm, Huyên Nhi nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngài cùng cha." Nói, nàng lại hướng phía Hoàng Linh Tú có chút không lời, tẩu tẩu qua cửa sớm, ngày sau còn mời ngài nhiều dạy một chút Huyên Nhi làm việc. Hoàng Linh Tú thần sắc khẽ giật mình, sau đó cười nói, nhà ta cũng không nhiều chuyện như vậy. Nàng mới nói được cái này, liền thấy đối diện Thẩm Văn Tinh trừng mắt xem ra, lúc này nghiêm mặt nói, muội muội yên tâm đi. Tốt, A Nô cùng Huyên Nhi đi trước đi. Thẩm Nguyên thả ra trong tay chén trà mở miệng. Trước mặt một đôi người mới không mình hành lễ về sau liền rời đi chính đường. Thạch Đầu, hai ngày này ngươi tới trên trấn mời một ít thợ thủ công trở về. Lúc trước bởi vì bạc không đủ, nhà ta tòa này trạch viện không có xây xong, quay đầu để cho người ta đón thêm ra phía sau bị lạc. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, như ngày mai phải. Linh Tú. Thẩm Nguyên ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Linh Tú nói, ngươi mang bầu mang theo, gần nhất chớ có vất vả. Trong nhà một ít chuyện, mang nhiều mang Huyên Nhi, thuận tiện cũng cho nàng nói một chút quy củ của nhà. Không quy củ không thành phương viên, nhà chúng ta có thể đi đến một bước này không dễ dàng, bây giờ thế đạo này, còn cần cẩn thận một chút tốt. Hoàng Linh Tú khẽ gật đầu, cha yên tâm, con dâu minh bạch. Thẩm Nguyên gật đầu, thua tay nói, vận điệu cả ngày, hai người cũng đi nghỉ ngơi đi. Hai vợ chồng có chút không người sau rời đi chính đường. Bọn nhỏ đều đi, Hồ Ngọc Phân thở dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Thẩm Nguyên nói, cuối cùng lại một cọc tâm sự. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng người lên tại đường bên trong bước đi thong thả mấy bước. Người quay đầu lưu ý một chút, từ trong thôn người thích hợp trong nhà tìm một chút đáng tin đoá tử. Hồ Ngọc Phân nghi ngờ nói, làm gì? Thẩm Nguyên khẽ mỉm cười nói, chúng ta hiện tại lớn nhỏ cũng coi là một cái thế gia, ngày sau nhà đông người có nhiều việc, không được tìm mấy cái nha hoàn người hầu. Cũng không thể sự tình gì đều để ngươi tới làm a. Bây giờ lão nhị thành hôn, lão đại nhà cũng sắp lại thêm tân đinh, một nhà lao tiểu ăn uống ngủ nghỉ cũng đều là thê tử một người trông coi. Hắn còn nghĩ nhường Hồ Ngọc Phân nhiều tìm chút thời giờ về mặt tu luyện đâu. Tuy nói đủ loại dấu hiệu cho thấy, thê tử cũng không có linh căn, nhưng không có linh căn cũng không có nghĩa là hoàn toàn không thể tu luyện. Hậu thiên chi cảnh về sau 150 năm tuổi thọ, vừa nghĩ tới ngày sau thê tử trước một bước cách mình mà đi, trong lòng Thẩm Nguyên liền không hiểu đồ đắc hoàng. Vợ chồng hơn 20 năm, Hồ Ngọc Phân mơ hồ có thể cảm nhận được nhà mình nam nhân ý nghĩ. Phu quân có phải hay không cũng tưởng tượng đám địa chủ lão tài kia như thế, qua một thanh làm lão gia nghiện, bên cạnh đi theo mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp nha hoàn hầu hạ. Thẩm Nguyên xoay người tấm mặt nói rất mê sảng. Hồ Ngọc Phân cười nhếch miệng, cũng không tiếp tục trêu chọc, nghiêm mặt nói, tìm mấy cái phù hợp. Thẩm Nguyên chắp tay sau lưng nghĩ, 3 năm cái liền thành. Chu trong phòng 1-2, hoán giặt quần áo cùng ngày thường quét dọn muốn 2-3 cái. Nhất định phải thận trọng chọn lựa, tìm đáng tin một chút. Hồ Ngọc Phân nhẹ gật đầu. Nhà mình bí mật không ít, nếu là chiêu một chút miệng không nghiêm người tìm đến, chỉ có thể tăng thêm phiền toái. Đi, chuyện này ta đi làm, không cần ngươi quan tâm. Sát trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Thẩm Nguyên ngửa đầu nhìn một chút bầu trời đêm lại nói, chờ tìm người hầu cùng nha hoàn, ngươi cũng phải nhiều tìm chút thời giờ về mặt tu luyện. Hồ Ngọc Phân không nói gì. Nàng đối con đường tu luyện vốn là không có hứng thú, đi theo tu hành đơn giản là lãng phí trong nhà tài nguyên. Nhưng không lay chuyển được Thẩm Nguyên một mực thúc giục, chỉ có thể đáp ứng trước lấy. Hậu viện, lão nhị nhà phòng cưới. Triệu Huyên lặng lặng ngồi tại trên giường, nhìn qua bàn đọc trước mặt lặng lặng đọc qua thư tịch Thẩm Văn Diễm, nhịn không được mở miệng, "Phu quân, không lọt mắt ta." Thẩm Văn Diễm trong tay động tác hơi cường, chậm rãi xoay người cười nói, "Nương tử cớ gì nói ra lời ấy?" Triệu Huyên hai tay nắm lướt góc áo, túi đầu nói, "Người ta đã thành hôn, phu quân vì sao?" Vì sao gặp nàng xấu hổ mở miệng bộ dáng, Thẩm Văn Diễm trong đầu cũng nổi lên Lục Chí Viễn lời nói, "Lấy thân toàn hiếu đạo, lấy thần phó văn đạo." "Đúng vậy a, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại." Hắn để quyển sách trên tay xuống tịch, suy tức bàn đọc bên trên cây đèn, chậm rãi hướng phía giường đi đến. Triệu Huyên thấy này, gương mặt xinh đẹp thẹn thùng như hoa. Giờ tí gần, Triệu Huyên mỏi mệt thiếp đi sau, Thẩm Văn Diễm cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy đi vào ngoài phòng. Gió đêm quét, nhìn qua đỉnh đầu tinh không mênh mông, trong sáng trắng sáng, bên hai, Lục Chí Viễn lời nói đang không ngừng tiếng vọng. "Thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn." "Tồn chính khí." "Đang bản thân thiên địa chính khí." "Hạo nhiên chính khí." Thẩm Văn Diễm hai mắt khép hở, trong lòng tạm niệm một chút xíu bị lột trừ. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Sắc thực nói là linh hồn của mình đang từ từ thăng hoa. Thần thanh khí minh, linh đài không tịnh. Thời gian dần qua, hắn nghe được phong thanh, nghe được nơi xa nhỏ xíu côn trùng kêu vang, thậm chí mơ hồ cảm nhận được một loại đến đang trí đại trí cương khí tức ở trong thiên địa rời rạc. Trong chốc ngắn này, thân hồn của hắn dường như thoát ly nhục thân ràng buộc, ngao du giữa thiên địa, xuyên thẳng qua cổ kim thời gian trường hạ. Thượng cổ thánh hiền răn dạy đệ tử dạy bảo như gió quất vào mặt, học sinh non nớt mà âm vang kiên định đọc âm thanh tự sâu trong hư không truyền đến. Cảm giác kỳ diệu như vậy, nhường hắn quên đi thời gian. Cho đến phương đông lộ ra ngân bạch sắc, một sợi ánh sáng ban mai chiếu xạ ở trên mặt, Thẩm Văn Diễm đột nhiên tỉnh ngộ. Hai mắt mở ra nháy mắt, đạo đạo thần ánh tại trong mắt lưu chuyển. Đôi tròng mắt kia giống như hai viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch đồng dạng thanh tịnh trong suốt. "Văn Tâm." Thẩm Văn Diễm tự lẩm bẩm, trên mặt nhịn không được nổi lên một vệt nụ cười. Cùng lúc đó, tiền viện. Thẩm Nguyên chính hiếu kỳ đem qua quẻ tượng vì sao đầu tiên là cho thấy đại cắt chi quẻ về sau lại hắn nhìn soi mói, chợt lại biến thành đại hung chi quẻ tùy theo toàn bộ quẻ tượng không hiểu biến mất. Thức hải bên trong đống nhiên truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, hắn lúc này đem ý thức chìm vào thức hải. Ngạc nhiên phát hiện, kia bạch ngọc quy giác bên trên không ngờ toát ra một cái quan đoàn. Ý thức đụng chạm quan đoàn, đại lượng tin tức dung nhập linh hồn. Sau một hồi lâu, Thẩm Nguyên chậm rãi ngồi dậy. "Văn Tâm, cái này chẳng lẽ chính là trước đó quẻ tượng nói tới khai sáng người sao? Nhà mình nhi tử vậy mà lấy người đọc sách thân phận, khai sáng ra Nho đạo Văn Tâm phương pháp tu hành. Có thể tối hôm qua quẻ tượng là chuyện gì xảy ra?" Nhặt được bạch ngọc quy giác hơn 20 năm, hắn còn chưa hề nhìn thấy mai rùa quẻ tượng có quỷ dị như vậy thời điểm. Chầm tư một lát, Thẩm Nguyên vê tay vê chân lên, mặc quần áo tử tế hướng về sau viện đi đến. Chương 99, Thái Huyền kiếm khí chương 99, Thái Huyền kiếm khí cha. Hậu viện, Thẩm Văn Diễm thân mang áo ngủ đứng ở trong viện, chú ý Thẩm Nguyên cất tay đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng la lên một câu liền nên đón tiếp lấy. Thẩm Nguyên nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Sáng sớm, vì sao bộ dáng này đứng ở trong viện? Thẩm Văn Diễm cũng không lo được giải thích, trên mặt vui mừng mở miệng nói, "Cha, nhi ngộ ra được phu tử nói tới nói." Thẩm Nguyên mặc dù đã biết, nhưng không có lên tiếng. Dùng văn tài đạo, thiên hạ kẻ sĩ đều sai, phu tử là đúng. Nhi rốt cục đi theo phu tử bộ pháp, có thể tới sóng vai mà đi. Nghe hắn chẳng hiểu ra sao lời nói, Thẩm Nguyên cau mày. Lục phu tử cũng ngộ ra được con đường này. Thẩm Văn Diễm khẽ gật đầu, phu tử đoạn thời gian trước đã ngộ ra, hắn đã có thể nhờ vào đó nói chuyện. Lời vừa nói ra, Thẩm Nguyên càng là hoang mang. Quẻ tượng rõ ràng biểu hiện, nhi tử Thẩm Văn Diễm có hy vọng trở thành văn tâm chi đạo khai sáng người, Lục phu tử tại sao lại trước hắn một bước ngộ ra đạo này? Cái này chẳng lẽ chính là đêm qua quẻ tượng dị thường nguyên nhân? Tiếp thu Thẩm Văn Diễm đột phá lúc càng ngộ, hắn cũng tin tưởng, cái này cái gọi là văn tâm chi đạo con đường phía trước đến tuột cùng có nhiều khó. Bất quá, con đường phía trước bụi gai, hai người dẫn đầu bước ra một bước này, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành lưu danh sử xanh thánh nhân. Đã như thế, ngươi lại hảo hảo tu luyện a, trong nhà chuyện có cha cùng ngươi đại ca tại. Thẩm Nguyên nói xong, liền quay người rời đi. Những ngày tiếp theo, trong nhà mọi việc đều tiến hành thuận lợi lấy. Trải qua nhiều ngày chọn lựa, Hồ Ngọc Phân cuối cùng là chọn lựa 5 tên thích hợp thị nữ nha hoàn. Hắc thủy đàm bên trong phủ lâu cũng đã xây thành. Lão đại Thẩm Văn Tinh cùng khuê nữ Thẩm Văn Bình trong khoảng thời gian này một mực tại Vân Thủy trấn chút gì không cửa hàng chuyện. Thẩm Nguyên bên này, tu luyện sau khi, trong lúc rảnh rỗi ngoại trừ dạy đạo cháu trai Thẩm Sùng Minh, chính là nhượng cất rượu. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt chính là 2 năm. Trải qua thời gian lắng đọng, toàn bộ Dương Náo chi địa bởi vì Tiên Tông tham gia mà đưa tới cục diện hỗn loạn cũng dần dần ổn định. Đam Châu, Tê Vân Cốc. Trong núi rừng trúc, thiếu niên ngồi xếp bằng, quanh thân từng mảnh lá trúc ở bên cạnh vần quanh, như là từng chuôi sắc bén tiểu kiếm tùy tiện xé mở không khí, phát ra dị rào thanh âm. Những này lá trúc xuyên thẳng qua cuốn dao, lẫn nhau không liên quan tới nhau. Nương theo lấy Thẩm Văn An kiếm chỉ khép lại, quanh thân những cái kia lá trúc cấp tốc tụ lại tại đầu ngón tay, hình thành một thanh dài 3 thước kiếm. Trường kiếm phong mang hiển lộ, quanh thân cuốn lấy một cỗ màu xanh nhạt khí thể. Nhìn thoáng qua đầu ngón tay lá trúc trường kiếm, Thẩm Văn An run tay rung động, những cái kia lá trúc đã mất đi trói buộc, phiêu nhiên rơi xuống. Cuối cùng luyện được một sợi Thái Huyền kiếm khí. Trầm giọng tự nói một tiếng, hắn chậm rãi đứng người lên hướng phía dưới núi đi ra ngoài. Ẩn Vân viện bên trong, Thẩm Văn An vừa bước vào cửa sân, mang theo thanh âm uy nghiêm liền từ bên trái truyền đến. Trở về, Thẩm Văn An dừng chân lại, quay người nhìn về phía trong lương đỉnh tay nâng thư tịch Bùi Triệu, không người nói, "Sư phụ." Bùi Triệu hừ lạnh một tiếng chậm rãi đi tới, "Vi sư vừa xuất quan, liền nghe đại sư minh của ngươi nói, ngươi dự định từ bỏ trước đó pháp môn tu luyện." Thẩm Văn An chắp tay, "Đồ nhi đã có Thái Huyền kiếm kinh kim quang quyết không thích hợp. Kim quang quyết là hắn vừa bái nhập Ẩn Vân viện lúc chọn luyện khí pháp môn. 2 năm trước cũng một mực tại tu luyện, nhưng từ khi năm đó ở Kỳ Sơn phường thị được đến Thái Huyền kiếm kinh về sau, hắn liền tập trung tinh thần nhào vào phía trên, kim quang quyết cũng dần dần hoang phế." Nghiệt đồ, Bùi Triệu trên mặt vẻ giận nói, chớ có cho là cùng Linh Sang kiếm tiên nhắc lên quan hệ, vi sư cũng không dám vào ngươi. Từ ngươi bái nhập vi sư môn hạ một phút này bắt đầu, ngươi chính là vi sư đệ tử. Bây giờ, bỏ tông môn phương pháp tu hành, ngươi bước kế tiếp có phải hay không liền phải không nhận ta người sư phụ này, như phản Tê Vân Cốc. Đối mặt Bùi Triệu nghiêm nghị trách móc, Thẩm Văn An vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đồ nhi chưa từng nghĩ tới, cho dù Đồ nhi tu chính là kiếm kinh, sư phụ vẫn là sư phụ. Tê Vân Cốc nếu không chủ động đem Đồ nhi trục xuất sư môn, Đồ nhi cũng sẽ không phản bội Tê Vân Cốc. Nghe được lời nói này, Bùi Triệu vẻ mặt có chút phức tạp. Đối với tên đồ đệ này, hắn là trong lòng ưa thích. Chấp nhất, chăm chỉ, có một khỏa cực kỳ thuần túy lòng cầu đạo. Đối với không tu đan trận chi đạo, hàng ngày chỉ biết là luyện kiếm sự tình, Tê Vân Cốc cao tầng bên trong có một bộ phận người vẫn luôn có phê bình kín đáo. Cái khác viện các đệ tử cũng đều đem hắn xem như dị loại. Đối với cái này, Bùi Triệu cũng không có quá để ý, thậm chí bằng lòng tại Kỳ Sơn phường thị bên trên chuyên môn vì hắn mua một bộ kiếm tu pháp môn. Nhưng từ khi Linh San kiếm tiên sự kiện kia về sau, trong tông môn liền chậm chậm xuất hiện một chút không tốt ngôn luận. Đại khái là nói chính mình cái này Đồ Nhi leo lên Thanh La kiếm lư kiếm tiên, đã không lọt mắt Tê Vân Cốc, sớm muộn cũng có một ngày sẽ mưu phản Tê Vân Cốc, gia nhập Thanh La kiếm lư. Những này truyền ngôn càng ngày càng nghiêm trọng, thêm nữa hắn vừa bế quan đi ra, liền nghe đại đệ tử nói Thẩm Văn An cũng định từ bỏ tu luyện kim quang quyết tập trung tinh thần tu luyện Thái Huyền kiếm kinh. Bùi Triệu trong lòng không khỏi lên hoài nghi. Ở chung mấy năm, hắn cũng coi như hiểu rõ cái này Đồ Nhi tính nết. Si mê với kiếm, tính tình lạnh nhạt lạnh lùng, đối tông môn không có lòng cảm mến, thậm chí đối Ẩn Vân viện rất nhiều sư huynh đệ đều không có lòng thân cận. Hôm nay lần này chất vấn, cũng là nghĩ xem hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Tuy nói lúc đầu thời điểm, trong lòng của hắn cũng từng sinh ra đem Thẩm Văn An đưa đến Thanh La kiếm lư ý nghĩ, nhưng này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Tu hành chi đạo nặng nhất truyền thừa, phản bội sư môn người sẽ gặp thiên hạ tu sĩ phỉ nổ. Hắn ưa thích Thẩm Văn An, không muốn để cho bởi vậy thân bại danh liệt. Sư phụ nếu không có sự tình khác, Đồ Nhi đi về trước. Thẩm Văn An chắp tay, quay người chuẩn bị rời đi. Chậm rãi, Bùi Triệu thật sâu thở dài một hơi, từ trong ngực móc ra 2 phong thư kiện. Tại hậu sơn ổ hơn 1 năm cũng không rời đến. Đây là sư tỷ của ngươi mang cho ngươi trở về thư nhà. Thẩm Văn An dừng chân lại, nhìn thấy kia 2 phong thư lúc, bình tĩnh gương mặt mới có một tia biến hóa. Tiếp nhận thư, hắn trở lại trong phòng liền không kịp chờ đợi mở ra. Đại tẩu lại sinh một đứa con trai. Thẩm Sung Hoàng đem phong thư thứ nhất buông xuống, hắn lại mở ra phong thư thứ 2. Sau khi xem xong, vẻ mặt có chút cổ quái, nhị ca cũng làm cha. Thẩm Sung Huyền. Đông nhiên ở giữa nhiều hai cái chất tử, nhường trên mặt của hắn nhiều hơn một chút vui mừng. 3 năm. Từ lần trước đi theo Bùi Triệu về Dương Náo Chi địa cách này đã qua thời gian 3 năm. Hai lá thư nhà cũng là gọi lên hắn với người nhà tưởng niệm. Thẩm Văn An yên lặng thu hồi hai lá thư nhà, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị cùng Bùi Triệu nói một tiếng, chính mình muốn về thăm nhà một chút. Không sai, tìm khắp cả toàn bộ Ẩn Vân viện, cũng không có tìm được Bùi Triệu bóng dáng. Không chút do dự, hắn về đến phòng, nâng bút viết xuống một phong thư lưu tại trong lương đình, liền hướng Tê Vân Cốc Sơn môn đi đến. Tê Vân Cốc bên ngoài, mấy tên thủ sơn môn đệ tử nhìn thấy Thẩm Văn An đến, tất cả đều vẻ mặt cổ quái, chỉ trỏ không biết đang nói cái gì. Thẩm Văn An mặt không biểu tình, trực tiếp đi ra ngoài. Thẩm sư đệ chậm đã. Thấy hắn như thế, trong đó một tên trung niên đệ tử vội vươn tay đem nó ngăn lại. Thẩm sư đệ đây là muốn ra ngoài. Thẩm Văn An không nói gì. Người kia thấy thế, sắc mặt không vui nói, nhưng có viện chủ thủ dụ. Gặp hắn vẫn như cũ không trả lời, trung niên đệ tử lạnh mặt nói, đã không viện chủ thủ dụ, chúng ta không thể thả ngươi ra ngoài. Thẩm Văn An nhíu mày. Hắn mặc dù không thường thường tại trong tông môn hành động, nhưng đối với quy củ tông môn vẫn là biết. Lúc nào ra lội sơn môn, còn cần viện chủ thủ dụ. Người này không phải là đang cố ý khó xử chính mình. Không thèm để ý đối phương, Thẩm Văn An lách qua hắn liền muốn trực tiếp rời đi. Sư đệ mong muốn xông vào. Vậy thì đừng trách chúng ta đại bùi viện chủ thật tốt quản giáo ngươi. Trung niên đệ tử thấy thế, sầm mặt lại. Bên cạnh cái khác mấy tên đệ tử cũng trong nháy mắt rút kiếm xuống tới. Chương 100, Như Hại Thẩm Văn An thấy này, trong mắt mơ hồ hiện ra một đạo kiếm khí màu xanh. Tê Vân Cốc tông chủ đại điện. Bùi Triệu lúc này đang cùng Tê Vân Cốc một đám cao tầng theo lý lấy tranh. Chư vị sư minh đệ, chư vị trưởng lão, nhớ ngày đó, ta Tê Vân Cốc cường thịnh thời kỳ, không nói Kỳ Sơn, chính là tại toàn bộ Đàm Châu tu hành giới, cũng rất có uy danh. Bây giờ rơi vào nông nỗi như thế, không phải là trước mấy đời tông chủ đóng cửa tự thủ nguyên nhân. Văn An mặc dù không tu ta Tê Vân Cốc chi pháp, nhưng cuối cùng là Bùi Mỗ Đồ Nhi, là ta Tê Vân Cốc đệ tử. Ngày khác nếu ta Tê Vân Cốc gặp nạn, một vị kiếm tu lúc có ngăn cơn sóng dữ chi lực, lại cùng Linh San kiếm tiên giao hảo, cùng Tê Vân Cốc tới nói cũng coi là một phần cơ duyên. Cơ duyên? Bùi Triệu giọng điệu cứng rắn nói đến đây, liền lập tức có một vị mặt đen lão hầu cười lạnh mở miệng nói, "Bùi sư đệ chi ý, ta Tê Vân Cốc có thể trèo lên kia Thanh La kiếm lưu một vị hậu bối, hẳn là may mắn." Bùi Triệu nhíu mày, còn muốn nói điều gì? Kia mặt đen lão hầu lại là không nói cho hắn cơ hội, tiếp tục câm dương quái khí mà nói, "Chiếu Bùi sư đệ lời nói đến xem, trưởng môn hẳn là nhân cơ hội này, mang lên chúng ta một đám lao già tiến về Thanh La kiếm lưu, dựa vào ngươi kia đổ nhị quan hệ, khẩn cầu người ta thu Tê Vân Cốc là phụ thuộc tông môn. Cử động lần này há không tốt hơn?" Lời kia vừa thốt ra, trong điện có ít người sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. "Diêu sư tỷ làm gì như thế xuyên tạc ta ý tứ?" "Ta..." Bùi Triệu lời còn chưa nói hết, một tên Tê Vân Cốc đệ tử liền máu me đầy mặt xông vào. "Không xong, bẩm trưởng môn, chư vị trưởng lão, việc lớn không tốt." Tên đệ tử này che lấy mất đi cánh tay trái cánh tay, mặt mũi tràn đầy buồn bã hô lớn, Ẩn Vân viện Thẩm Văn An phản bội chạy trốn. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người trong nháy mắt đứng dậy, ánh mắt đảo qua kia đệ tử, sau đó tất cả đều tụ tập tại Bùi Triệu trên thân. Bùi Triệu sắc mặt đại biến. "Ngươi nói cái gì?" Hắn một thanh ấn xuống kia đệ tử bả vai nghiêm nghị chất vấn. Kia đệ tử bị đau, thân thể run rẩy nói, "Bùi sư thúc, Thẩm Văn An chém giết Lưu sư mình, đã thương chúng ta phòng thủ sơn môn đệ tử, phản bội chạy trốn xuống núi." Bùi Triệu nghe xong, nhìn không được một cái lảo đảo, mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Nay trước khi đến, hắn vừa cùng Thẩm Văn An nói qua, bây giờ chỉ là thời gian qua một lát, như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Tốt một cái uy không quen lũ sói con. Mời trưởng môn hạ lệnh, lập tức để cho người ta xuống núi đem xúc sinh kia chém giết." Mặt đen lão hầu bạo khởi, nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì kia bị chém giết Lưu Hồng chính là nàng sườn núi viện người. Trong điện những người khác cũng đều lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tông môn đệ tử phản bội chạy trốn, chuyện này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ nhường Tê Vân Cốc thanh danh tổn hao nhiều, trở thành tu hành giới trò cười. Giờ phút này chỉ có vừa Thẩm Văn An chém giết, ngăn cản tin tức tiết lộ ra ngoài, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Chậm rãi, Bùi Triệu tỉnh táo lại, hướng phía mọi người tại đây chắp tay. Kiêm lịch đồ là Bùi Mỗ đệ tử, ra loại sự tình này, Bùi Mỗ đích thân tự ra tay, thanh lý môn hộ. Nhưng còn mời chư vị sư huynh cùng trưởng lão cho Bùi Mỗ một chút thời gian, chờ Bùi Mỗ điều tra rõ sự thật. Nói xong lời này, hắn quay người nhìn về phía kia mất đi cánh tay trái đệ tử trầm giọng nói, đem chuyện đã xảy ra nói cùng lão phu nghe một chút. Hắn hiểu rõ Thẩm Văn An, một cái không giỏi ăn nói người tuyệt không có khả năng lừa gạt mình, càng sẽ không vô duyên vô cớ liền chém giết đồng môn phản bội chạy trốn. Kia đệ tử ánh mắt có chút trốn tránh, lắp bắp nói, một khắc đồng hồ trước đó, ta cùng Lưu sư minh bọn người nắm khiến phòng thủ sơn môn, kia Thẩm Văn An muốn ra cửa, chúng ta chỉ là theo thường lệ hỏi thăm một phen. Ai ngờ hắn, một lời không hợp liền bạo khởi ra tay. Lưu sư minh vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp chém giết, chúng ta ngạc nhiên lúc, cũng gặp độc thủ của hắn. Kia Thẩm Văn An đem chúng ta mấy người đả thương về sau, liền hướng phía dưới núi chạy thủ mạng. Bùi Triệu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trên thân chậm rãi tản mát ra thai tức cảnh cường giả khí tức. Lời ấy coi là thật. Kia đệ tử trong lòng căng thẳng, rõ ràng có chút bối rối. Bùi Triệu, ngay tại hắn sắp không chịu nổi trong lòng áp lực thời điểm, mặt đen lão hầu đột nhiên một tiếng quát lớn. Ngươi Ẩn Vân viện quản giáo không nghiêm, nuôi thành phản đồ, còn muốn bắt ta sườn núi viện đệ tử chút giận sao? Có nàng như thế một tiếng quát lớn, tên đệ tử kia trong lòng trong nháy mắt đã có lực lượng. Bùi sư thúc minh giám, đệ tử tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Mặt đen lão hầu lặng lẽ quét Bùi Triệu một cái, quay người hướng Tê Vân Cốc trưởng môn chắp tay, trưởng môn sư minh, tiểu xuất sinh kia giết sườn núi viện người, Bùi sư đệ nếu là bận tâm tình thầy trò, không đành lòng ra tay, liền giao cho ta sườn núi viện a.
Không cần.
Bùi Triệu trầm ngâm một lát, ngửa đầu chắp tay nói, ẩn vân viện chuyện không lao sư tỷ quan tâm. Việc này Bùi Mỗ sẽ đích thân đi điều tra, nếu là kiêm lịch đồ thật sự là như thế, Bùi Mỗ sẽ đích thân ra tay đem nó thủ cấp mang về, tế điện lưu sư điện. Nhưng nếu là chuyện cũng không phải là như thế, như hại đồng môn, lừa gạt sư trưởng là tội gì đi, Bùi Mỗ cũng tuyệt không nhân nhượng. Nói xong lời này, hắn hướng phía trong điện đám người chắp tay liền rời đi. Ẩn vân viện bên trong, Thẩm Văn An phản bội chạy trốn tin tức đã truyền ra, trong nội viện rất nhiều đệ tử lúc này đều gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Đã sớm nhìn ra tiểu tử kia một thân phản cốt. May mà sư phụ còn đối với hắn tốt như vậy, lần này tốt, để chúng ta ẩn vân viện ngày sau như thế nào tại trong cốc đặt chân. Chuyện này nếu là truyền ra, sư phụ một thế anh danh cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai? Một con chuột phân, hoảng hỗn loạn rất nhiều theo mây nguyên đệ tử đang than thở nghị luận. Một tiếng quát lớn bất thình lình vang lên. Đều mẹ nó ngậm miệng. Bùi Triệu mặt đen lên từ ngoài viện đi tới, nhìn lướt qua trong viện đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, kia là sư đệ của các ngươi. Người khác không tin hắn, các ngươi cũng không tin hắn. Bị hắn như thế một phen gian dạy, chúng đệ tử đều cúi đầu không nói gì. Lão đại, ngươi lưu lại giữ nhà. Ngày hôm nay trở đi, như không sự tình khác, ta ẩn vân viện đệ tử cấm chỉ bước ra cửa sân nửa bước. Vi sư đi tìm các ngươi tiểu sư đệ. Nói xong lời này, Bùi Triệu thân hình nhảy lên, chính là trực tiếp biến mất ở trong viện. Mặt đất bao la, cây rừng xanh úng tươi tốt. Thẩm Văn An dạo bước trong đó, hướng phía Đam Châu cùng Dương Náo chi địa kết giới đi đến. Nơi xa, một chiếc to lớn thanh đồng cổ thuyền ngự không mà đến, con đường đỉnh đầu thời điểm, thanh đồng hạm thuyền chậm rãi giảm tốc, cuối cùng rơi vào cách đó không xa. Thế nhưng là Tê Vân Quốc đạo hữu, thanh đồng cổ thuyền thượng, đệ tử Lạc Hà Sơn Vệ Thu Linh xa xa liền chắp tay hô. Thẩm Văn An chần chờ một lát, khẽ gật đầu. Vệ Thu Linh thấy này, từ thanh đồng cổ thuyền nhảy xuống, nhanh nhẹn như hồ điệp. Sau người, có chút hải nhi phỉ ngư cẩm cũng đi theo nhảy xuống tới, trong tay còn mang theo nửa cái gà quay. Vừa mới tại Tử Hà bảo thuyền bên trên đã cảm thấy đạo hữu có chút quen mặt, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thẩm Văn An đối mặt Vệ Thu Linh hỏi thăm, Thẩm Văn An nhàn nhạt đáp lại nói, nghe được cái tên này, Vệ Thu Linh sau lưng ngư cầm lúc này mở to hai mắt nhìn, thật là cái kia tại Linh San kiếm tiên trước mặt rút kiếm tiểu tử. Vệ Thu Linh quay đầu chừng nàng một cái nói, sư muội không thể không lễ. Gian dạy một câu sau, nàng lại xoay người chắp tay nói, nguyên lai thật sự là Thẩm sư đệ, năm đó mới vào Dương Náo chi địa lúc từng cùng Thẩm sư đệ từng có gặp mặt một lần, bây giờ nhoáng một cái mấy năm, lại trong lúc nhất thời không có nhận ra. Thẩm Văn An không nói gì. Vệ Thu Linh dường như rất rõ ràng tính cách của hắn, tiếp tục cười nhạt nói, nhìn Thẩm sư đệ tiến lên phương hướng, dường như dự định đi Dương Náo chi địa. Thẩm Văn An nhẹ gật đầu. Vệ Thu Linh thấy này, trong lòng vui mừng. Thẩm sư đệ chưa từng khống chế phi hành pháp khí, lần này đi Dương Náo chi địa đường xa xa xôi, ta cùng sư muội vừa vặn cũng muốn tiến về, Thẩm sư đệ nếu là không ghét bỏ, cùng đi như thế nào? Thẩm Văn An nghe vậy, nhìn một chút hai người sau lưng Tử Hà bảo thuyền khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, từ Đam Châu tới Vân Trung quận, ở giữa muốn vượt qua mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, còn muốn đi ngang qua hơn phân nửa ngũ quốc. Hắn hiện tại chỉ có luyện khí tầng 4, chỉ có thể ngắn ngủi ngự không trên dưới 100 trượng. Có phi hành pháp khí, quả thật có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đa tạ. Thẩm Văn An chắc tay, đi theo Vệ Thu Linh hai người lên kia Tử Hà bảo thuyền. Tử Hà bảo thuyền chậm rãi lên không, sau đó xẹt qua một đạo lưu quang hướng Dương Náo chi địa bay đi. Chương 101, trở về Tử Hà bảo thuyền biến mất sau ước nửa canh giờ, một thân ảnh từ đằng xa bay tới. Đạo thân ảnh này chính là Bùi Triệu. Hắn hiểu rõ tên đồ đệ này, đối với người ngoài không có cái gì lòng thân cận, nhưng lại mười phần quan tâm người nhà của mình. Lần này rời đi tông môn, có thể là muốn về nhà. Tiểu tử túi, không có phi hành pháp khí, hẳn là sẽ không đi quá xa. Lão phu một đường đuổi theo, lại không có phát hiện tung tích của hắn. Giờ phút này, Bùi Triệu trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Nếu như nói, Thẩm Văn An mạnh mẽ xông tới sân môn, giết người rời đi chỉ là vì về nhà, còn chưa đủ lấy chứng minh có phản bội chạy trốn chi tâm. Vừa mới tại tông chủ trên đại điện, hắn cũng nhìn ra sườn núi viện đệ tử rõ ràng nói dối. Chỉ cần mình có thể đem hắn mang về, cẩn thận điều tra về sau, xác định là sườn núi viện đệ tử đã làm sai trước, vậy chuyện này liền còn có hòa giải chỗ trống. Nhưng một đường đuổi theo, cũng không nhìn thấy Thẩm Văn An tung tích, cái này đại biểu hắn có khả năng thật phản bội chạy trốn, lúc này ngay tại tiến về Thanh La kiếm lư trên đường. Bùi Triệu sắc mặt khó coi, điều chỉnh một chút thể nội linh lực, lần nữa hướng phía kết giới phương hướng đuổi theo. Chờ đuổi tới kết giới trước mặt lúc, vẫn không có nhìn thấy Thẩm Văn An thân ảnh. Nhìn qua trước mặt kết giới, Bùi Triệu trên mặt lộ ra một tia đau lòng cùng vẻ thất vọng. Hắn lảo đảo tựa ở sau lưng trên vách núi, sắc mặt có chút tái nhợt. Thai tức hậu kỳ tại toàn bộ Kỳ Sơn mặc dù đã tính được cao thủ, nhưng tự Tê Vân Cốc một đường bay tới, trong cơ thể hắn linh lực đã nhanh muốn hao hết sạch. Thêm nữa nội tâm thất lạc, nhường hắn phảng phất tại trong khoảnh khắc suy giả đi rất nhiều. Văn An A, nhìn chung quanh trống trải hoang dã, Bùi Triệu ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm quanh quẩn, hù dọa nơi xa trong rừng rất nhiều phi cầm hốt hoảng trốn xa. 12 tông năm đó đã định ra hiệp nghị, cấm chỉ thai tức cảnh tu sĩ can thiệp Dương Náo chi địa chuyện này hay là hắn chính miệng nói ra. Lần này cũng không tốt trực tiếp xuyên qua kết giới tiến về Dương Náo chi địa tìm kiếm, chỉ có thể nhường thân ở Dương Náo chi địa Bùi Ngọc Quản cùng Lý Hợp Sơn lưu ý một chút. Nếu là Thẩm Văn An thật trở về Dương Náo chi địa, vậy thì mau chóng đem nó mang về. Chỉnh lý tốt suy nghĩ, Bùi Triệu lấy ra một khối hoàn chỉnh linh tinh bắt đầu luyện hóa hấp thu trong đó linh lực. Ngũ Quốc, Vân Trung quận của thành. Tử Hà bảo thuyền chậm rãi đáp xuống Hạ gia trạch viện trước mặt. Nhìn thấy Tử Hà bảo thuyền, Hạ gia đám người cuống quýt ra đón. Bái kiến vệ tiên tử, ngự tiên tử. Cầm đầu Hạ gia gia chủ Hạ Thiên Minh dáng người gầy gò, mặc dù đã tuổi gần trăm tuổi, nhưng bởi vì tự thân cảnh giới đã sớm đạt đến luyện khí tầng 5, thân thể coi như cứng rắn. Vệ Thu Linh khẽ gật đầu. Vị này là Tê Vân Cốc Thẩm sư đệ, các ngươi nhận thức một chút. Tê Vân Cốc đệ tử, họ Thẩm. Hạ Thiên Minh bên cạnh đã từng đi qua Thẩm gia Hạ Nham trong nháy mắt hiểu được. Cái này chỉ sợ sẽ là Thẩm gia vị kia bái nhập tiên tông người. Chúng ta bái kiến Thẩm tiên nhân. Hạ Thiên Minh là người thông minh, hắn tin tưởng Vệ Thu Linh cường điệu giới thiệu Thẩm Văn An thân phận, lại để cho bọn hắn bái kiến, rõ ràng là đem Thẩm Văn An bày tại giống nhau địa vị. Thẩm sư đệ muốn về nhà, các ngươi chuẩn bị một chút xe ngựa đưa hắn tới. Vệ Thu Linh am hiểu sâu cùng người ở trung chi đạo, mặc dù vẫn muốn cùng Thẩm Văn An giao hảo, nhưng cũng biết cùng Thẩm Văn An loại người này ở chung, không thể quá tận lực. Chỉ có nhường hắn cảm thấy dễ chịu, mới có bước kế tiếp khả năng. Bẩm tiên tử, lão hủ đã từng đi qua Thẩm gia, lần này liền tự mình đưa Thẩm tiên nhân trở về đi. Hạ Nham chủ động xin đi, tiến lên chắp tay. Vệ Thu Linh nhìn hắn một cái khẽ gật đầu. Hạ Nham thấy này, vội vàng sai người đi chuẩn bị xe ngựa. Thẩm sư đệ, chúng ta còn muốn tại cái này Dương Náo chi địa nghỉ ngơi một thời gian, ngươi dự định khi nào trở về? Thẩm Văn An trầm mặc. Hắn nghĩ tới tại Tê Vân Cốc trước sơn môn chém giết Lưu Hồng chuyện. Đến lúc đó rồi nói sau, cáo tử. Hắc thủy đàm Thẩm ra. Hạ Nham tự mình lái xe đem Thẩm Văn An đưa đến chân núi. Thẩm tiên nhân coi là thật không cần phải hủ đem ngài đưa đến cửa nhà. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Thẩm Văn An lắc đầu, con đường sau đó chính ta đi liền có thể. Hạ Nham nghe xong ngượng ngùng cười một tiếng, cho rằng đây là Thẩm Văn An không muốn để cho hắn quá mức phiền toái. Lúc này chắp tay, vậy lão hủ liền đi về trước. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, Thẩm Văn An lúc này mới quay người dọc theo bốn lượt đường nhỏ hướng trong nhà đi đến. Đi tới biện lạc trước mặt, hắn chợt phát hiện biện đứng ở cửa hai tên cầm trong tay trường côn cường tráng thiếu niên. Trong đó một tên tuổi chừng mười mấy tuổi thiếu niên thấy Thẩm Văn An có chút lạ lẫm, lúc này cất bước tiến lên đem nó ngăn lại. Người nào? Nơi này là Hắc Thủy Đàm Thẩm. Ba. Hắn nói còn chưa dứt lời, một tên khác thiếu niên vội vàng tiến lên, đối với sau gáy của hắn chính là một bàn tay. Tiểu tử thúi, đây là Văn An thiếu gia, Tiên Tông tiên nhân. Thiếu niên bị đánh nghe răng trợn mắt, một mặt mở mịt bên trong còn mang theo nhàn nhạt kính sợ. Hắc hắc, Văn An thiếu gia trở về. Mau vào đi thôi. Thẩm Văn An khẽ gật đầu, đi vào trong viện. Tiên viện trong lương đình, Hồ Ngọc Phân đang mang theo Hoàng Linh Tú cùng Triệu Viên tại may quần áo, bên cạnh hai tên thị nữ thì riêng phần mình bồi tiếp một lớn một nhỏ hai tên hài đồng chơi bừa. Hai cái tiểu gia hỏa đi lại tập tễnh bộ dáng nhường Thẩm Văn An trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu. Bành! Đã hai tuổi Thẩm Sùng Hoàng mười phần nghịch ngợm, một cước đem trước mặt bóng đá đá hướng nơi xa. Kia bóng đá sau khi rơi xuống đất, ung ung cục lăn đến Thẩm Văn An bên chân. Tiểu gia hỏa cười khanh khách chạy tới, Thẩm Văn An đem bóng đá nhặt lên lúc, trong lương đình Hoàng Linh Tú cũng chú ý tới hắn đến. Nương, Văn An trở về. Hồ Ngọc Phân nghe vậy, bàn tay run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Nương. Thẩm Văn An chậm rãi đi vào trước mặt, trên mặt gạt ra mỉm cười, ôn nhu hô. Hồ Ngọc Phân trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ đứng người lên, trong lúc đội vàng vô ý đụng phải bên cạnh Kim Khâu cái sọt. Mẹ. Triệu Viên một thanh đỡ lấy nàng. Thẩm Văn An cũng là một cái đi nhanh xông về phía trước. Hồ Ngọc Phân cười tủm tỉm nói, không có việc gì không có việc gì. Con ta lúc nào trở về? Thẩm Văn An mở miệng nói, hôm qua cùng Lạc Hà Sơn tiên tử cùng một chỗ tới Vân Trung quận. Hồ Ngọc Phân gật đầu, sau đó đội vàng lôi kéo Triệu Viên giới thiệu nói, đây là ngươi nhị tẩu Triệu Viên, ngươi nhị ca thành hôn thời điểm ngươi cũng không đến. Cái kia là Sùng Huyền, ngươi nhị ca nhi tử. Đây là Sùng Hoàng, đại ca ngươi già lão hai. Thẩm Văn An đầu tiên là hướng phía Triệu Viên có chút chắp tay hô một tiếng nhị tẩu, sau đó lại nói, nhị ca viết tin thu vào. Cha đâu? Một bên Hoàng Linh Tú mở miệng nói, cha tại Hắc Thủy Các tu luyện. Hắc Thủy Các tại Hắc Thủy Đàm trung ương, là cha để cho người ta xây một tòa phù lâu. Thẩm Văn An nhẹ gật đầu, nương, ta đi xem một chút cha. Hồ Ngọc Phân gật đầu, bận điệu nhìn về phía Triệu Viên nói, lão nhị nhà, đem nơi này đều thu à? Linh Tú, ngươi đi nhường chủ phòng bên kia chuẩn bị thêm gọi món ăn. Hai cái con dâu ứng thanh đi làm việc. Thẩm Văn An đi ra cửa viện, đi vào Hắc Thủy Đàm bên cạnh, liếc mắt liền thấy tĩnh mịch trong đầm nước, một tòa ba tầng lầu các đứng sừng sững ở trên mặt nước. Liên thông lầu các cùng bên bờ chính là một tòa cầu nổi, đầu cầu vị trí còn đứng lấy hai tên đồng dạng cầm trong tay trường côn thanh niên. Hắn đi vào trước mặt, hai tên thanh niên dò xét một lát, cũng sẽ hắn nhận ra. Văn An thiếu gia trở về. Gia chủ tại tu luyện, trên cầu có trận pháp, cần. Thẩm Văn An lắc đầu, ta tự mình đi là được rồi. Trận bàn này là hắn hướng đuổi Triệu cầu tới, tự nhiên cũng biết điều khiển chi pháp. Bóp một đạo pháp quyết đánh về phía hư không, Thẩm Văn An liền đạp vào cầu nổi, hướng trong đầm lầu cấp đi đến. Không sai tiến lên không bao lâu, hắn liền cảm giác được cái này Hắc Thủy Đàm dưới đáy truyền đến một hồi như có như không đến triệu hoán cảm giác. Thể nội cái kia đạo thái huyền kiếm khí đều biến dị thường sinh động. Chương 102, phi kiếm chương 102, phi kiếm Thẩm Văn An dừng lại bước chân, tinh tế cảm thụ lúc, lại phát hiện cái loại cảm giác này lại biến mất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện dị thường, liền lần nữa đi hướng trước mặt lầu cát. Còn không chờ hắn đi ra mấy bước, phía dưới bình tĩnh Hắc Thủy Đàm bỗng nhiên nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Nguyên bản hài lòng ghé vào xa xa những cái kia đà long giờ phút này tựa như là cảm nhận được cái gì kinh khủng đồ vật, nhao nhao hướng phía nơi xa chạy thủ mạng. Thẩm Văn An sắc mặt trầm xuống, trong mắt màu xanh thái huyền kiếm khí chậm rãi hiện hiện. Chỉ là không đợi hắn có bước kế tiếp động tác, dưới chân trong đầm nước liền đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Cái này sát khí càng lúc càng nồng nặc, tại ban ngày hoàng hôn phía dưới, lại tạo thành từng mảnh xương mù màu máu. Ngang. nương theo lấy sát khí tràn ngập, một đạo thê lương mà trầm muộn tiếng long ngâm tại đáy đầm vang lên. Kia huyết sát sát khí bên trong, càng là có một đạo lưu quang từ đáy hồ thoát ra, cấp tốc hướng phía bị sát khí che giấu cầu nổi phóng đi. Cầu nổi bên trên, Thẩm Văn An hai mắt nhắm lại, kiếm chỉ khép lại, đối với kia đối diện bay tới lưu quang liền điểm ra một đạo kiếm mang. Một kiếm này ngoại trừ vận dụng Thái Huyền kiếm khí bên ngoài, còn điều tập thể nội gần như chín thành linh lực. Cũng chính là như vậy công kích, nhường hắn tại Tê Vân cốc trước sân môn, lấy luyện khí tầng 4 tu vi, một lần hành động chém giết luyện khí tầng 7 Lưu Hồng, trọng thương mấy tên khác thực lực đạt tới luyện khí tầng 5, 6 tầng sườn núi viện đệ tử. Bang! Ẩn chứa Thái Huyền kiếm khí cùng thứ 9 thành linh lực kiếm mang mạnh mẽ đâm vào cái kia đạo lưu quang bên trên. Thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, Thẩm Văn An rõ ràng cảm giác được tự mình tu luyện gần 2 năm mới tu thành Thái Huyền kiếm khí bị tùy tiện đánh tan. Kia cấp tốc đánh tới đổ bật quá mức kinh khủng. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức tử vong. Không sai kiếm tu giả, tha bị gãy chứ không chịu cong, thẳng tiến công lùi. Thẩm Văn An trong lòng không có bất kỳ cái gì bối rối, nhanh chóng điều động thể nội còn sót lại một thành linh lực, lần nữa tại đầu ngón tay hình thành một đạo kiếm mang chuẩn bị ngăn cản. Phúc. Đã bao hàm Thái Huyền kiếm khí cùng 9 thành linh lực kiếm mang đều không thể ngăn lại lưu quang, tại đối mặt bèn bèn lấy một thành linh lực ngưng tụ kiếm mang lúc, như bẻ cánh khô giống như trong nháy mắt xông phá ngăn cản, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Thẩm Văn An nhắm mắt lại, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng chưa từng xuất hiện. Chờ nghi hoặc mở mắt ra lúc, ngược lại là nhìn thấy một thanh dài ước chừng 2 tấc tinh xảo tiểu kiếm phiêu phủ ở trước mặt. Kia tiểu kiếm toàn thân hiện lên kim sắc, trên thân kiếm khắc họa lấy một đầu sinh động như thật thần long, đầu rồng vị trí liên thông chôi kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi tại Thẩm Văn An trước mặt, phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Nhìn chăm chăm tiểu kiếm, Thẩm Văn An mơ hồ phát giác được một tia quen thuộc mà cảm giác thân thiết, loại cảm giác này liền tựa như nhiều năm không thấy lão hưu gặp lại lần nữa. Hắn chậm rãi giơ tay lên, mong muốn đụng vào. Nhưng này kim sắc tiểu kiếm lại như là một cái bướng bình hài đồng, vèo một cái liền né tránh. Thẩm Văn An nhíu mày, lần nữa đưa tay đưa tới. Siêu. Kim sắc tiểu kiếm giống như tuấn di đồng dạng, đột nhiên xuất hiện tại một bên khác. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu lúc, kim sắc tiểu kiếm tựa hồ là chơi chán, lại đột nhiên tăng tốc độ, trực tiếp đâm về đan điền vị trí. Trong chớp mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Văn An thân thể cứng đờ, trong đầu trong nháy mắt liền nhiều hơn một chút tin tức. Những tin tức này không chỉ có đã bao hàm kim sắc tiểu kiếm danh tự, lại còn có một số bao quát ngự kiếm chi thuật ở bên trong kiếm tu pháp môn. Long hồn pháp kiếm. Ý thức khẽ nhúc nhích, kia tấp hơn kim sắc tiểu kiếm liền đột nhiên biến thành một thanh ba thước thanh phong xuất hiện tại trong tay. Kim sắc rút đi, long hồn kiếm cổ pháp điệu thấp, liền giống như một thanh bình thường tinh thiết trường kiếm giống như. Nhìn xem trường kiếm trong tay, Thẩm Văn An khỏe miệng có chút dương lên. Lúc trước hắn phối kiếm tại Kỳ Sơn phường thị bị Linh San kiếm tiên chặt đứt, về sau liền không tiếp tục tìm phối kiếm. Bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, lại được đến một thanh không biết đẳng cấp pháp khí phi kiếm, 10 phần nữa thích. Chỉ là phi kiếm này còn không có bị hoàn toàn luyện hóa, tạm thời không cách nào lấy ngự kiếm thuật đến thôi động. Kiếm này là từ đáy đầm bay ra ngoài. Phía sau, Thẩm Nguyên thanh âm vang lên. Thẩm Văn An xoay người chắp tay nói, "Cha." Thẩm Nguyên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, nhìn xem nhi tử trường kiếm trong tay sợ hãi than nói, "Cha cùng ngươi đại ca trước đó đã cảm thấy cái này đáy đầm khẳng định có đồ tốt, chưa từng nghĩ đúng là một thanh kiếm. Bất quá, ngươi có thể cảm nhận được linh khí chung quanh nồng độ có thay đổi gì sao?" Thẩm Văn An nghe vậy, cẩn thận cảm thụ một chút sau mở miệng, tựa như sơ qua nồng nặng một chút. Dương áo chi địa linh khí thiếu thốn, quanh mình nồng độ linh khí có một chút biến hóa đều rất rõ ràng. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu. Hắn cũng phát giác được linh khí chung quanh nồng độ biến càng thêm nồng nặng. Cái này mang ý nghĩa, Hắc thủy đàm có thể trở thành linh khí hội tụ bảo địa, cũng không phải là bởi vì Thẩm Văn An trường kiếm trong tay. Tương phản, hắn thậm chí hoài nghi, chuôi kiếm này trước đó là đang trấn áp Hắc thủy đàm linh khí. Đi vào nói đi. Thẩm Nguyên mừng đường, nhường hắn đi vào trước. Thẩm Văn An quay đầu nhìn thoáng qua đầu cầu bị dọa sợ hai tên thanh niên. Trường kiếm trong tay quang mang lóe lên, trong nháy mắt bay ra một đạo sắc bén kiếm mang. Trong nháy mắt, kiếm mang chính là lướt qua hai người cái cổ. Hai người trên mặt kinh ngạc trừng to mắt, đầu lâu đột nhiên rơi xuống. Mất đi sức sống thân thể chậm rãi té nhào vào hắc thủy đàm bên trong. Thẩm Nguyên mắt thấy đây hết thảy, khẽ thở dài một cái nói, ngày sau làm việc, sát tâm không thể nặng như vậy. Thẩm Văn An sắc mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt dường như hiện lên một tia cao cao tại thượng xem thường. Bọn hắn thấy được không nên nhìn thấy, tiết lộ ra ngoài, đối với gia tộc gặp nguy hiểm. Thẩm Nguyên nhìn qua hắn, nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì. Hai người này đều là Kim Liễu thôn thôn dân, là bị chọn lựa ra luyện võ. Lần này cứ như vậy không có, cũng chỉ có thể nhiều đền bù một chút tiền tài cho người nhà của bọn hắn. Hai cha con đi vào hắc thủy các bên trong ngồi xuống. Thẩm Văn An từ trong ngực móc ra một khối óng ánh ngọc bài đưa tới. Đây là vật gì? Thẩm Nguyên tiếp nhận ngọc bài, phát hiện phía trên lại có nhàn nhạt linh lực ba động. Thái Huyền kiếm kinh. Thẩm Văn An mở miệng nói, cao thâm phương pháp tu hành phần lớn áp dụng loại ngọc này giản ghi chép. Cha đem nó nắm trong tay, lấy thần thức đục vào, liền có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Thẩm Nguyên nghe vậy thử một cái, quả nhiên thấy được bên trong ngọc giản đồ vật, coi là thật rất thần kỳ. Nhìn thấy Thái Huyền kiếm kinh, hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước lão đại mang về tin tức, ngươi cùng kia Linh San kiếm tiên là chuyện gì xảy ra? Thẩm Văn An trầm mặc một lát khẽ lắc đầu. Nàng rất mạnh. Thẩm Nguyên nghĩ hỏi lần nữa, đại ca ngươi nói, tại tiên nhân thế giới, không ai dám tại kiếm tiên trước mặt rút kiếm. Thẩm Văn An nhẹ gật đầu, nàng lúc ấy cũng chuẩn bị giết ta, là sư phụ cầu tình, nàng mới chỉ gây mất kiếm của ta. A, sư phụ ngươi nói như thế nào? Thẩm Văn An hồi ức chốc lát nói, sư phụ nói ta đến từ Dương Náo chi địa, không biết quý củ. Thẩm Nguyên như có điều suy nghĩ, trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán. Lần này là cùng sư phụ ngươi cùng đi. nhi chính mình đến. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Kia nên có thể ở nhà nhiều hơn một thời gian. Đúng lúc cái này hắc thủy các linh khí nồng đậm, ngươi trong khoảng thời gian này ngay tại trong các tu luyện à, lúc không có chuyện gì làm cũng có thể chỉ điểm một chút xung minh. Tiểu tử thúi đã 4 tuổi, cùng ngươi năm đó không sai biệt lắm, si mê tu luyện. Thẩm Văn An gật đầu đáp ứng, vừa vặn cái này mới được tới Long Hồn kiếm còn cần tiến một bước luyện hóa cùng tìm đòi. Chương 103, luyện hóa phi kiếm chương 103, luyện hóa phi kiếm Vân Thủy trấn. Tới gần trạm vào tối, đường đi chung đoạn cửa hàng trước mặt, lê dân nối liền không dứt. Thẩm Văn Bình tuy chỉ có 13 tuổi, nhưng thở nhỏ chính là ưa thích mua vào bán đi trải qua thương chi đạo, lớn như vậy cửa hàng tại lo liệu phía dưới, chuyện làm ăn rất không tệ. Cửa hàng bên trong mời tới mấy tên hỏa kế đang bận chào hỏi khách cửa, Thẩm Văn Tinh cưỡi ngựa nhi đi vào trước mặt. Đại thiếu gia tới. Một tên lão bộp nhìn thấy hắn, cuống quýt tiến lên đón đến, tiếp nhận con ngựa dây cương. Thẩm Văn Tinh sau khi xuống ngựa, đi vào cửa hàng, nhìn thấy ngay tại sau quầy tính sổ muội muội. Văn Bình, thu thập một chút, cùng ta về nhà một chuyến. Thẩm Văn Bình không có ngẩng đầu. Đại ca, mấy ngày nay đang bệ bội, trong nhà có chuyện gì sao? Nhìn xem muội muội chăm chú đầu nhập bộ dáng, Thẩm Văn Tinh cười đi vào trước mặt, Văn An trở về. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Bình vừa mới ngừng công việc trong tay, gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tỷ lệ hai người là song bào thai, nàng mặc dù vẫn cảm thấy đệ đệ đầu góc có vấn đề, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, tăng thêm thời gian dài đều rất khó gặp một lần, trong lòng đối với đệ đệ cách nhìn cũng có thay đổi cực lớn. Tham bá. Thẩm Văn Bình để cây viết trong tay xuống, đem sổ sách khép lại về sau hô một tiếng. Tên lão giả kia vội vàng đi tới chắp tay, "Tiểu thư, tham bá, ta không có đạt tình chứng hết thảy không được lúc đích, những này là ta đã tính, trước tiên có thể nhờ kho." Nhưng cửa hàng hỏa kế đều nhìn điểm, cố phòng rời ra ngoài hạt thóc nhất định phải cẩn thận kiểm tra sau mới có thể ra bán. Những cái kia thứ đẳng hạt thóc mau chóng giá thấp bán đi, lần sau lại có dạng này hạt thóc, không muốn trở tới đây. Thẩm Văn Tinh đứng ở một bên, nhìn xem muội muội quả quyết rất quen giao phó rất nhiều chuyện, cảm thấy không bằng. Tại Thăng Tiên các mặc cho chấp sự những năm này, hắn cơ bản cũng là một cái vung tay trưởng quỹ. Thăng Tiên các chuyện lớn chuyện nhỏ đều có Công Dương Hà cùng Phương Khánh lo liệu lấy. "Đại ca, đi thôi." Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Thẩm Văn Bình sửa sang quần áo trên người cùng sợi tóc, cười mỉm đi ra quầy hàng. Thẩm Văn Tinh nhìn một chút nàng, "Thang bá là đưa tới làm trưởng quỹ, ngươi không cần thiết tự làm tất cả mọi việc, không mệt mỏi sao?" Thẩm Văn Bình xem thường cười cười, "Ta thích làm những này, tự nhiên không cảm thấy mệt mỏi. Đại ca nếu là đau lòng ta, liền nhiều hơn đến giúp hỗ trợ thôi." Thẩm Văn Tinh liên tục khoát tay, gần đây bận việc lấy tu luyện, Thăng Tiên các sự tình đều không lo được. "Nếu là lại chạy trở về giúp ngươi, kia Lý Tiên Nhân biết, sợ là sẽ phải là huynh đá ra Thăng Tiên Các." Thẩm Văn Bình nhếch miệng, "Đại ca tại Thăng Tiên Các một tháng đồng ngân cũng liền 20 lượng. Nhà ta cái này cửa hàng đã mở ra, về sau một ngày thu đấu vàng đều không là vấn đề. Muốn ta nhìn, ngươi kia Thăng Tiên Các việc cần làm từ cũng không sao." "Từ?" Thẩm Văn Tinh dừng lại chân nghiêm mà nói, "Hồ nháo, đây chính là cùng tiên nhân rút ngắn quan hệ mối quan hệ, Văn An vẫn là Tê Vân Cốc đệ tử, ta Thẩm gia còn phải dựa vào Tê Vân Cốc, làm sao có thể nói từ liệt tử." Thẩm Văn Bình không có tiếp tục nhiều lời, đi vào ngựa trước mặt quay đầu nhìn về phía Thẩm Văn Tinh. Thẩm Văn Tinh thấy này khẽ lắc đầu, vươn tay nâng đỡ lấy đem nó đưa lên lưng ngựa. "Ngày bình thường để ngươi nhiều tu luyện, đừng nói là hậu thiên chi cảnh, chính là có cao cấp thực lực võ giả, ngươi cũng không đến nỗi liền ngựa đều lên không được. Mẹ bây giờ đều là hậu thiên võ giả, ngươi là không có chút nào sốt ruột." Tiểu nha đầu miết miệng nhìn qua, trực tiếp dùng tay bưng kín lỗ tai của mình. "Ai?" Thế này, Thẩm Văn Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người lên một cái khác thất ngựa, hai minh muội hướng Kim Liếu thôn phương hướng tiến đến. Ban đêm, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. 4 tuổi Thẩm Sùng Minh dường như rất ưa thích không có đã gặp mặt vài lần Thẩm Văn An, một bên ăn, một bên không ngừng chuyển lấy ghế. Trong bất chi bất giác đã đến Thẩm Văn An bên cạnh, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. "Sùng Minh, đừng định ngậm." Hoàng Linh Tú thấy thế, vội vàng đứng dậy đi qua, níu lấy lỗ hai đem hắn níu qua. "Mẹ, đau đau đau. Ra ra cứu mạng, ta liền phải cùng Tam Thúc ngồi cùng một chỗ." Tiểu gia hỏa đau nhè răng trợn mắt, không ngừng kêu to lấy. "Tốt tốt." Thẩm Văn Tinh thấy thế cười nói, "Tiểu tử thúi muốn cùng hắn Tam Thúc thân cận một chút, không có gì đáng ngại." Đem tiểu gia hỏa từ trong tay thê tử giải cứu ra, Thẩm Văn Tinh méo méo mặt của hắn nói, "Ngồi Tam Thúc bên cạnh có thể, nhưng không thể nghịch ngợm, biết sao?" Thẩm Sùng Minh liên tục gật đầu, sau đó liền hấp tấp chạy về. Thẩm Văn An mặt mỉm cười sờ lên đầu của hắn. Ăn cơm xong, Thẩm Nguyên nhìn quanh một phen đứng lên nói, "Thạch Đầu, Văn An, cùng cha đến một chuyến." Hai người buông xuống bắt đũa, đứng dậy đi theo hắn hướng Hắc Thủy Các đi đến. Vừa đầm cầu đổi, Thẩm Văn Tinh nhìn thoáng qua không người phòng thủ đầu cầu hiếu kỳ nói, "Nhi nhớ kỹ cha ngài không phải để cho người ta tại cái này trông coi." Thẩm Nguyên lấy pháp quyết mở ra trận pháp, chắp tay đi ở phía trước. Nơi đây có trận pháp trông coi, hắn hai người đã bị vi phụ đưa tiễn. Thẩm Văn Tinh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng hai người không thích hợp, bị đuổi đến trở về. Phụ tử ba người đi vào Hắc Thủy Các lầu hai ngồi xuống. "Thạch Đầu, ngươi kia Thương Long Kình tu luyện ra sao rồi?" Đón phụ thân ánh mắt, Thẩm Văn Tinh có chút xấu hổ. "Phương pháp này rất khó tu luyện, nhi gần nhất không có đột phá quá lớn." Thương Long Kình là một môn khổ luyện nhục thân công pháp, cùng tiên đạo phương pháp tu hành có khác biệt cực lớn. Lấy linh tôi thể, tu chính là bản thân huyết nhục gân cốt. Tu hành tới hậu kỳ còn cần đại lượng bảo dược, yêu thú nguyên đan, thiên tài địa bảo trợ. Thẩm Văn Tinh hiện tại mặc dù đã nhập môn, nhưng bởi vì thường xuyên trở tại An Dương huyện Thăng Tiên Các, linh khí vốn là thiếu thốn, đến nay còn không có đột phá quá lớn. Thẩm Nguyên nghe vậy, như có điều suy nghĩ. "Ngươi đi đem kia hai quyển pháp môn mang tới, nhường Văn An nhìn xem." Thẩm Văn Tinh đứng dậy, từ bên cạnh trên giá sách đem Vân Long Thuật cùng Thương Long Kình hai quyển pháp môn lấy tới. "Văn An, đây là cha từ một chỗ trong di tích được đến hai bộ pháp môn, ngươi lại nhìn xem, đối ngươi là có hay không có trợ giúp." Thẩm Văn An tiếp nhận sách, tinh tế lật xem vài trang sau liền lại khép lại. "Cái này hai bộ pháp môn xem như thượng thừa, nhưng nhi không cần. Từ khi được đến Thái Huyền Kiếm Kinh về sau, hắn liền Tê Vân Cốc truyền lại Kim Quang Quyết đều từ bỏ, tự nhiên cũng sẽ không lựa chọn lại tu luyện cái khác pháp môn." Thẩm Nguyên trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn vốn cho rằng cái này hai bộ pháp môn có thể đối tiểu nhi tử có chút trợ giúp, chưa từng nghĩ hắn căn bản trước mắt. "Đã là như thế, kia vi phụ lại cho ngươi một vật a." Thẩm Nguyên đứng người lên, chậm rãi đi hướng bên cạnh thang lầu, sau một lát, hắn liền bưng lấy một cái bình đồng đi xuống. "Lão đại, cầm một cái ly rượu tới." Thẩm Văn Tinh đứng thanh từ bên cạnh mang tới một cái ly rượu. Thẩm Nguyên cẩn thận từng ly từng tí quăng ra bình đồng cái nắp, từ bên trong đổ ra hai giọt linh dịch. Nương theo lấy linh dịch bị đổ ra, hắc thủy các lầu một nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Thẩm Văn An trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, thấp giọng nỉ nó nói, "Đây là linh dịch, ngươi gặp qua thứ này?" Thẩm Nguyên đắp lên bình đồng hỏi. Thẩm Văn An khẽ gật đầu, tại Tê Vân Cốc nhìn thấy sư phụ cầm luyện đan, một giọt linh dịch ẩn chứa linh khí có thể so với một khỏa hoàn chỉnh linh tinh. Càng quan trọng hơn là, linh dịch có thể trực tiếp bị người tu luyện nuốt hấp thu, mà linh tinh thì cần phải từ từ luyện hóa. "Cha là từ nơi nào được?" Thẩm Nguyên mỉm cười, trân trọng lục lọi trong tay bình đồng nói, "Là bảo bối này tạo ra. Từ khi Hắc Thủy Các xây thành về sau, hắn liền đem cái này bình đồng dẫn vào. Trải qua một năm quan sát, mới tính biết rõ ràng trong bầu linh dịch lai lịch. Trước mắt cái này không đáng chú ý bình đồng dường như có một loại tụ tập chuyển hóa linh khí bản sự, có thể từ trong không khí hấp thu linh khí tiến hành tinh luyện, đem nó chuyển hóa linh dịch. Chỉ là loại này chuyển hóa tốc độ rất chậm. Hắc Thủy Các vị trí, linh khí mức độ đậm đặc muốn cao hơn nhiều Hoạn Long Giả phủ đệ chỗ ẩn Long Sơn khu vực trung tâm. Nhưng thời gian một năm, bình đồng cũng bèn bèn ngưng tụ ra một giọt linh dịch." Thẩm Văn An nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là trong lúc vô tình nghe Bùi Triệu nhắc qua, so sánh với linh tinh, linh dịch càng thêm khó được. Cho nên tại Tê Vân Cốc, cho dù là luyện chế thai tức cảnh phía trên đan dược, cũng rất ít sẽ sử dụng linh dịch. Trong giới tu hành, một giọt linh dịch thường thường có thể đổi đến mười mấy khối linh tinh. Cái này bình đồng cũng là cha tại bên trong di tích được đến. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, đem Hoạn Long Giả phủ đệ chuyện đơn giản nói một lần. Thẩm Văn An nghe xong trầm ngâm chốc lát nói, như thế xem ra, kia di tích nội bộ hẳn là còn có cái khác đồ tốt. Trong lòng của hắn vừa toát ra ý nghĩ lúc, Thẩm Nguyên cũng đã thúc giục nói, linh dịch này ngược sau khi đi ra sẽ tiêu tán, ngươi vẫn là mau chóng dùng a. Thẩm Văn An khẽ gật đầu, bưng lên ly rượu trước mặt, đem linh dịch uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh, Thẩm Văn Tinh lại đổ một chút nước trà trong chén rượu, nhường Xuyên Xuyên uống vào. Linh dịch nhập thể, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần linh lực hướng toàn thân dũng mãnh lao tới. Thẩm Văn An lúc này quanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều khiển những linh lực này hướng đan điền dũng mãnh lao tới. Tại đan điền của hắn bên trong, kim sắc tiểu kiếm nhẹ nhàng trôi nổi trong đan điền, tản ra hào quang nhỏ yếu. Đại lượng linh lực tràn vào đan điền, tại Thẩm Văn An ý thức điều khiển dưới, không ngừng cọ rửa kim sắc tiểu kiếm. "Chúng ta đi ra ngoài trước a, chớ có quấy rầy hắn." Thẩm Nguyên đứng người lên, đi ra hắc thủy các. Thẩm Văn Tinh theo sát phía sau, đem cửa phòng cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ. Tê Vân Cốc hiện tại một lòng một dạ kinh doanh Phượng Tiên Quận, cái này trong mây thăng tiên các hẳn không có nhiều ít sự tình a. Hắc thủy các bên ngoài, Thẩm Nguyên đứng tại lan can trước mặt, nhìn qua mới lên trăng sáng chiếu xạ tại tĩnh mịch đầm nước bên trên. Thẩm Văn Tinh đi vào bên cạnh khẽ gật đầu, nhi đoạn thời gian trước nghe nói rất nhiều tiên tông tiên nhân đều chạy tới Hắc Quận, Lý tiên nhân từ nửa năm trước thì rời đi Trực Lệ Vương thành nên tiên luyện, đến nay còn chưa có trở lại. "Cha có việc." Thẩm Nguyên không trả lời ngay. Ngày hôm trước Thẩm Văn An trở về, không hiểu lấy đi đáy đầm chuôi kia bảo kiếm. Hai ngày này, Hắc thủy đàm linh khí rõ ràng liền nồng đậm không ít. Bây giờ biết được lão đại tại An Dương huyện tu luyện lâu như vậy, Thương Long Kình vẫn không có đột phá quá lớn, trong lòng không khỏi sinh ra nhường trở về chuyên tâm tu luyện ý nghĩ. Thẩm gia hiện tại gia cảnh đã không giống ngày xưa, để cho lão đại lưu tại Thăng Tiên các mặc cho chấp sự, đồ cũng không phải là kia mỗi tháng 20 lượng bổng ngân. Lão út hiện tại là Tê Vân Cốc đệ tử, Thẩm gia còn tại Tê Vân Cốc trên thuyền, cái này Thăng Tiên các chấp sự không phải tốt như vậy tử. Giúp cha phân tích một chút. Thẩm Nguyên xoay người, nhìn xem hắn nói, ngươi có thể hay không từ đi Thăng Tiên các chấp sự? Thẩm Văn Tinh hơi sững sờ. Câu nói này hắn xem như lần thứ hai nghe được. Từ Vân Thủy trấn khi trở về, muội muội Thẩm Văn Bình liền đề cập qua, chưa từng nghĩ phụ thân lại cũng sinh ra ý nghĩ này. Tê Vân Cốc trọng tâm mặc dù đã bỏ vào Phượng Tiên Quận, nhưng nếu là không có tốt cớ, nhi tùy tiện đưa ra việc này, thế tất sẽ để cho bọn hắn đuổi tới không thoải mái. Dù sao tại Tê Vân Cốc tới nói, chúng ta giúp hắn làm việc, là một loại tốt như thế thái độ. Cha nên còn nhớ rõ Văn An cùng Linh San kiếm tiên sự tình a. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Cùng chuyện này có quan hệ gì? Thẩm Văn Tinh cười khổ nói, nhìn như không có quan hệ gì, nhưng liền sợ có nhiều người tâm, cảm thấy Văn An leo lên Linh San kiếm tiên, chúng ta Thẩm gia sinh ra lòng kiêu ngạo, không lọt mắt Tê Vân Cốc. Việc này mặc kệ Tê Vân Cốc bên kia tin hay không, cuối cùng là sẽ đối với Văn An tạo thành một chút ảnh hưởng. Cha cũng biết Văn An hắn không giỏi ăn nói, nếu là tại Tiên Tông gặp loại sự tình này, căn bản không biết giải thích như thế nào. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu ngược lại cười nói, không sai, tâm tư càng ngày càng kín đáo. Vậy chuyện này liền lại chậm rãi, để nói sau. Đi, về à, tiểu tử này không biết muốn tu luyện bao lâu, ta không cần thiết tại cái này trông coi. Mở ra trận pháp, hai cha con rời đi Hắc Thủy Các, hướng viện lạc đi đến. Lúc đến đêm khuya, Phượng Tiên Quận. Đại sư Minh, xảy ra chuyện. Bùi Ngọc Quản sắc mặt khó coi, đội vàng gõ Lý Hợp Sơn cửa phòng. Đang tu luyện Lý Hợp Sơn bị đánh thức, đứng dậy mở cửa phòng nói, sư muội, xảy ra chuyện gì? Bùi Ngọc Quản đi vào gian phòng, thấp giọng nói, cha vừa mới vận dụng truyền âm thạch nói. nói thẩm sư đệ chém giết sườn núi viện Lưu Hồng, cưỡng ép xông ra sơn môn. Bây giờ tông môn đa số người đều nhận định thẩm sư đệ là phản bội chạy trốn. Lý Hợp Sơn nghe vậy, con người hơi co lại. Thẩm sư đệ, phản bội chạy trốn? Hắn khó có thể tin nhỉ, nó lấy, cái này sao có thể? Bùi Ngọc Quản sắc mặt nghiêm trọng, cha cũng không tin, để chúng ta đi xem một chút, thẩm sư đệ có chưa có trở lại Dương Náo chi địa. Nếu là hắn trở về, để chúng ta mau chóng đem hắn mang về sư môn, nếu là không có trở về, vậy thì chứng minh hắn thật mưu phản Tê Vân Cốc. Lý Hợp Sơn lặng lặng bước chân đi thong thả, trên trực giác, hắn căn bản không tin tưởng Thẩm Văn An sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng bây giờ Bùi Triệu hơn nửa đêm vận dụng truyền âm thạch nói cho bọn hắn chuyện này, vậy thì khẳng định không phải nói bừa. Huống chi Thẩm Văn An còn chém giết sườn núi viện đệ tử Lưu Hồng. Kia sườn núi viện viện chủ Diêu Lâm thế nhưng là một cái có thù tất báo người, đệ tử bị giết, nàng có ha có thể từ bỏ ý đồ. Sư muội thấy thế nào? Ta. Bùi Ngọc Quản sửng sốt một chút lắc đầu nói, cái kia ngốc tử ngày thường liền biết tu luyện, tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nhất định là Lưu Hồng khiêu khích trước đây. Nói được cái này, nàng trên mặt một chút cầu khẩn nhìn về phía Lý Hợp Sơn nói, lại sư minh, nếu như thẩm sư đệ thật tại Dương Náo chi địa, ta quyết không thể đem hắn mang về. Diêu sư ba tính tình ngươi biết, thẩm sư đệ nếu là trở về, coi như không chết, cũng sẽ bị nàng phế đi tu vi. Lý Hợp Sơn nhẹ gật đầu. Mang không mang về đi không nói trước, việc cấp bách là trước muốn tìm tới thẩm sư đệ lên tiếng hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nếu là thật sự dự định phản bội chạy trốn, cũng là chúng ta mắt bị mù. Đến lúc đó, vô luận như thế nào, đều muốn đem nó chém giết. Quý trưởng lao trước đó vài ngày truyền đến tin tức, trong núi Thiên Nhiên đại thế đã phá giải một bộ phận, ta phải canh giữ ở cái này Phượng Tiên quận tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Sư mỗi ngày mai liền lên đường đi Vân Trung quận nhìn xem, thẩm sư đệ cách đối nhân xử thế phương thức cùng chúng ta khác biệt. Nếu là thật sự gặp được thẩm sư đệ, ngàn vạn lần đừng có xúc động. Bùi Ngọc Quản khẽ gật đầu đồng thời trong lòng đã có quyết đoán. Tiên tiên nếu là thật sự tại Dương Náo chi địa, vô luận như thế nào cũng không thể đem hắn mang về. Chương 104, ngươi muốn giết ta. Chương 104, ngươi muốn giết ta. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu lá cây khe hở chiếu xạ tại tĩnh mịch hát thủy đàm bên trên, mặt nước dâng lên một tầng nhàn nhạt sương mù. Trong đầm lầu cát, phòng cửa bị đẩy ra, Thẩm Văn An từ đó đi ra. Ở trước mặt của hắn, kim sắc tiểu kiếm trống rỗng lơ lửng, giống như một cái nghe lời tiểu sủng vật. Thẩm Văn An tâm thần khẽ động, kim sắc tiểu kiếm chính là như cánh tay thúc đẩy giống như bay ra ngoài, trên không trung nhanh chóng lượn quanh vài vòng liền trực tiếp chui vào trong thân thể của hắn. Đối với cái này, Thẩm Văn An hết sức hài lòng. Trải qua một đêm luyện hóa, hắn bây giờ không chỉ có nắm giữ ngự kiếm chi thuật, còn thành công đem Long Hồn Pháp kiếm luyện hóa thành chính mình kiếm thai. Kiếm thai là kiếm tu căn cơ, cùng tiên đạo tu sĩ tiên thai cùng loại. Tiên đạo tu hành, thủ trọng tối thể, cử động lần này rất dễ lý giải. Thân thể là vật chứa cường độ, quyết định có thể dung nạp đồ vật nhiều ít. Tối thể sau khi hoàn thành chính là luyện khí, nạp khí ở thân. Lợi dụng giữa thiên địa linh khí trong đan điền không ngừng thai nghén tiên thai, cuối cùng đạt tới tiên thai hóa đan, hình thành kim đan. Loại này thuế biến có chút cùng loại trứng gà hình thành quá trình, mà cuối cùng kim đan cũng liền cùng một cái hoàn chỉnh trứng gà cùng loại. Thẩm Văn An đem Long Hồn Pháp kiếm luyện hóa trở thành chính mình kiếm thai về sau, cũng coi là chân chính bước vào kiếm tu cánh cửa, đến tận đây về sau, kiếm thai đã thành, nếu không có đặc thù nghịch thiên cơ duyên, hắn liền đã không có biện pháp lại đổi tu cái khác tu hành thể hệ. Giống nhau, tiên đạo tu sĩ cũng là như thế. Thiên thai như thành, tu hành lộ tuyến cũng liền cơ bản cố định. Thái tức trước đó, còn có thể tùy ý thay đổi phương pháp tu hành, thậm chí chuyển tu cái khác tu hành hệ thống. Nhưng Thẩm Văn An đã luyện thành kiếm thai, cũng không có nghĩa là đã là thai tức cảnh cường giả, tu vi thật sự vẫn chỉ là luyện khí tầng 5. Chỉ có điều có kiếm thai về sau, hắn liền có thể đem linh lực chậm chậm luyện hóa thành kiếm nguyên chi lực. Kiếm nguyên chi lực là kiếm tu đặc hữu một loại linh lực, cũng là kiếm tu được vinh dự đồng cấp công phạt tu sĩ mạnh nhất căn bản. Cảm nhận được Long Hồn Pháp kiếm trong đan điền chậm chậm chuyển hóa linh lực trong cơ thể, Thẩm Văn An cất bước hướng trang viên đi đến. An nghỉ điểm tâm, hắn do dự mãi, nhìn về phía Thẩm Nguyên nói, "Cha, nhi muốn đi kia di tích nhìn xem." Phụ thân bèn bèn ở ngoại vi đi dạo một vòng, may mắn tiến vào di tích nội bộ một căn phòng, liền thu hoạch bình đồng loại kiêm lịch tiên bảo vật cùng Vân Long thuật này một ít tu hành pháp, cái này đủ để chứng minh kia di tích nội bộ khẳng định có lấy rất nhiều đồ tốt. Hắn tại Tê Vân Cốc trước chém giết sườn núi viện Lưu Hồng, còn không biết Tê Vân Cốc cuối cùng sẽ xử lý như thế nào. Nhưng nghĩ đến có sư phụ của nhau, hẳn là sẽ không liên lụy đến người nhà. Thừa dịp hiện tại chính mình còn không có bị xử phạt, hắn muốn vì người nhà chuẩn bị nhiều hơn một chút đồ tốt. Càng quan trọng hơn là, đem Long Hồn Pháp kiếm luyện hóa trở thành kiếm thai về sau, từ nơi sâu xa hắn dường như cảm giác được ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại vô hình kêu gọi, chỉ dẫn lấy hắn tiến về Hoạn Long Giả phủ đệ. "Ngươi muốn đi Hoạn Long Giả phủ đệ?" Thẩm Nguyên nhíu mày, có chút do dự. Thẩm Văn An nhẹ gật đầu, "Cha yên tâm, nhi đêm qua may mắn đột phá, bây giờ lại có kia Hắc Thủy Đàm đáy pháp kiếm là ỷ bảo, thực lực sớm đã vượt qua ngưỡng tu, nên không có nguy hiểm." Nhìn thấy hắn ánh mắt kiên định, Thẩm Nguyên suy tư một lát sau nói, "Kia cha đi lấy cho người địa đồ." Từ trong nhà đem tấm kia địa đồ bằng da thú lấy ra, Thẩm Nguyên sắc mặt nghiêm nghị dặn dò, "Kia di tích 10 phần cổ quái, cha mặc dù sau khi đi bảo cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng từ nơi sâu xa nhưng luôn luôn có thể cảm nhận được một chút tràn ngập cảm giác gáp bách cổ quái lực lượng. Ngươi chuyến này tuyệt đối không nên xâm nhập, đồ bên trên đầu này mới lộ tuyến là cha phát hiện khe hở." Thẩm Văn An tiếp nhận địa đồ, tinh tế dò xét một phen liền nhét vào trong ngực. "Cha, mà đi." "Chờ chút, để ngươi nương cho ngươi in dấu điểm bánh, mang một ít lương khô a." Thẩm Văn An không quay đầu lại, nói chỉ là một câu, "Trong núi dã thú đông đảo, đói không đến." Nhìn qua thân hình của hắn đi xa, Thẩm Nguyên thở dài. Trạng vào tối, lão đại Thẩm Văn Tinh từ trên núi vườn linh dược trở về, trong tay còn nắm nuốt hai viên giống như ngôi sao năm cánh trái cây màu tím. Trái cây tản ra nhàn nhạt thanh hương, mặt trên còn có yếu ớt linh lực ba động.
Cha.
Thẩm Văn Tinh trên mặt ý cười đi vào trước mặt, đem hai cái quả đưa cho Thẩm Nguyên.
Đây là
Thử Tinh quả. Thẩm Nguyên tiếp nhận kia trái cây, quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện thứ này quả thực chính là dị giới bản dương đảo. Ngoại trừ cái đầu hơi nhỏ một chút, nhan sắc là tử sắc, cái khác đều cùng dương đảo không khác. 6 năm, thứ này rốt cục kết quả. Chỉ có điều Nhi tìm tới hai cái này, là tại cùng một gốc cây ăn quả bên trên, cái khác Tử Tinh cây ăn quả chẳng biết tại sao, cũng không có kết quả. Thẩm Nguyên suy nghĩ chốc lát nói, nên là gốc kia cây ăn quả hấp thu thứ gì. Thẩm Văn Tinh cũng cảm thấy đại khái là nguyên nhân này.
Cha, thứ này nhìn hẳn là trực tiếp có thể ăn đi.
Trên đường đi, hắn cẩn thận nghiên cứu qua cái này hai cái quả, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cảm thấy hẳn là có thể trực tiếp ăn.
Cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Lần nữa đánh giá trong tay Tử Tinh quả, Thẩm Nguyên ánh mắt ở trong viện đảo mắt. Thẩm Văn Tinh trong nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ, đi thẳng tới trong viện đình nghỉ mát trước mặt, đem đang cùng Thẩm Sùng Hoàng chơi đùa chó đen nhỏ ôm lấy. Vật nhỏ dường như biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp, liều mạng dãy rủa gào thét. Thẩm Văn Tinh cúi đầu nhìn nó một cái nói, đừng sợ, đồ tốt. Ôm chó đen nhỏ đi vào trước mặt, Thẩm Nguyên đã mang tới dao thay, thận trọng cắt xuống một khối Tử Tinh quả thịt quả, lấy đũa kẹp lấy bỏ vào vật nhỏ trong miệng. Nhàn nhạt hương thơm nhập khẩu, tiểu gia hỏa nhịn không được cột cổ miệng, đem khối kia Tử Tinh quả thịt quả nuốt xuống. Thời gian qua hồi lâu, hai cha con thấy nó cũng không có cái gì phản ứng dị thường, lúc này mới thoáng yên tâm. Thử lại lần nữa, Thẩm Nguyên lại cắt một khối thịt quả đặt tại dưới đất. Lần này không cần Thẩm Văn Tinh tách ra miệng, tiểu gia hỏa chủ động áp sát tới, đem kia thịt quả ăn hết sau, còn ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn về phía Thẩm Nguyên trong tay Tử Tinh quả. Nên là không thành vấn đề. Thấy cảnh này, Thẩm Nguyên thận trọng cắt to bằng móng tay một khối để vào trong miệng nhấm nhướt. Thịt quả hương thơm ngọt, giòn giòn, có chút cùng loại quả táo. Chất lỏng chảy vào trong bụng, rõ ràng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nhàn nhạt linh lực. Xác định không có vấn đề gì về sau, hắn mới cắt xuống một khối lớn đưa cho Thẩm Văn Tinh. Nếm thử, mùi vị không tệ. Thẩm Văn Tinh tiếp nhận thịt quả nhét vào trong miệng, nhấm nuốt về sau hai con người hơi sáng.
Cha, ăn thật ngon.
Một bên, tiểu gia hỏa Thẩm Sùng Hoàng nhìn thấy phụ thân cùng gia gia đang ăn đồ vật, nhịn không được chạy đến trước mặt ngửa đầu.
Các ngươi đang ăn cái gì ăn ngon?
Hoàng Nhi cũng muốn ăn.
Hoàng Nhi cũng muốn ăn.
Thẩm Nguyên túi đầu nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, ngươi cũng muốn à?
Tiểu gia hỏa mở to mắt to, dùng sức nhẹ gật đầu.
Tốt, vậy thì cho ngươi nếm thử.
Thẩm Nguyên cắt một khối nhỏ Tử Tinh thịt quả nhét vào trong miệng của hắn.
Thứ này ẩn chứa linh lực, Thẩm Sùng Hoàng mặc dù cũng có cựu phẩm huyết mạch, nhưng lại liền hậu thiên võ giả đều không phải là, Thẩm Nguyên cũng không dám cho hắn ăn quá nhiều.
Ăn ngon.
Hoàng Nhi còn muốn.
Tiểu gia hỏa ăn như hổ đói đem thịt quả ăn, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía kia Tử Tinh quả.
Hoàng Nhi đừng hồi náo, thứ này ăn nhiều sẽ đau bụng.
Thẩm Văn Tinh một thanh ôm hắn lên, nắm nuốt hắn cái bụng nói,
thứ này có thể trực tiếp ăn coi như không tệ.
Đợi đến sang năm, cái khác Tử Tinh cây ăn quả nếu là đều có thể kết quả, có thể nhường Linh Tú cùng ngươi nương các nàng ăn nhiều một chút.
Thẩm Nguyên nhìn một chút trong tay Tử Tinh quả vui mừng nói,
bây giờ trong nhà chín miệng ăn, lão đại Thẩm Văn Tinh đã là luyện khí tầng 2, cũng bắt đầu tu hành thương lòng kình không quá muốn lo lắng.
Lão nhị Thẩm Văn Diễm đi văn tâm chi đạo, cụ thể hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng coi như bước lên con đường tu hành.
Lão út Thẩm Văn An cảnh giới tối cao, lại là kiếm tu, tiểu tử thúi tính cách độc lập, có chủ kiến, không cần chính mình quan tâm. Nhưng một đám nữ quyến tại tu hành phương diện cũng có chút tạm được. Thê tử Hồ Ngọc Phân bây giờ vẹn vẹn chỉ là ngày mai sơ cảnh, Hoàng Linh Tú mặc dù thở nhỏ tập võ, bây giờ nhưng vẫn là hậu thiên hậu kỳ, liền định phong cũng không đạt tới. Đến mức lão nhị nhà Triệu Nguyên cùng khuê nữ Thẩm Văn Bình, càng là một người bình thường. Những năm này, Thẩm gia ngay tại chậm chậm hướng phía tu hành gia tộc thuế biến. Thẩm Nguyên cũng tin tưởng, tu hành tùy từng người mà khác nhau, nếu như không có tư chất, cưỡng cầu cũng là vô dụng. Nhưng thân làm nhất gia chi chủ, trên nguyên tắc, hắn là hy vọng một cái cũng không thể thiếu, trong nhà tất cả mọi người có thể đạp vào con đường tu hành. Không cầu các nàng có thể đạt tới cao bao nhiêu cảnh giới, ít ra tại tương lai thời điểm có thể không thẹn với lương tâm.
Cha, Văn An đâu?
Còn tại tu luyện.
Ông Nhi tử chơi đùa một hồi, Thẩm Văn Tinh hỏi.
Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu, đi di tích, một sớm đã đi.
Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh có chút lo lắng, chính hắn đi, có thể bị nguy hiểm hay không?
Thẩm Nguyên cười nhạt một tiếng nhìn qua ẩn Long Sơn phương hướng nói, tiểu tử túi luyện khí tầng 5 thực lực, so với hắn lao tử mạnh, không có việc gì.
Ẩn Long Sơn.
Màn đêm buông xuống, rậm rạp rừng cây chỗ sâu, ánh lửa nhảy lên.
Bên cạnh đống lửa, Thẩm Văn An ngồi xếp bằng, mượn nhờ đống lửa quang mang tra xét trong tay địa đồ bằng da thú. Hắn tiến lên tốc độ rất nhanh, bây giờ đã đi tới khoảng cách di tích không đủ trăm dặm địa phương. Dự định đêm nay làm sơ nghỉ ngơi, chờ sáng mai liền tiến về di tích thăm dò cẩn thận một phen. Gió nhẹ thổi tới, trước mặt đống lửa đột nhiên lắc lư mấy lần. Thẩm Văn An chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa hắc ám, trong con ngươi màu xanh thái huyền kiếm khí chậm chậm hiện hiện. Hắn mặc dù không nhìn thấy trong bóng tối cụ thể có cái gì, nhưng thở nhỏ liền có nhạy cảm trực giác lại là nhường hắn cảm nhận được một tia sát ý tại ở gần. Hướng mặt thổi tới trong gió nhẹ dường như cũng xen lẫn một tia khó mà phát giác mùi tanh. Hơi thở nguy hiểm càng ngày càng gần, Thẩm Văn An chậm chậm đứng người lên, trong tay quang mang lóe lên, Long Hồn Pháp Kiếm chính là nắm trong tay. Đây chính là đem Long Hồn Pháp Kiếm luyện hóa trở thành kiếm thai một cái khác chỗ tốt. Không cần thời điểm, Long Hồn Pháp Kiếm có thể thu vào trong đan điền, cần dùng thời điểm, liền có thể trực tiếp gọi ra. Tay cầm trường kiếm, hắn lặng lặng đứng tại đống lửa bên cạnh. Thời gian một điểm trôi qua, kia cỗ khí tức quỷ dị càng ngày càng gần. Nhưng trong bóng tối lại vẫn không có đồ vật hiện lộ.
Thẩm Văn An nhíu mày, lấy thị lực của hắn, mặc dù không thể nói đêm tối thấy vật như ban ngày, nhưng xem thấu mấy chục cẩm hắc ám vẫn là có thể. Trên trực giác, kia tránh trong bóng đêm nguy hiểm cách mình đã rất gần. Nhưng mặc kệ là thần thức, vẫn là hai mắt, đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, cái này không khỏi nhường hắn hơi nghi hoặc một chút. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, Thẩm Văn An biểu lộ bình thản ung dung, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm mang, bay thẳng phía bên trái phía trước ngoài 20 trượng một gốc thô to cổ thụ. Bành! Sắc bén kiếm mang đem kia cổ thụ trực tiếp từ giữa đó xé ra. Một tia cổ quái sóng linh khí cũng theo đó xuất hiện. Đạo hữu thật là nhạy cảm trực giác. Thanh âm khàn khàn tự trong bóng tối vang lên, hai đạo bóng đen cũng chậm chậm hiện lên ở phía trước cách đó không xa. Thẩm Văn An chăm chú nhìn lại, kia hai đạo bóng đen là một người một thú. Hai người đều là toàn thân đen nhánh, gần như có thể hoàn mỹ dung nhập trong bóng tối. Đạo hữu chớ có khẩn trương. Tại Hạ Bách Thu Sơn là xuyên, không biết đạo hữu đến từ cái nào tiên tông. Thẩm Văn An lặng lặng nhìn trước mặt một người một thú, không có lập tức trả lời. Thân làm kiếm tu, kiếm tâm thông minh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương vừa rồi đối mình đã động sát tâm. Ngươi vừa rồi muốn giết ta? Thẩm Văn An mở miệng lúc, đối diện đến từ Bách Thú Sơn Lạc Xuyên sắc mặt có hơi hơi cường, sau đó cười khăn nói, đạo hưu nói đùa. Ta Bách Thú Sơn chính là danh môn chính phái, cũng không phải tà tu, như thế nào làm loại kia giết người cướp của sự tình. Đạo hưu có thể xuất hiện tại cái này dương náo chi địa, chắc hẳn cũng là thập nhị tiên tông liên minh đệ tử a. Thấy Thẩm Văn An không có không thừa nhận, Lạc Xuyên tiếp tục mở miệng nói, ta Bách Thú Sơn mấy vị trưởng lão liên hợp Tê Vân Cốc quý tiền bối ngay tại phá giải trong núi thiên địa đại thế. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt, đại thế bị cưỡng ép phá bỡ, trong núi lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lạc Mộ cùng sư huynh chính là phụ mệnh canh giữ ở nơi đây, phòng ngừa có người nội nhập, từ đó mất mạng. Đạo hưu cũng không thể lại hướng phía trước. Nếu là bất hạnh mất mạng, chẳng phải là Lạc Mộ thất trách. Thẩm Văn An lặng lặng nhìn qua hắn thật lâu, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Ngươi bây giờ còn muốn giết ta? Vừa dứt lời, thân hình của hắn lóe lên, liền trực tiếp xông tới.